Chương 288, bước vào Lạc Dương thành, 1, chương 288, bước vào Lạc Dương thành, 1, Hoa Quốc biên cảnh thành thủ cư lại vào lúc này hướng Tần Quốc hiệu trung. Tiểu này chưa chiến trước hàng phản quốc hành vi, liền xem như được đun nấu chi hình vậy tuyệt không là quá. Kim tướng quân, đây là Hoa Quốc phía Tây 30 thành dư đồ, hộ sách, mời ngài xem qua. Thành thủ coi như không thấy Trương Bình kia giết người ánh mắt, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, để hạ nhân đem bên cạnh trên bản thư quyển tất cả đều bưng tới. Có loại vật này, và Hoa Quốc bị diệt về sau, Tần Vương sao không được phong chính mình một cái quan lớn hơn trước đương đương. Nghĩ đến đây, lúc này thành thủ trong lòng kích động muôn phần, đã bắt đầu sướng nhớ tới tương lai cuộc sống tốt đẹp. Giết. Kim Thiền ngay cả đồ vật nhìn cũng chưa từng nhìn, chỉ là nhẹ nhàng nói. Nặng. Lý Tín đáp. Bên hông trường kiếm trong nháy mắt rút ra. Đáng thương thành thủ, ngay cả làm ra phản ứng cũng không kịp, liền thấy một đạo hàn mang ngân quang hiện lên, đầu người cút rơi xuống đất. Khách đường tỷ nữ nhóm bị hủ trong nháy mắt tan rã mà ra, chỉ là còn chưa kịp chạy ra, liền trông thấy Tử Ngạn cầm trong tay lợi nhận, chắn trước cổng chính phương. Bực này tiểu nhân, cũng xứng vào ta Đại Tần làm quan. Kim Thiền phất phất tay, nhường Lý Tín đem dư đồ, hộ sách ném tới một bên. Tướng quân, Đại Tần muốn đi diệt Hàn, hai món đồ này có thể để ngươi làm ít công to, vì sao muốn ném? Đối với thành thủ chết đi, Trương Bình không hề tiếc hận, chỉ là thống hận Tần đem năng lực tại Hoa Quốc thổ địa bên trên như thế tùy tiện. Đối đãi ta Đại Tần quân đội đánh vào Tân Trịnh về sau, Hàn An tự sẽ hai tay dâng lên. Kim Thiền tiếp tục đĩa rau, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ lòng. Thật giống như diệt Hàn với hắn mà nói, chỉ là món nhỏ nhặt không đáng kể được nhỏ. Hàn Trương Bình đứng dậy, ngửa đầu thở dài. Tướng quân, động thủ đi. Giờ khắc này, Trương Bình tâm chết rồi. Chẳng qua cũng không phải là bởi vì sinh mệnh tức sắp đến điểm cuối. Hoa Quốc thế nhỏ, binh yếu, bất kể quốc thổ diện tích hay là dân số đều là đã từng bảy quốc chi mạng. Nhưng cái này cũng không hề là Hoa Quốc hiện nay vấn đề lớn nhất. Vương bất lực thì quốc vong. Tiểu học không sợ. Nhưng Hàn Vương Hàn An nhát gan sợ phiền phức, hoàn toàn không có hùng tâm trang trí, hai không lôi đỉnh thủ đoạn, ba không biết chuyện trí tuệ. Gặp chuyện sẽ chỉ vừa lui lại lui, hoặc là cắt nhường thổ địa, bồi thường tiêu thay. Mà này mới là Hoa Quốc đi về phía hủy diệt nguyên nhân thực sự. Giờ phút này, Trương Bình hy vọng dường nào, hắn đại Hàn năng lực xuất hiện một cái giống như Tần Vương quân chủ. Giết. Ta có thể chưa hề đã từng nói muốn giết tiên sinh. Kim Thiền trước bàn chén rượu, hướng phía Trương Bình thôi quá khứ, ra hiệu hắn ngồi xuống nói chuyện. Trung Nguyên nhất thống, đây là chiều hướng phát triển, cũng chỉ có ta Đại Tần có thể làm được, tiên sinh như thế tài học, vì sao không vì Tần Vương đem sức lực phục vụ, mà này trong thiên hạ cũng chỉ có Đại Tần có thể khiến cho tiên sinh mở ra trong lòng khát vọng. Kim Thiền kẹp hết cuối cùng một ngụm thái về sau, liền phóng đôi đuôi trong tay, bình tĩnh nói: "Tướng quân, ngươi không cần nhiều lời, Hàn gia thế hệ là trùng, ta Hàn Bình mặc dù không phải cái gì người đại tài, nhưng cũng ăn Hàn Vương chi độc, cho dù chết cũng sẽ không xảy ra bán phản bội quốc gia." Trương Bình mặc dù một lòng muốn chết, nhưng duy nhất không bỏ xuống được hay là chính mình kia hai tuổi nhi tử Trương Lương. Tiên sinh không cần sốt ruột, đợi đại quân ta đánh vào Tân Trịnh về sau mới quyết định cũng không muộn. Kim Thiền nói xong liền đứng dậy đi về phía ngoài phòng. Thời khắc này thành nội đèn đuốc sáng trưng, tất cả quân coi giữ đã bị Dương Thụy Hòa toàn bộ khống chế được. Lý Tín phái người chiếu cố tiên sinh sinh hoạt thường ngày. Nặc Trung Nguyên sao mà lớn, nếu muốn nhất thống sau thực hành Tân Chính, làm được thư đồng văn người đồng tộc, dựa vào triều thần của Đại Tần là xa xa làm không được, mà những thứ này lục quốc có tài người nhất định phải là Đại Tần sử dụng mới được. Một đêm qua đi, lưu lại 5 vạn quân đội đóng giữ biên cảnh, đại quân liền tiếp theo xuất phát. Dọc theo con đường này, các nơi quan viên đối với Kim Thiền sôi nổi đều là lấy lễ để tiếp đón. Chỉ là trừ ra biên cảnh một thành ngoại, Kim Thiền không có công hãm bất luận cái gì một tòa thành trì. Cứ như vậy qua 13 ngày, Kim Thiền đại quân cuối cùng đi tới Lạc Dương thành bên ngoài, cùng Mông gia quân còn có Hàn đem bạo diên quân đội tụ hợp. Kim Minh, ngươi cuối cùng cũng đến. Mông Điểm, Mông Nghị hai huynh đệ tự mình ra doanh nên đón. Mông võ tướng quân hiện tại đã hoàn hảo, không lạc quan, không biết phụ thân trùng cái gì tà, mặc dù cơ thể đã không việc gì, nhưng một thằng lâm vào bất tỉnh ngủ không dậy nổi, theo quân đại phu cũng đều nhìn qua, căn bản tra không ra nguyên nhân. Vừa nhắc tới Mông võ, hai huynh đệ ăn ý lắc đầu liên tục. Nếu không phải là ngày Mông võ khư khư cố chấp, cũng sẽ không rơi vào cái kết quả như vậy. Tướng quân, xin hỏi ngươi kia tiên đan có thể còn có hay không? Mông Nghị nhỏ giọng hỏi. Một hạt đã là thế gian khó cầu, sao sẽ còn có? Ngươi trước không nên gấp, và đánh hạ Lạc Dương thành về sau, Mông võ tướng quân nói không chừng chính mình thì tỉnh lại. Đan dược Kim Tiền tự nhiên còn nhiều, rất nhiều, nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Chẳng qua, Mông võ người này rất cuồng ngạo, tạm thời xử trí một xử trí hắn nhuệ khí cũng tốt, đỡ phải đến lúc đó xuất binh Ngụy quốc quốc đô lúc lại xuất hiện chỗ sơ suất. Lại nói, chính mình đan dược này có thể hay không để cho Mông võ thức tỉnh cũng là ẩn số. Lần này chờ hắn tỉnh lại, đoán chừng lại muốn cắt thịt, lại muốn 500 vậy, rồi, sau đó treo quân kỳ một tháng, chỉ cầu hắn đừng đem chính mình chém chết là được. Mông Nghị làm sơ thở dài. Chính mình này phụ thân, mặc dù đối với người khác khắc nghiệt, nhưng đối với mình càng là hơn khắc nghiệt đến biến thái. 3 vạn đại quân bị bắt, đừng nói là Mông gia quân theo thành lập đến nay chưa bao giờ phát sinh qua, ngay cả tất cả đại tần lịch sử cũng không từng xuất hiện như thế sỉ nhục. Nếu như hắn sau khi tỉnh lại muốn tìm cái chết, ta ra tay ngăn lại chính là, đường than thở. Đúng rồi, Bạo Diên bên ấy là tình huống thế nào? Kim Thiền chụp sợ Mông Nghị bà bay, mở miệng hỏi. Ha ha, tên kia so với chúng ta còn thảm, 10 vạn quân đội công thành, ngay cả bọt nước đều không có tóe lên đến, từng cái dường như là mất hồn mở dạng, đứng xếp hàng ngoan ngoãn nhập thành, hiện tại có thể nhức đầu đây. Nghĩ tới trước đây Mông võ trọng thương hôn mê, Bạo Diên kia cười trên nỗi đau của người khác âm dương sắc mặt, Ngô Nghị liền cảm thấy một hồi mừng thầm. 10 vạn quân đội ngay cả đánh cũng không đánh, liền toàn bộ bị bắt, có thể nói là ghi vào sử sách một bút xỉ nhục. Lâm Ngữ Khê lại có bản lĩnh này. Kim Tiền không khỏi ở trong lòng tự hỏi, cho dù nàng có mấy món Trung Nguyên tuyệt binh bán thành phẩm, nhưng cũng không trở thành có loại bản lĩnh này a. Nhường đại quân trước tại chỗ chờ lệnh, nếu là ta 3 ngày sau buổi trưa còn không có theo Lạc Dương thành quay về, Lý Tín, Tử Ngạn, Dương Thụy Hòa, các ngươi cùng Mông Điểm tướng quân cùng nhau hành động, đem Bạo Diên 30 vạn quân đội cầm xuống, sau đó toàn quân cùng nhau tiếp tục nhắm hướng đông xuất phát, công phá Tân Trịnh sau đó cầm xuống Hoa Quốc. Kim Thiền suy nghĩ một lúc, liền lập tức làm ra sắp đặt. Nặc. Lý Tín 3 người đồng thời chắp tay đáp, mà trái lại Mông Điểm thì là vẻ mặt buồn hiu. Kim tướng quân, đại vương cho chúng ta Mông gia quân mệnh lệnh là thẳng đến Ngụy Quốc quốc đô, làm như thế chỉ sợ hơn quy. Mặc dù Mông Điểm hiểu rõ, nếu là Kim Thiền ngoại ý muốn nổi lên, đại quân không cách nào cầm xuống Lạc Dương thành, kia tốt nhất quyết định chính là tất cả mọi người cùng nhau trước diện Hoa Quốc. Nhưng tự mình thiện sửa vương lệnh, thế nhưng ngũ sa phanh thầy trọng tội. Đây là đại vương vương chỉ, nếu là hiện lên ở phương đông đột phát bất ngờ, tất cả giao cho ta chỉ huy. Dứt lời, Kim Thiền liền từ trong ngực lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt, đóng có vương ấn hình văn. Tốt, tất cả toàn bộ nghe tướng quân chỉ huy. Đem hắc lụa vương chỉ mở ra, Mông Điểm chỉ là nhẹ quét mắt một vòng, liền quả quyết đáp ứng xuống. Chương 288, bước vào Lạc Dương thành, 2, chương 288, bước vào Lạc Dương thành, 2, cưỡi lên ngựa thớt. Kim Thiền một người hướng phía Lạc Dương thành chạy như bay. 30 dặm, không đến nửa canh giờ liền đến. Người đến là ai? Lạc Dương thành cửa nam dưới, chỉ thấy rải rác mấy ngàn người giữ nghiêm ở đây. Cầm đầu nhìn như hóa trang thành dáng vẻ tướng quân người trẻ tuổi, cũng bất quá chừng 20, hướng phía Kim Thiền hô to một tiếng. Kim Thiền, đến thấy thiên tử Lâm Ngữ Khê. Lim chặt dưới khố ngựa, Kim Thiền quát to. Kim Thiền, ngươi chính là cái đó tiên nhân Kim Thiền, các huynh đệ đều nhanh tới nhìn một cái a, trong truyền thuyết tiên nhân chính là ở đây. Đã mỗ hợp, năm bè bảy mảng. Vừa không quân kỷ, cũng không có quân phong. Dạng này một đám quân lính tản mạn, rốt cục là như thế nào bắt làm tù binh 13 bạn người, hơn nữa còn làm Mông võ bị thương nặng, Kim Thiền thực sự khó hiểu. Muốn hay không trở về bẩm báo đại tỷ? Bọn này cầm đầu binh sĩ đầu lĩnh, cũng là vừa nãy cái đó nhìn như tướng quân người trẻ tuổi, thế mà hướng phía bên cạnh một vị tiểu tốt mở miệng hỏi. Theo ta thấy, không bằng chúng ta trước đến dò xét thăm dò, xem xét này tiên nhân rốt cục có khác biệt gì, là ăn cơm không dùng miệng, hay là đi địa không cần. Cách. Lời còn chưa nói hết, này tiểu tốt trên đầu thì bị một cái tát. Thô tục. Nhìn xoay hòa mình thiên tử quân, Kim Thiền lần đầu tiên trong đời mở miệng ra, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hôn chiến ước chừng kéo dài nửa nén hương. Tiên nhân chê cười, chẳng qua muốn mặt thấy thiên tử, liền phải theo bọn ta Lạc Dương thành quy củ đến, trước hết cùng ta so tay một chút mới được. Rõ ràng là hiện biên lời nói, trước mắt này tiểu tốt lại nói chứng chặt đàng hoàng. Chẳng qua tiên nhân cái danh xưng này, từ Tề Quốc cô hà đánh một trận về sau, biến rất nhanh truyền đến Trung Nguyên các nơi, Lạc Dương thành tự nhiên cũng là mọi người đều biết. Mà thấy nhỏ tốt nói xong, liền rút ra hai bên hông hai thành, một dài một ngắn kiếm. Đúng lúc này một cỗ đây xe đẩy trẻ con hơi lớn lan tình xa, theo dưới chân hắn chui ra, đem nó giơ cao nửa trượng. Thiên tử kiếm, ngư phúc, đăng lâu. Trước mắt này ba món đồ, chính là lúc trước Lâm Ngự Khê sử dụng ba kiện Trung Nguyên tuyệt binh. Đương nhiên, những thứ này chỉ là do Mặc Gia Thần Cơ môn chế tạo bán thành phẩm mà thôi. Dưới cửa thành, tiểu tốt hai tay cầm kiếm, hướng phía Kim Tiền bung đi, vô trương không cách nào, ngay cả tần quân hạ đẳng binh sĩ cũng không bằng. Nhưng mà, thiên tử kiếm mặc dù mang lôi đỉnh, nhưng lại uy lực không lớn, nhiều lắm là chỉ có thể kích choáng trăm con trâu rừng, cũng vô pháp trở thành trăm trượng bổ thiên tử kiếm. Ngư Phúc nhìn như là thập chỉ chẳng qua quấn quanh ở thân kiếm 10 cái đầu ngón tay, liền tựa như rượu kia quỷ nhắm rượu dùng như móng gà, khô nhăn bà. Đồng thời ngón tay màu sắc cũng không phải màu đen, mà là một loại tượng tại trong chảo dầu nổ qua tiêu màu đâu. Đang lâu thì càng đừng nói nữa, duy nhất một lần bắn ra mũi tên, nhiều lắm là chẳng qua ngàn cái. Dạng này chiêu số, đối phó 10 vạn binh khí bình thường tướng quân còn có thể, nhưng là dùng để vung hướng Kim Thiền, lại là kiến càng lay cây. Ngón tay hướng phía trước vạch một cái. Kim Thiền bẹn bẹn dùng ra nhất lôi ngọc su không quan trọng lực lượng, liền để hắn miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất không dậy nổi. Thực sự là tiên nhân. Các huynh đệ cùng tiến lên. Thủ thành tướng quân hô to một tiếng. Sau đó chỉ thấy mấy ngàn tạp binh, tất cả đều móc ra chính bọn họ Trung Nguyên tuyệt binh. Hơn nữa còn nhiều một món khác. Một cái cánh tay lớn nhỏ, vương bức vẽ có Phật môn thịnh thế đồ án, cùng loại tâm chắn thứ gì đó. Thành một vũ. Mặc dù không thể xác định, nhưng là dựa theo đường tiền yến trước đó miêu tả, trước mắt đồ chơi khoảng chính là hoa quốc vật, chìm vào Long Môn hồ đáy Trung Nguyên tuyệt binh, tinh thuẫn. Thành một vũ. Nhìn mấy ngàn người lộn xộn hướng chính mình mà tới. Kim Tiền lắc đầu về sau, liền rút ra ngư phúc. Chẳng qua thì đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, chỉ thấy cửa thành lầu bên trên, một thẳng nửa thịt nửa một cự điểu, huy động cánh từ trên trời giáng xuống. Mà cự điểu trên lưng thì đứng một cái vóc người thon thả tuyệt mỹ thiếu nữ, Lâm Ngữ Khê. Đại tỷ, người tới chính là Lâm Ngữ Khê cùng nàng một đồ duyên. Vào thành nói chuyện, còn có các ngươi, cả đám đều đánh cho ta khởi điểm tinh thần, cứ như vậy còn thế nào bảo hộ dân chúng trong thành. Đợi Kim Tiền đạp vào một đục riêng về sau, Lâm Ngữ Khê không có tính tình tốt hướng người xung quanh quát. Hiểu rõ đại tỷ, ngươi đi làm việc trước đi, nơi này thì giao cho chúng ta. Này quái dị xưng hô, nhường Kim Tiền nhíu chặt mày lên. Cho dù thiên tử vương triều không còn làm năm chi uy, nhưng cũng không trở thành lưu lạc thành như vậy đi. Lạc Dương thành mới lập tại Lâm Yêu thời kỳ, diện tích rất lớn, chỉ so với Hàm Dương cùng Trường An hơi nhỏ một chút. Đứng ở một đục riêng trên lưng, Kim Tiền hướng xuống nhìn lại, chỉ thấy thành nội cầm đường phố hoa ngõ hẻm, khinh các quỳnh lâu tráng. Đường làng vui đùa ở mỹ nhi lang, tiểu phường cười nói tiểu nương. Đường đi bên trên ngựa xe như nước, tiếng người sôi lên, ca đài sân khấu. Khói liêu bét hiểu, phong màn thủy màn. Dân số không phải rất nhiều, trên lệch 10 vạn người nhà. Lại hướng phía trước nhìn lại. Ngay cả kia vương cung trong, cũng là tiểu thương săn sát, hài đồng chơi bừa, lao nhân uống trà. Chỉ có một khu vực nhỏ, có mấy cái nhìn như vệ binh người, ngồi xổm trên mặt đất một bên nói chuyện phiếm, một bên thủ vệ. Bất quá, ở trong thành góc tây bắc, chỉ thấy tần quân kinh kỵ, hoa quốc 10 vạn quân đội, lít nha lít nhít hoành liệt ở đây. Mặc dù bốn phía không người trông coi, nhưng mỗi người đều giống như mất hồn một dạng, ngơ ngác sững sờ đứng tại chỗ. Không chết, chỉ là mê tâm mà thôi. Còn không đợi Kim Tiền mở miệng, Lâm Ngự Khê liền dẫn đầu nói: "Đây là thủ đoạn gì? Ta dựa vào cái gì kể ngươi nghe?" Một đường trầm mặc, mãi đến khi một đục diên rơi xuống, vương cung kia một tiểu sử trốn không người bên trên. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, nơi này hẳn là Lâm Ngự Khê cho ở, chỉ là Kim Tiền không ngờ rằng, to lớn vô cùng, Lâm Ngự Khê thân vị thiên tử, thế mà chỉ căn nhà nhỏ bé tại cái này thôn nơi. "Tiểu Diên, ngươi trước chính mình đi chơi đi." Vỗ vỗ một đục diên thấp đầu, Lâm Ngự Khê mở miệng nói, sau đó lại quay người nhìn về phía vẻ mặt không hiểu Kim Tiền. "Thiên tử vương triều đã sớm bị thua, và một mình ta độc chiếm lớn như vậy vô cùng, không nếu như để cho dân chúng trong thành đi vào, tốt xấu năng lực gia tăng chút nhân khí, không lộ vẻ như vậy ấm lãnh." Này giọng nói nhàn nhạt, không có vương triều suy bại cô đơn, ngược lại nhiều hơn một loại bình tĩnh thoải mái. "Vừa vặn đến giờ cơm, phía chúng ta ăn một bên trò chuyện." Dứt lời, cũng không đợi Kim Tiền từ chối, Lâm Ngự Khê liền một người đi về phía vườn rau, ngồi xổm người xuống, chọn lựa mấy quả không tệ rau dưa về sau, liền đứng dậy đi về phía một bên chủ phòng. Chỉ chốc lát, ống khói trong toát ra lũ lũ khói trắng, mùi thơm của thức ăn cũng theo đó bay ra. Một đời thiên tử thế mà tự mình xuống bếp, cái này xác thực lật đổ Kim Tiền nhận biết. "Ta không rượu mừng, trong nhà chỉ có nước trà, ngươi nếu muốn uống liền tự mình đi đường phố mua, không thể dùng cước, nhất định phải bỏ tiền." Lâm Ngự Khê bưng lấy hai bát đậu cơm cùng một đĩa thức nhắm, giống một vị người dân bình thường ở giữa nữ tử. "Không cần, nước trà liền có thể." Ngồi trong sân ở giữa, hai người liền bắt đầu ăn xong rồi cái này bỗng nhiên giản dị cơm trưa. Đồ ăn rất đơn giản, với lại không có ăn mặn thịt. Cùng dân chúng tầm thường trong nhà chỗ ăn không hề khác gì nhau. Một bữa vội vàng sau khi kết thúc, Lâm Ngự Khê thả ra trong tay bát đũa, hướng phía Kim Tiền mở miệng nói: "Thiên tử vương triều đã đến cuối cùng, đây là khí số, ta không cách nào sửa đổi, cũng không có lòng đi sửa đổi. Bất quá, cho dù tổ tông Lâm Yêu là tên hỗn đản, nhưng Lâm thị tông miếu không thể bị hủy, trong thành Lạc Dương bách tính cũng không thể đưa về Đại Tần biến thành cổ lực, ngươi như đáp ứng ta, đồng ý Lạc Dương tự thành đầy đất, ta liền mở thành, nếu không ngươi sẽ chỉ cùng cái đó gọi mông võ kết cục đồng đạo." Nói xong, Lâm Ngự Khê liền từ trong áo lấy ra một viên toàn thân đen nhánh ngọc tỷ, bày trên bàn. Chương 289, kia chưa chắc đến đào hoa tô, tiểu Lạc Dương đột phát bất ngờ, đường tiên yến đào chính mình một phần. 1. Chương 289, kia chưa chắc đến đào hoa tô, tiểu Lạc Dương đột phát bất ngờ, đường tiên yến đào chính mình một phần. 1. Thiên tử tỷ. Nhìn đồ trên bàn, Kim Tiền trong nháy mắt lông mi liền nhíu lại mắt. "Đây là giả, cùng đường vương trên người kim vật tỷ, trên tay ngươi hắc thủy long tỷ mở dạng, đều là ta dùng thần cơ thuật làm ra. Mặc ra, cùng sơ đại thiên tử Lâm Yêu cùng thời đại mà sinh, đã từng là Lâm Yêu đắc lực nhất đồng bạn. Chẳng qua theo Lâm Yêu giả chết, Mặc gia tại ngàn năm biến thiên bên trong, phân làm Mặc Võ, Mặc Chính cùng thần cơ tam phái. Mặc Võ, Mặc Chính mấy trăm năm trước liền đã rời đi Lạc Dương, chỉ có thần cơ môn vẫn như cũ chung với thiên tử vương triều. Mà Lâm Ngự Khê thì là thần cơ môn cái cuối cùng đồ đệ. Chỉ là vật đổi sao rời, bây giờ thần cơ môn thanh thế, danh vọng sớm đã không lớn bằng lúc trước. Mà một đục diên, bán thành phẩm trung nguyên tuyệt bình, còn có giả kim vượng tỷ, hát thủy long tỷ, đều là xuất từ Lâm Ngự Khê cùng thần cơ môn chi thủ. Các ngươi đại quân sở dĩ công không tiến vào, liền là vì chúng ta Lạc Dương thành quân coi giữ, người người cũng có bốn kiện trung nguyên tuyệt binh, chẳng qua mấu chốt nhất vẫn là thiên tử nọ tỷ, mặc dù không kịp bản tôn, nhưng cũng có bộ phận bắt loạn phản chính chi thuật. Nói chuyện thời điểm, Lâm Ngự Khê dường như không muốn tiếp tục ở lại đây, mà là đẩy ra cửa sân, mang theo Kim Tiền tham quan dậy rồi Lạc Dương thành. "Kim Tiền, trước đó muốn giết ngươi, muốn giết Tần Vương, ta chỉ là không nghĩ thiên hạ đại loạn sau thành nội bách tính trôi dạt khắp nơi, bất quá ta hiện tại đã bỏ đi, Tần quốc nhất thống thiên hạ đích thật là chiều hướng phát triển, không phải dựa vào ta là có thể sửa đổi. Ta chỉ hy vọng bất kể kết quả cuối cùng là cái gì, Lạc Dương, cái này địa chi thành dân chúng, có thể tránh chiến tranh, cứ như vậy thế hệ ở đây an cư lạc nghiệp." Hai người tản bộ trên đường phố. Bên đường dân chúng, trông thấy hai người sau thì là nhiệt tình chào hỏi. Chẳng qua cũng không phải là được trên giới quân thần chi lễ, mà là như là người bình thường ở giữa gặp mặt ân cần thăm hỏi đồng dạng. Một ít đã có tuổi đại gia, đại nương môn, thậm chí xưng hô Lâm Ngự Khê là tiểu Lâm. Cùng thế hệ người nhiều hơn nữa thì là bảo nàng đại tỷ. Hai đồng bay chung quanh tại bốn phía, lôi kéo váy mở miệng một tiếng Lâm tỷ tỷ. Từ gia gia của ta kia một đời lên, cũng đã là như vậy, Trung Nguyên mặc dù còn có thiết tử, nhưng Lạc Dương cũng chỉ có phổ phổ thông thông một hộ Lâm gia. Thành nội bách tính không cần nộp thuế, ngay cả ta cũng vậy, chính mình trồng đồ ăn uống, muốn thứ gì đó cũng phải tốn tiền đi mua. Cứ như vậy hai người một bên tàn bộ, một bên nói chuyện tiếng. Mãi đến khi đi tòa tiếp theo cầu đá, bước vào trong thành náo nhiệt nhất phiên chợ sau. "Lão bản, ngươi gian thương a, một hộp đào hoa tô, ngươi lại để cho ta một sâu tiền. Yêu có ăn hay không, có thích mua hay không, người bên ngoài đi vào giá hàng chướng gấp 10, đây là tiểu Lâm định quý củ." Chỉ thấy 10 mét bên ngoài, một chỗ treo lấy đào hoa tô chiêu bài sạp hàng trước. Đường Tiên Yến mang theo một cái màu đỏ điêu văn hộp, cùng một vị áo vải lão đầu tranh dùm em.
chim én,
khốn nạn tổ tông. Kim Thiền cùng Lâm Ngữ Khê đồng thời mở miệng. Tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kim Thiền còn tưởng rằng gia hỏa này đi Hoa Quốc đào mộ phần, không ngờ rằng thế mà xuất hiện ở trong thành Lạc Dương.
U, đây không phải Kim ca, còn có ta kia ngoan ngoãn đáng yêu đại tôn nữa sao?
Nhanh lên đến, giúp tổ tông ta làm giá, một hộp đào hoa tô lại dám muốn ta một sâu tiền, tại sao không đi đoạt ta?
Đường Tiên Yến ôm đầu, vì thực sự không nhớ rõ Lâm Ngữ Khê là chính mình đợi thứ mấy hậu nhân, liền dứt khoát trực tiếp xưng hô làm cháu gái được rồi.
Hừ. Lâm Ngữ Khê đầu tiên là trợn nhìn Đường Tiên Yến một chút, sau đó cực không tình nguyện đi tới chủ quán lao đầu trước mặt, từ trong ngực xuất ra mấy cái tiền đồng chậm rãi nói:
"Vương đại gia, mấy vị này là bằng hữu của ta, tự theo giá gốc bán cho chúng ta đi."
"Tiểu Lâm, chúng ta thành không phải đóng cửa sao? Làm sao còn có người ngoài đi vào?"
Lao đầu lặng lẽ đem Lâm Ngữ Khê kéo đến bên cạnh, sau đó dùng nhìn mấy người đều có thể nghe được âm thanh hỏi:
"Vương đại gia, việc này nói rất dài dòng, chẳng qua ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, bất kể là Tần quân hay là Hàn quân, bọn hắn ai cũng đừng nghĩ phá thành mà vào."
"Ha ha, lão đầu tự tin từ ngươi, các ngươi Lâm gia đều là người tốt, chúng ta Lạc Dương còn không phải thế sao kia bạo thần, tiểu hẳn có thể tùy tiện tới."
Rời khỏi bảy phố, lại tới một chỗ nhân số ít quán trà, muốn một bình nước trà về sau, ba người cứ như vậy vây quanh cái bàn, các ngồi một bên.
"Kim ca, đây là Lạc Dương đặc hữu đào hoa tô, trở về cho nhà ngươi tiểu nha đầu kia đi."
"Liền nói ngươi mua."
Đem một hạp hướng phía Kim Thiền bên người đẩy, Đường Tiền Yến cười cười.
Năm đó ở Nam Hoang trấn công từ lúc, tiểu nha đầu thì từng nói qua nghĩ đến thử Trung Nguyên Lạc Dương đào hoa tô hương vị, chuyện này Kim Thiền như thế nào quên.
"Tốt, mau nói ngươi rốt cục là tới làm gì?
Gia hỏa này trước giờ đi vào Lạc Dương thành, chắc chắn sẽ không chỉ vì việc này."
"Thi thể của Lâm Yêu."
Đường Tiên Yến chậm rãi phun ra năm chữ.
"Ngươi tên hỗn đản không phải là đem tiên tử lăng đào đi?"
Đột nhiên, chỉ nghe bột một tiếng. Tại Đường Tiên Yến sau khi nói xong lời này, Lâm Ngữ Khê hai tay chụp về phía mặt bàn, vẻ mặt phẫn nộ đứng lên.
"Đào, liên đối ta sau đó lịch đại thiên tử thi cốt, tất cả đều đào lên."
Đường Tiên Yến ánh mắt híp lại, cầm lấy trước bàn chén trà nhẹ khẽ nhấp một miếng.
"Ngươi đại nghịch bất đạo."
Lời này vừa nói ra, Lâm Ngữ Khê liền cảm giác có chút không nhiều phù hợp. Rốt cuộc Đường Tiên Yến đào là chính hắn mộ huyệt, với lại bên trong ăn nghỉ lịch đại thiên tử cũng đều là hắn hậu nhân, đại nghịch bất đạo này từ dường như không cách nào dùng trên người hắn.
"Đại tôn nữ, ta đào chính mình mộ phần, còn phải đi qua đồng ý của ngươi sao?"
"Ta nhổ vào, đừng gọi ta cháu gái, ta cũng không muốn nhận ngươi.
Hai cái kém mấy chục bối phận, khoảng chừng hơn 1000 năm.
Kim Thiền, chỉ muốn các ngươi Tần Vương đáp ứng ta, đợi Tần quốc nhất thống thiên hạ về sau, không can thiệp Lạc Dương thành, không nô dịch thành nội bách tính, mặc kệ tự lập pháp, tự lập tệ, bóc ra tại ngươi Đại Tần bên ngoài, biến thành Trung Nguyên trong bụng nho nhỏ bản quốc. Nếu như ngươi đáp ứng ta, ta thì khai môn đầu hàng."
Lâm Ngữ Khê lần nữa nói ra điều kiện.
Với lại trong lòng của nàng, loại điều kiện này bất luận là Tần Vương hay là Kim Thiền không có lý do gì đi từ chối, vẻn vẹn nho nhỏ một bang chi quốc, căn bản đối với Đại Tần không tạo được bất cứ uy hiếp gì.
Bằng không, như thật sự toàn diện khai chiến, Đại Tần cũng muốn hao tổn không ít binh lực.
"Không thể nào."
Lâm Ngữ Khê vừa nói xong, Kim Thiền nghĩ cũng không nghĩ liền trực tiếp từ chối.
"Vì sao? Chẳng lẽ lại vì một tòa Lạc Dương thành, các ngươi Đại Tần không nên tổn bình hao tướng sao?
Với lại ngươi đừng quên, ta còn có Thiên Tử kiếm, ngươi Ngư Phúc không nhất định hội là đối thủ của ta."
Lâm Ngữ Khê quát.
Mà một bên Đường Tiền Yến lập tức đứng dậy, rồi ra hai tay đập vào đại tôn nữ trên vai, đem nó lại lần nữa nhấn tại trên đế.
Trung Nguyên cương thổ, chắc chắn tại gót sắt cùng nhiệt huyết bên trong đi về phía thống nhất, chư quốc san sát, chẳng qua là trong dòng sông lịch sử nhất thời loạn tượng. Quốc gia không nước, sơn hà vĩnh cố, bất luận là phồn hoa đô thành hay là xa xôi thành nhỏ, đều là ta Đại Tần không thể chia cắt một bộ phận.
Chương 289, kia chưa chắc đến đào hoa tô, tiểu Lạc Dương đột phát bất ngờ, Đường Tiền Yến đào chính mình bộ phận. 2, chương 289, kia chưa chắc đến đào hoa tô, tiểu Lạc Dương đột phát bất ngờ, Đường Tiên Yến đào chính mình một phần. 2, đừng nói là nhường một thành, chính là một thôn, một hộ vậy tuyệt đối không thể.
Kim Thiền bá khí mà trầm ổn, căn bản không có bất luận cái gì phản đối chỗ trống.
"Kim Thiền, ngươi quá cuồng vọng, ngươi cũng đừng quên, ta Lạc Dương thành mặc dù chỉ có 4 vạn quân coi giữ, nhưng người trong tay người cũng có Trung Nguyên tuyệt binh, mỗi cái đều là lấy một địch ngàn hảo thủ, ngươi Đại Tần liền xem như hổ lang chi sư, cũng vô pháp tùy tiện công phá."
Trừ ra Lâm Ngữ Khê nói những thứ này bên ngoài, nàng hoàn thủ nắm Thiên Tử tỷ cùng hoàn chỉnh Thiên Tử kiếm.
"Vô dụng, đại tôn nữ, Thiên Tử kiếm ta hôm nay muốn mang đi, với lại ta còn có hoàn chỉnh Thiên Tử tỷ. Cho dù ngươi những binh lính kia có bán thành phẩm Trung Nguyên tuyệt binh, có thể chống cự 10 vạn đại quân, nhưng 30 vạn đâu, 50 vạn đâu, 100 vạn hoặc là 200 vạn đâu. Chỉ cần Tần Vương sau nhất thống Trung Nguyên, 100 vạn hùng binh áp chế, nho nhỏ Lạc Dương thành trong khoảnh khắc liền sẽ trở thành bụi bặm."
Đường Tiên Yến cho nàng đại tôn nữ rót một chén trà, như là trưởng bối giáo dục vãn bối một dạng, ngữ trọng tâm trường nói:
"Lâm Yêu, ngươi tên hỗn đản, thế mà còn muốn bắt hồi Thiên Tử kiếm."
Lâm Ngữ Khê trong nháy mắt nổi giận, cầm lấy ấm trà muốn hướng Đường Tiên Yến trên đầu đập tới.
Chỉ là tay mang lên giữa không trung, lại vô lực rủ xuống.
"Thiên Tử nọ kiếm vốn chính là ngươi đồ vật, cầm đi, ngươi đi cầm đi, ngươi cái không chịu trách nhiệm ra hỏa."
Lời vừa nói ra, Lâm Ngữ Khê như là tháo bỏ xuống thể nội tất cả tinh khí thần, đặt mông trực tiếp ngồi xuống ghế, cầm lấy ấm trà, dường như là uống rượu một dạng, manh hướng trong miệng rót. Mãi đến khi đáy hũ thấy không mới ngừng lại được.
"Đại tôn nữ, chúng ta chơi thì chơi, náo thì náo, để ngươi chuẩn bị những vật kia, ngươi cũng đã làm xong không?"
"Đã làm xong, một bộ phận tại hậu viện để đó, một bộ phận tại thủ thành các tướng sĩ trong tay."
Uống xong trà,
sau, ba người liền quay trở về Lâm Ngữ Khê chỗ ở đi vào hậu viện. Theo một nhục diên vũ cánh vung lên nhấc lên thổ địa. Chỉ thấy từng dãy lít nha lít nhít ngọc tỷ, chỉnh chỉnh tề tề hoành liệt trên mặt đất. Trong đó có lớn Tần Hắc Thủy Long tỷ, Đường Quốc Kim Phượng tỷ, Tề Quốc Phi Điểu tỷ bên ngoài, còn có Sở Quốc Hổ cánh tỷ, Thiên Tử tỷ chí ít mấy trăm mai số lượng, xa so với Trung Nguyên Lịch đại vương, nhân số cộng lại muốn nhiều. Không hổ tổ tông đại tôn tốt nữ. Đường Tiên Yến mắt buốt kim quang, khóe miệng chảy ra một tiếng nước bọt. Kim ca, ta nhìn xem Ngữ Khê nha đầu này giải cũng không tệ lắm, nếu không ngươi thì miễn cưỡng một chút đem nàng cưới đi, thu hoạch tiếp là được, yên tâm, nàng sẽ không cùng nhà ngươi tiểu nha đầu kia tranh thủ tình cảm. Có thể là vì hưng phấn quá độ, Đường Tiên Yến một câu nói kia, nhường sau lưng hai người toàn bộ cũng không phản bắt được. Ngươi cái giả mà không kính ra hỏa, nói nhăng gì đấy? Lâm Ngữ Khê khuôn mặt nhỏ đỏ bừng giống như năng lực bóp chảy máu đồng dạng. Kim ca, tất nhiên vật tới tay, chúng ta liền trở về đi. Đường Tiên Yến ngón tay vung lên, lịch đại thiên tử quan tài liền từ trời rơi xuống, mà trong đó một ngụm đặc biệt đại, chắc hẳn là Lâm Yêu. Lại vung xuống đạp mạnh dày cột hoàng chỉ phụ lục về sau, chỉ thấy những thứ này ngọc tỷ thì ngoan ngoãn bay vào quan tài trong. Chờ một chút. Kim Tiền vòng qua Đường Tiên Yến đi vào Lâm Ngữ Khê trước mặt. Tuy nói ta không thể đáp ứng ngươi sự tình vừa rồi, nhưng có thể bảo đảm, Lạc Dương thành vẫn như cũ, nơi này bách tính sẽ tiếp tục gìn giữ trước đó sinh hoạt, không cần nộp thuế, chẳng qua nhất định phải sống ở tần pháp phía dưới, bị ta tần luật quản hạt. Trầm mặc hồi lâu, Lâm Ngữ Khê tối cuối cùng vẫn gật đầu. Chiều hướng phát triển, tất nhiên không thể sửa đổi, vậy liền thuận theo mà làm đi, tự mình làm vậy đã đủ rồi. Đúng rồi, ngày mai buổi trưa công thành lúc, ngươi còn nhớ làm như vậy rời khỏi Lâm Ngữ Khê sân nhỏ. Kim Thiền cùng Đường Tiền Yến hai người vượt qua tường thành, hướng phía đại doanh phương hướng đi đến. Lão Bạch Hào đâu? Hắn cũng đã hồi đại doanh đi. Thiên tử kiếm đâu? Ngươi không phải muốn dẫn đi sao? Không nổi, trước lưu cho Ngữ Khê, rốt cuộc ngày mai còn muốn sử dụng đây, và sự việc qua đi ta lại đi lấy ra cũng không muộn. Hai người cứ như vậy tán gẫu, về tới đại doanh. Mà lúc này, Mông Điểm, Lý Tin bọn họ còn có Hàn Đem Bạo Diên đang chủ tướng trong doanh mở hội nghị tác chiến. Chẳng qua lại nhìn thấy Kim Tiền sau khi trở về, sôi nổi đứng dậy đón lấy. Kim tướng quân, có từng thỏa đàm? Nơi này tối gấp còn không phải anh em nhà họ Mông, mà là bị bắt làm tù binh 10 vạn đại quân Bạo Diên. Vốn cho rằng diệt cái Lạc Dương thành, căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay, không hội phí bất kỳ chút sức lực. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, chuyến này tiếp theo, mình đã bị đính tại lịch sử cột nhục nhã bên trên. Ngày mai buổi trưa toàn quân phát động tổng tiến công, ngươi dẫn đầu còn lại 20 vạn hàng quân, theo Bắc Môn công thành. Mông Nghị, Mông Điểm, hai người các ngươi đem quân 15 vạn Mông ra quân, theo đông tây hai bên công thành. Cửa Nam liền giao cho ta tới. Kim Thiền cái này phó đàm phán không thành dáng vẻ, nhường mọi người hoài nghi. Chẳng lẽ lại thiên tử thật sự dự định vì một thành lực lượng, đối kháng Tần, hàng trăm vạn liên minh? Kim tướng quân, này, có thể thắng sao? 10 vạn đại quân bị bắt, Bạo Diên biến bắt đầu bó tay bó chân lên. Yên tâm, Lạc Dương thành chỉ có 4 người binh mã, gần 3 vạn người canh giữ ở thành Nam, còn lại 3 môn chỉ có mấy ngàn người, chẳng lẽ lại tướng quân lo lắng, các người Hoa Quốc 20 vạn quân đội, ngay cả này mấy ngàn người cũng bắt không được sao? Kim Tiền nhìn mang theo trào phúng cùng miệt thị lời nói, nhường Bạo Diên giống như bị trọng truy đập ngực giống nhau đồ đắc hoàng. Kim tướng quân nói đùa, ngày mai ta sẽ đúng giờ công thành. Bản còn lo lắng Tần Quốc lần này ra quân nhiều người như vậy, có lẽ sẽ có chuyện ẩn giấu, nhưng hiện tại xem ra, dường như hay là người ta Tần Vương nhìn xa trông rộng, đã sớm liệu đến Lạc Dương có công. Mặt trời chưa lặn, Bạo Diên mang theo 20 vạn hàng quân, sớm liền xuất phát đi đến Lạc Dương thành Bắc. Mà Kim Thiền thì mang theo Đào Hoa Tô, đi tới tiểu Lạc Dương trong trướng. Tiểu nha đầu, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Đẩy ra sổ sách màn, Kim Thiền sách chứa Đào Hoa Tô hộp, cười híp mắt đi vào phía trong. Nhưng người nào biết, tiểu Lạc Dương lại nằm ở trên giường không nhúc đích, tựa hồ là không nghe thấy Kim Thiền lại để nàng. Tiểu nha đầu, nhanh lên rời giường, đây chính là trong thành Lạc Dương chính tông nhất Đào Hoa Tô. Lặp đi lặp lại hô hai tiếng, phát hiện tiểu Lạc Dương nhưng như cũ nằm ở trên giường không nhúc nhích sau. Kim Tiền lúc này mới đã nhận ra có cái gì không đúng. Ngay cả hộp đều chỉ mở ra một nửa, liền lập tức vọt tới trước giường. Đây là? Kim Tiền có chút nghẹn lời, đôi mắt đều là một mảnh sợ hãi, một giọt mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, theo cái trán, lướt qua gò má, nhỏ xuống trên mặt đất. Chỉ thấy lúc này tiểu Lạc Dương, mặc dù nhìn như sắc mặt như thường, nhưng lại hai mắt nhắm nghiền. Ba mảnh màu vàng kim cánh hoa tại ấn đường hiện hiện. Lóe lên vi quang, sợi tóc không gió hơi bay. Toàn thân trên dưới bị một đoàn nhàn nhạt sương mù mỏng bao trùm, cả người giống như linh hoạt kỳ ảo không có gì, thật giống như không tồn tại ở thế gian đồng dạng. Mỗi hô hấp một lần, sương mù mỏng liền giống như trái tim luận động một cái, ấn đường cánh hoa lấp lóe một lần, mà trên mặt làn da vậy theo nước ra một đạo tế văn. Chương 290, đem tiểu Lạc Dương làm thành hành thi, thôi bối chi thuật, 1. Chương 290, đem tiểu Lạc Dương làm thành hành thi, thôi bối chi thuật, 1. Kim Tiền đưa tay sờ về phía trên giường tiểu Lạc Dương gò má. Nhưng người nào biết, bàn tay vừa mới chạm đến làn da một sát na, chỉ thấy tiểu Lạc Dương ấn đường kia ba cánh hoa, trong nháy mắt chui ra lít nha lít nhít vô số cây xanh nhạt cảnh cây nhỏ. Mà mảnh khảnh trình độ, ngay cả Kim Tiền xa như vậy vượt qua thường nhân hai mắt đều không thể phát giác. Đây là cái gì? Cảm giác tay bên trên truyền ra từng đợt đau đớn, Kim Tiền lập tức lùi về. Mắt túi xuống nhìn xuống dưới, lại phát hiện bàn tay của mình bên trên, thế mà toát ra từng hạt bọt máu, dường như bị một vạn cây nhọn đâm rách đồng dạng. Kim ca, ngươi trẻ tuổi, bản đại gia sao cảm giác được một cỗ tiên khí? Đường Tiên Yến cùng Bạch Long Câu không để ý bên ngoài thủ vệ ngăn cản, vọt thẳng vào trong doanh trướng. Nay cùng Kim Tiền một dạng, một người một ngựa đang nhìn đến tiểu Lạc Dương trên người biến cố về sau, tất cả đều lộ ra biểu tình bất an. Không đúng, không đúng, thời gian còn chưa tới, làm sao có khả năng trước giờ nhiều như vậy? Đầu ngựa tả hữu lay động, chân sau chống đất, đi qua đi lại, móng trước chống cằm, như người giống nhau tự hỏi. Trong miệng còn thỉnh thoảng thoá mạ vài câu. Thời gian nào còn chưa tới? Đây là ý gì? Kim Thiền cất bước tiến lên, nắm chặt lão Bạch Hào trên cằm một túng hào, trực tiếp đem nó nâng lên đầu ngựa lôi xuống. Đừng hỏi ta, cụ thể ta cũng không biết, với lại tiểu nha đầu này vậy không cho ta nói. Hiện tại mấu chốt nhất là trước ngăn cản nàng tiến một bước thành tiên, nếu không tất cả cũng không kịp. Bạch Long Câu tuy có chút ít tức giận, nhưng trong lời nói hay là không khỏi lộ ra đối với Tiểu Lạc Dương quan tâm. Sao ngăn cản? Bản đại gia cũng không biết ta. Người đời đồng đều nghĩ Bạch Nhật phi thăng, bước vào kia trong tiên môn từ đó bị liệt tiên ban, thượng trường sinh. Nhưng đi ngược lại con đường cũng người, lại là nghịch lý làm trái tiên, căn bản không vết xe đổ có thể tìm ra. Mà liền tại hai người một ngựa này nói chuyện trong chốc lát. Nằm trên giường Tiểu Lạc Dương, vỡ ra làn da, diện tích càng lúc càng lớn, dường như là một chiếc hộp gốm sứ giống nhau bắt đầu phá toái. Vết rạn mặc dù không có chảy ra máu, nhưng lại quỷ dị toát ra mấy đầu đảo chi cùng vài miếng lá non. Lão Bạch Hào, huynh đệ hiểu rõ ngươi có biện pháp, nhanh, đừng che giấu, lại tiếp tục như thế, chỉ sợ người đều nếu không có. Cùng Bạch Long Câu biết nhau lâu nhất Đường Tiền Yến, làm sơ quan sát, liền có thể phát hiện này lão tạp mao nhất định là có chuyện đang gạt chính mình cùng Kim Thiền. Này Bạch Long Câu theo bản năng hai mắt phiêu hốt, móng trước ở trước ngực không dừng lại xoa nắn, ngay cả hai cái kia mũi to động cũng ủi đến ủi đi. Nói cho ta biết, này thanh đàn về sau tùy ngươi múc vào. Kim Thiền xuất ra thanh đàn, không chút do dự trực tiếp ném cho Bạch Long Câu. Này ngoại ý muốn là Bạch Long Câu thế mà không có đi đón, mà là mặc cho thanh đàn ném xuống đất. Không đúng à, ngày bình thường là thuộc ngươi này lão tạp mao tối tham, sao hôm nay lại như thế khác thường? Ngươi mau nói, nếu không đừng trách các minh đệ không nể tình. Đường Tiến Yến xoa xoa tay hướng phía trước đi đến, mặc dù nhìn như mang theo một ít uy hiếp, nhưng hắn hiểu rõ Tiểu Lạc Dương tại Kim Thiền tâm phân lượng, hôm nay này lão Bạch Hào nếu là không nói, chỉ sợ sẽ không có một kết cục tốt. Tốt, bản đại gia nói, mãi mãi, thực sự là long rơi đồng bằng bị người lớn, nếu không phải lão tử thực lực không có khôi phục, ta nhìn xem hai ngươi ai dám đối với ta như vậy. Tưởng tượng năm đó, Cửu Phương Thiên Cung, Thiên Nhân Không Kiếm, Bạch Long Câu chỗ, Vu Lan buồn hội, khí thôn bạn dám như hổ, sẽ làm lăng tại tuyệt đỉnh. Nhưng bây giờ, đường đường tiên mã Bạch Long lại bị một phàm nhân cùng một cỗ thi thể cho uy hiếp. Thanh đàn, đây là lão đại đương nhiên là hắn tự mình mở ra bước phát triển mới một phương thiên cung, chỉ cần đem thanh đồng tiền cung lại lần nữa mở ra, nhường tiểu nha đầu vào trong, thành là thiên cung chi chủ, liền có thể nhường hắn tạm thời không lo. Bạch Long Câu dừng một chút, mắt nhìn trước người hai người một chút về sau, mới tiếp tục nói: Thanh đồng tiên cung vốn là Phật môn Kim Thiền hao tổn tận tâm huyết vì chính mình chuẩn bị, nếu là cứ như vậy cho tiểu nha đầu sử dụng, ngày sau chính mình có thể hay không bị cửu hoàn tích trượng đập chết, đều phải là chuyện khác. Biện pháp này chỉ sợ không được, lần trước mở ra thanh đồng tiên cung, dùng tới bảy quốc bàng bạc quốc vận, hơn nữa liêm phà, hạ vũ, lý tồn hiếu binh khí, chúng ta bây giờ căn bản không có thời gian đi chuẩn bị. Không nói đến, tiểu Lạc Dương thành là tiên cung chi chủ về sau, sẽ trở thành tình trạng gì? Vẹn vẹn này thất quốc vận cùng binh khí, thực sự không phải Kim Thiền giờ này khắc này năng lực tiến đến. Thì tại tiếp tục rằng có lúc, tiểu nha đầu tình huống càng phát không tốt, chỉ thấy ấn đường kia ba cánh hoa càng phát sáng ngời, dường như hoa đảo hội tụ ngưng kết tại đỉnh. Mà cái kia ngay cả ngư phúc cũng chém không đứt cảnh, đem nó thân thể cao cao nắm giữa không trung, sau đó hướng xuống đất với tới, cắm rễ ở đây. Ngay cả trên mặt vũ khiếu cũng có sinh nhánh dấu hiệu. Lúc này Kim Thiền đã càng phát lo lắng, thậm chí cắt thịt lấy máu, nhưng cũng tiếc cũng không làm nên chuyện gì. Kim ca, còn có một cái cách. Đột nhiên, Đường Tiên Yến đôi mắt lạnh lẽo, như là đã quyết định nào đó quyết tâm, lại gần Kim Thiền vỗ vỗ bờ vai của hắn. Biện pháp gì? Giết tiểu nha đầu, làm thành cùng ta đồng dạng hành thi. Trong doanh trướng một trận âm phong thổi qua, Bạch Long Câu trợn mắt nhìn ánh mắt bất khả tư nghị, hướng phía Đường Tiền Yến nhìn lại. Thật dài mã, miệng bán trương bán hợp, nói không nên lời một câu. Hô một lát sau, Kim Thiền thở dài ra một hơi, hỏi: Mấy thành tỷ lệ năng lực thành công? Chín thành, nhưng biến thành hành thi về sau, đều sẽ thể không ấm, khẩu vô vị, mùi không ngửi, thậm chí ngay cả đau đớn xúc giác đều sẽ đánh mất. Đường Tiền Yến rủ xuống hai con ngươi, giọng nói bình thản nhưng lại xen lẫn một ít bi thương. Cùng Kim Thiền biết nhau lâu như vậy, hắn một thằng che giấu mình cùng người khác không giống nhau hành vi, liền xem như uống rượu như nước, ăn bữa ăn vô vị, cũng muốn hết sức giả ra cùng người bình thường đồng dạng. Mà nghe nói lời này Kim Thiền, đầu tiên là đem một hơi nhắc tới ngực, như đang muốn nói gì, nhưng đúng lúc này liền lại ngậm miệng lại, chỉ là đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vô vô Đường Tiền Yến vai trái. Từ phía trên Tử Lâm Yêu cho tới bây giờ Đường Tiền Yến, thời gian ngàn năm, mỗi giây đều là kim châm đao tước. Người trẻ tuổi, sớm chút làm quyết định đi, tại tiếp tục như thế, sợ rằng sẽ ra mánh khỏe. Tiểu Lạc Dương tình huống ngày càng hỏng bét, toàn bộ thân thể cũng biến gầy trơ cả xương, mặt không khí huyết. Chim én, động thủ đi. Kim Thiền đóng lại hai mắt, thấp giọng nói nói. Cuối cùng vẫn quyết định Đường Tiền Yến đề nghị. Được. Mượn tới Kim Thiền ngư phúc, mở ra nhân bị trạng thái, đem cơ thể làm thành hành thi. Thứ nhất chính là đào giống ngũ tạng, dùng lá phủ thay thế, sau đó thanh cốt rút máu, dùng đồng tiền, chu sa lấp đầy sau cất đặt trong đỉnh, dùng tinh thiết chế đậy, lại dùng ngân hành mục, gỗ táo, gỗ đào đặt ở dưới đáy, dùng nghiệp hỏa nhóm lửa, lửa nhỏ thiêu đốt 4-9 ngày. Coi như Đường Tiền Yến giơ lên ngư phúc, chuẩn bị là Tiểu Lạc Dương mở ngực mổ bụng lúc. Đột nhiên, doanh trướng đại màn bị một hồi gió lốc thổi ra, chỉ thấy một đen một trắng hai đạo nhân ảnh theo bên ngoài nhảy lên vào. Thiên Cương, Phong Giám, Thuần Phong, Ất Tỵ Chiếm. thân mang một đen một trắng áo choàng hai trung niên nam nhân mới vừa vào phòng. Một người thập chỉ đầu ngón tay tuôn ra phong huyệt, tiện tay một đẩy, liền cắt đứt những kia ngay cả ngư phúc đều không thể chặt đứt cảnh. Sau đó theo tiểu lạc dương bách hội chui vào, dọc theo xương sống, phân bố tại 10 cái huyệt vị phía trên. Mà một người khác, chương 290, đem tiểu lạc dương làm thành hành thi, thôi bối chi thuật 2. Chương 290, đem tiểu lạc dương làm thành hành thi, thôi bối chi thuật 2. Thì từ trong ngực lấy ra 9 cái nến lửa trắng, cùng một cái nến lửa đỏ, dựa theo nào đó quy luật ném xuống đất, ngâm khẩu một tụng, liền để hắn tự động tiêu đốt. Tại ánh lửa chiếu dọi xuống, tiểu lạc dương lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, khôi phục huyết đục chi khu. Tại hạ, Thiên Cương. Tại hạ, Thuần Phong. Hai ta phụng Đường Vương cùng Thái Hậu chi mệnh, tới trước là Lạc Dương tiểu thư điền bổ mệnh cách. Hai trung niên nam nhân hai tay chắp tay, hướng phía Kim Tiền cung eo hành lễ. Mặc dù đầu gối chưa quất, nhưng cũng cực kỳ tôn kính. Doanh đại, võ lệ. Kim Tiền buồn bực nói. Mà ngày đó từ rời khỏi Trường An về sau, về võ lệ trong miệng lời nói, Thuần Phong, Thiên Cương hai người có thể vì chính mình điền bổ mệnh cách sự tình, tiểu Lạc Dương chưa bao giờ đối với Kim Tiền nhắc tới. Kim tướng quân, Lạc Dương tiểu thư mệnh cách bất ổn, độc huyết bắt đầu cấp tốc quyết tán, theo ta hai người suy tính, hoặc là thiên là, hoặc là hàn khống. Thiên là. Hàn khống. Kim Tiền khó hiểu, mở miệng hỏi. Thiên là mệnh cách đến kỳ hạn, đi được cái kia hành chi chuyện, mà hàn khống. Thiên Cương dừng một chút, nhìn bên người Thuần Phong một chút, tại đối phương điểm nhẹ cái chán về sau, mới tiếp tục nói. Hàn khống, là thượng nhân bấm ngón tay gây nên, đem thiên cơ trước giờ, về phần là ai, còn cần thôi bồi tiến một bước thôi diễn mới như biết. Nghe nói Thiên Cương về sau, Kim Tiền không có tiếp tục hỏi việc này, mà là trực tiếp mở miệng hỏi, tiểu nha đầu mệnh cách, có thể bù đắp. Có thể thử, nhưng có thể thành công hay không, không cách nào khẳng định, chẳng qua cho dù thành công không được, cũng có thể bảo đảm Lạc Dương tiểu thư 10 năm không ngại. Vậy liên tiền phất hai vị tiên sinh. Kim Tiền vội vàng hướng trước, đỡ dậy Thiên Cương cùng Thuần Phong hai người. Tiện thể còn nhường ngoài trướng thủ vệ, đi chuẩn bị chút rượu ngon thức ăn ngon, chẳng qua bị hai người vì việc này không nên chậm trễ lý do cự tuyệt. Kim tướng quân, nơi đây tương đối chật hẹp, với lại dễ dẫn tới bạo động, chúng ta vẫn là đi ngoài doanh đi. Tự nhiên, tất cả do hai vị tiên sinh định đoạt. Để phòng vạn nhất không kịp, Kim Tiền vẫn là gọi đến rồi Lý Tín, bàn giao xuống ngày mai sự việc sau. Liên cung đường tiền yến, Thiên Cương, Thuần Phong, hướng phía đại doanh bên ngoài phương hướng mau chóng đuổi theo. Một ngựa có 5 người. Bạch Long Câu tuy có lời oán giận, nhưng cũng hiểu rõ sự việc khẩn cấp, liền không có lên tiếng. Mãi đến khi ngoài trăm dặm một chỗ hoang nguyên, mới ngừng lại được. Kim tướng quân, có chuyện cần trước giờ báo cho biết ngươi, ngài còn có chuẩn bị tâm lý. Chờ một chút ta hai người trở nên chuyện, có thể cùng trong truyền thuyết kia cựu phương tiên cung, cùng bên trong ở lại tiên nhân liên quan đến, hy vọng hai vị đợi lát nữa không muốn vô cùng kinh ngạc. Cựu phương tiên cung, tiên nhân. Kim Tiền, Đường Tiên Yến cùng Bạch Long Câu nghe lời ấy về sau, sôi nổi đáy mắt. Kinh ngạc là tuyệt đối sẽ không kinh ngạc. Nếu là này tiên nhân dễ bắt nạt, trực tiếp làm thịt là được. Hoang nguyên phía trên, cùng phong gào thét, cắt đùi đầy trời. Thiên Cương cùng Thuần Phong hai người, đem tiểu Lạc Dương đặt ngang ở một chỗ đất trống. Tại bốn phía, dọn lên tứ cựu trúc đài. Đồng thời vì phong làm gương, trên không trung lấy ra một cái giả thiên dấu giếm hải phong huyệt. Thôi bối, chi âm, chi hiểu, chi âm dương, chi vạn sự, chi thiên thu. Hai người tự đoạn một trái một phải cánh tay, nhường sau đem nó cao cao ném đến trên bầu trời phong trong huyệt. Trong khoảnh khắc, phong huyệt ngàn vạn biến hóa, biến thành một quyển vì ra là phong, vì thịt là trang vô tự thiên thư. Khuy mệnh, khuy vận. Dứt lời, trên đất bốn cựu hoàn đến, đột nhiên ánh lửa bạc tiên, đem tiểu Lạc Dương bao bọc vây quanh, sau đó toàn bộ tràn vào thể nội. Đúng lúc này, chỉ thấy tiểu Lạc Dương mặt ngoài thân thể đột nhiên toát ra cái này đến cái khác lỗ thủng. Những thứ này lỗ thủng bắn xuất ra đạo đạo kim quang, chiếu ứng tại thiên không sách vở phía trên. Tại mỗi một trang viết lên hạ ngắn ngủi ký tự. Kim tướng quân, chư vị, đây cũng là Lạc Dương tiểu thư nửa đời trước mệnh cách. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy sách vở mỗi một trang cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không có bất kỳ cái gì đoạn chữ kết luận, chỉ là theo sách vở tiếp tục lật ra. Kia bộ phận sau, thế mà thối giữa liên miên, tràn đầy lỗ thủng, đừng nói là một chữ, ngay cả hoàn chỉnh một tờ giấy trắng đều không có. Chẳng qua để người nghi ngờ là, tại nửa bộ sau trong sách, lại có huyết nhánh miếng thịt đột nhiên sinh ra, dường như là còn sống tiểu sa mở dạng, trên không trung lắc lư, đối với phía dưới mấy người, tê 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 phát ra bén nhọn tiếng kêu chói tai. Thậm chí tại tầng mây trống lên, thiên tượng vậy chợt phát sinh dị biến. Hai vị tiên sinh, đây là tình huống thế nào? Coi như Kim Tiền chuẩn bị quay đầu đến hỏi lúc, Thiên Cương cùng Tuần Phong hai người, lại là sắc mặt trắng bệnh, vũ khiếu bắt đầu chảy ra khẽ khẽ vết máu. Này, cái này làm sao có khả năng, một cái tiểu cô nương mệnh cách, như thế nào vượt xa có vạn dặm cương thổ đường quốc? Hai người bốn mắt tương đối, hoảng sợ trong con ngươi tràn đầy khó hiểu. Này thôi bối chi thuật, mặc dù nguồn gốc từ Cửu Phương Thiên Cung, huyền bí vô tận, nhưng Thiên Cương, Thuần Phong hai người xảo có được về sau, cẩn thận điều nghiên mấy chục năm, cũng chỉ có thể nhìn trộm ba bốn. Cho dù trước đó từng vì đại đường xem bói 10 năm sau thiên cơ, cũng chưa từng xuất hiện ma quái như vậy chiến trận. Tiên sinh, tiên sinh, đây là thế nào? Nhìn thấy hai người như vậy nét mặt về sau, Kim Thiền bắt đầu biến có chút hốt hoảng lên. Một cỗ bất an tổng tâm đấy tự nhiên sinh ra. Hàn Kim tướng quân, xin thứ cho ta hai người bất lực, vốn tưởng rằng dựa vào nhìn tôi bối thuật, liền có thể là Lạc Dương tiểu thư điền bổ mệnh cách, nhưng bây giờ nhìn tới, chỉ bằng hai ta này không quan trọng thủ đoạn, đừng nói là điền bổ mệnh cách, chỉ sợ ngay cả tiếp tục đọc qua xuống dưới cũng làm không được. Thiên Cương cùng Thuần Phong đầu tiên là thở dài, sau đó cùng nhau cúi thấp đầu. Mặc dù gây mất cánh tay còn đang dỉ máu, nhưng hai người lại tựa hồ như cũng không thèm để ý hai vị tiên sinh, rốt cục là chỗ đó có vấn đề. Ta có hay không giúp được việc? Kim Thiền không cam tâm, tiếp tục truy vấn nói. Lạc Dương tiểu thư mệnh cách quan trọng, vừa xa một nước quốc vận, chỉ dựa vào hai ta, cho dù dâng lên hoàn chỉnh ngũ tạng, nhục thân, cũng khó có thể huy động kia điển bổ mệnh cách của ta. Hai người ngược lại không phải không muốn đi giúp, chỉ là hiện tại tình huống này, thật giống như phàm gian thợ khéo lại thế nào kỹ nghệ cao siêu, vậy tuyệt đối bất lực đi đầu tiên, thất hại đồng dạng. Năng lực cực hạn kém thật sự là quá xa. Dâng lên ngũ tạng, nhục thân, hai vị, điểm ấy ta có thể hay không thay thế các ngươi? Kim Thiền nghe nói sửng sốt, mặc dù không biết nửa câu sau kia điển bổ mệnh cách bút là cái gì, nhưng nửa câu đầu dâng lên ngũ tạng, nhục thân, đây chẳng phải là chính mình cường hạng sao? Kim tướng quân, cái này có thể ngược lại là có thể, chỉ là chén nước há có thể lấp biển, tướng quân hay là nén bi thương đi. Kim Thiền thân ở một nước cao vị, thế mà còn năng lực có như thế giác ngộ. Cử động này mặc dù nhường Thiên Cương cùng Thuần Phong hai người càng kính nghệ, nhưng không thể làm chính là không thể làm. Hai vị, không muốn phí lời, một mực thử một lần, không cần các ngươi gánh chịu bất luận cái gì hậu quả. Kim Thiền lớn tiếng, chẳng qua vì lười nhắc lãng phí thời gian đi giải thích, liền dứt khoát trực tiếp dùng ngư phúc dứt bỏ trái tim, kéo ra bên trong trái tim. Bắt đầu đi, ngũ tạng, da thịt, các ngươi muốn bao nhiêu, ta liền cho bao nhiêu. Nhìn Kim Thiền kia đấm máu ngực bắt đầu khép lại, bên trong trái tim vậy lại lần nữa mọc ra. Thiên Cương cùng Thuần Phong hai người nhìn nhau, liền biết hôm nay đừng nói là điển bổ mệnh cách, có thể ngay cả Cửu Phương Thiên Cung vì nhân gian quyết định bị lai, nói không chừng đều có thể đi sửa đổi. Chương 291, giao chỉ Thiên Cung Tây Vương Mẫu Tiểu Lạc Dương Đảo Hoa Nguyên, đường tiên yến, sánh vai Cửu Phương Thiên Cung, 1, chương 291, giao chỉ Thiên Cung Tây Vương Mẫu Tiểu Lạc Dương Đảo Hoa Nguyên, đường tiên yến, sánh vai Cửu Phương Thiên Cung, 1, nhìn tới nghe đồn là sự thật. Kim tướng quân thực sự là cùng trời đồng tọa, bất tử bất diệt tiên nhân. Thiên Cương cùng Thuần Phong lẫn nhau trong lòng thầm thở dài nói, chỉ chẳng qua hắn hai cũng không biết, Kim Thiền là Kim Thiền, tiên là tiên. Tiên nhân tuy dài thọ, nhưng cũng không phải là bất tử bất diệt. Kim tướng quân, ta hai người đợi lát nữa vì thân thôi bối, giúp ngươi cầm bút là Lạc Dương tiểu thư điển vào chỗ chống mệnh cách, chẳng qua có câu lời muốn nói ở phía trước, cái gọi là điển bổ mệnh cách, vốn là nghịch thiên hành sự, Lạc Dương tiểu thư mệnh cách lại không phải so với thường nhân, quá trình của nó bên trong sẽ xuất hiện biến cố gì, ta hai người cũng không biết. Ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời, kia toát ra đảo chi cùng hoa đảo phần sau quyển sách. Kim Thiền hiểu rõ, hai người này cũng không phải nói chuyện giật gân. Một hồi gió lốc theo dưới chân dâng lên. Theo Thiên Cương dùng phong giám đem Kim Thiền nắm đến Tiểu Lạc Dương sách mệnh cách ngay phía trước. Kim Thiền lúc này mới phát hiện, Tiểu Lạc Dương mệnh cách chống chỗ xa đây chính mình tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn. Sách này nửa bộ sau, há lại thủng trăm ngàn lỗ có thể hình dung. Đào Chi đem nó một mực khóa lại, vô số đầu ngón tay lớn nhỏ dòi bỏ, gặm ăn bản này thì không chọn bẹn không chịu nổi trang sách. Huyết thủy róc rách, họ bọc xì xào bước theo đuổi. Màu đen mùi hôi mù dịch, đem trước đây hoàn chỉnh mệnh cách toàn bộ bao trùm, đồng thời ăn mòn thành quật. Thật giống như, hết thảy trước mắt là cố ý có người vì đó. Thôi bối dịch mệnh, Huyền Linh Dũng, mệnh quý chú. Chấp trưởng bút vẽ, mệnh đồ nặng bé. Xuyệt, khoa, hô, tạ, thổi. Thiên Cương cùng Thuần Phong hai người, hai chân co lại ngồi trên mặt đất, khẩu ngâm thôi bối quyết. Thoáng chốc, trên bầu trời Kim Thiền chỉ cảm thấy trên mặt một hồi đau đớn, đưa tay sờ soạn, chỉ thấy mắt, mũi, khẩu, hai, miệng, vặn ba thành từng cây miếng thịt kéo dài ra bên ngoài. Mà này sáu cái miếng thịt chia ra kết nối lấy trong cơ thể tâm, can, tỳ, phế, thận, ngũ tạng. Thời gian dần trôi qua, miếng thịt lẫn nhau xoay quanh xiết thành một thể, hóa thành một cái to lớn cán bút. Cùng lúc đó, sắc, âm thanh, hương, vị, sở, phát, lục trần phi bất nhiễm, ngũ hẩn dai bất không, nghịch tiên, cải mệnh. Vừa dứt lời, Kim Thiền thể nội lục thần chủ trần, lột thể mà ra, tại to lớn cán bút mũi nhọn, hội tụ thành từng cây dài mấy chục thước, tiêm như lông châu màu trắng lông bút. Một tia sáu bụi, ngưng tụ một cái. Một vạn vạn cái mới thấy hình thức ban đầu. Trăm vạn vạn cái, hoàn chỉnh là hảo. Đến tận đây, viết lên Tiểu Lạc Dương mệnh cách nửa bộ sau thôi bối bút, liền triệt để hoàn thành. Thật là đáng sợ sinh mệnh lực cùng ý chí lực, hai ta chỉ là nhìn trộm đại đường tương lai một góc, liền tổn hại ngũ tạng, đến nay không có khôi phục, Kim tướng quân một người có thể hóa bút bất tử, thật là tiên nhân lâm thế à. Thuần Phong huynh, không biết ta hai người có phải cũng có thể thành tiên. Thiên Cương nhìn không chung Kim Thiền, sinh lòng hâm mộ. Nếu là mình cũng có thể thành tiên, tận mắt nhìn thấy hậu thế vạn vạn năm cảnh sắc, quản chi không nhập thế, cũng là vô cùng tốt. Thiên Cương huynh, làm hết sức mà thôi. Kim Thiền cầm lấy cùng mình ra thị tương liên thị cán sáu bụi bút, dính vào thôi bối kim mặc, liền bắt đầu bù vào dậy rồi Tiểu Lạc Dương kia thiếu thốn mệnh cách. Một bút nhẹ nhàng điểm xuống, bó kia ở trong sách một cái đào chi liền khô héo thiếu đốt, trở thành màu đen cho tàn, bị gió thổi về phía chân trời. Rồi đen thì bạo tương theo không nhỏ xuống. Chỉ là trong cùng một lúc, nhật nguyện tinh thần nóng nảy rung động, hoang nguyên mặt đất gió lốc quét sạch, vân đỉnh phía trên lôi mình chớp động, tựa hồ là muốn cảnh cáo Kim Thiền không cần thiết tiếp tục chấp bút mà rơi. Hừ, hôm nay ta liền muốn nhìn là ai muốn ngăn ta. Kim Thiền lạnh hừ một tiếng, hai tay ôm lấy thô to cán bút, liền tiếp theo điểm rơi kia từng cây đào chi lá non bên trên. Mãi đến khi tất cả đào chi biến mất mới ngừng lại được. Mà lúc này, nguyên bản trong hôn mê Tiểu Lạc Dương vậy lại lần nữa vừa tỉnh lại, nhìn trên đỉnh đấu Kim Thiền cũng đã biết được tất cả. Đại ca ca, đừng lại tiếp tục, nếu không hơi thở mong manh âm thanh đáng chắc mà vừa bất đắc dĩ, muốn nâng tay lên lại bởi vì bất lực chỉ có thể lần nữa rủ xuống, thậm chí vì ngay cả kia nói phân nửa lời nói đều không thể nói đầy đủ. Trên bầu trời, Kim Thiền tiếp tục cầm bút từng tờ đem Tiểu Lạc Dương mệnh cách vùng trời động lấp đầy. chỉ là mỗi rơi xuống một bút, bầu trời dị tượng liền hiển hóa một phần, ngay cả dưới chân thổ địa cũng bắt đầu băng liệt tan rã, như muốn phá hủy trận này điền bổ mệnh cách. Tướng quân chớ hoảng sợ, do ta hai người vì ngươi lại lần nữa chúc đài. Thiên cương giơ thẳng lên trời hô to một tiếng, liền tiếp theo dùng ra phong giám vững chắc tứ cựu chúc đài cùng tiểu lạc dương cơ thể. Dù là ngũ tạm đều tổn hại, cũng không có thu tay lại tâm ý nghịch tiên mà đi. Này thịnh thế cử chỉ, thiên cương vậy muốn nhìn một chút, nhân lực có thể hay không làm được. Đa tạ. Kim Thiền gật đầu nói cảm ơn, sau đó liền tiếp theo chấp bút. Chỉ là theo mệnh cách bù vào càng nhiều, ngũ gần sáu bụi, liền sói mòn càng nhanh. Thời gian dần trôi qua, Kim Thiền dường như không cảm giác được nặng nhẹ, vậy không cảm giác được cuồng phong úp mặt, vậy không cảm giác được đục tạm rút ra thân thể đau đớn. Đại ca ca, đủ rồi, nếu là lại tiếp tục, nàng hội hủy trung nguyên. Kéo lấy thân thể hư nhược, tiểu lạc dương lại như huyền môn tu sĩ như vậy, đạp lá mà lên, tại đi tới Kim Thiền bên người về sau, đưa tay đỡ trên cán bút, nhẹ nói, nàng là ai? Nhìn tiểu lạc dương hoảng hốt, bất an ánh mắt, Kim Thiền dường như cảm thấy tiểu nha đầu có việc một mực giấu giếm chính mình. Đại ca ca, ngươi đừng hỏi nữa, thu tay lại đi. Ta đã không sao. Mặc dù chỉ có trong chốc lát dừng lại, nhưng tiểu lạc dương nửa câu sau hoảng lời nói, cũng không cách nào lừa qua Kim Thiền. Tiểu nha đầu, có ta ở đây, không có chuyện gì. Như thường ngày, Kim Thiền nhẹ nhàng xoa bóp một cái tiểu lạc dương đầu, cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười an ủi. Mà đúng lúc này, chỉ thấy vân đỉnh vạn trượng phía trên, một tấm trừng hàm dương thành lớn nhỏ mặt người, vòng qua tinh thần, hướng rơi xuống. Gương mặt này, một nửa mặc dù cùng tiểu lạc dương tương tự, dung nhan che đậy ái, dung nhan tuyệt thế, nhưng lại nhiều hơn một phần có một không hai phong hóa uy nghiêm cùng nhạt nhẽo thanh xương. Mà một nửa khác, thì là làn da ngăm đen khô nhăn, khẩu sinh răng hổ, đồng phát chim đầu dịu, áo choàng tàn mát. Đáng sợ nhất là, tại thai của nàng về sau, thế mà trường bảy cái và khuôn mặt tương tự mặt, chỉ là một tấm trong đó, khuôn mặt hủy hết, không giống còn lại những kia sinh động mà bát. Mãi mãi, nàng sao xuống. Bạch Long Câu lúc này mồ hôi đầm địa, thì liền trên thân lông bẩm cũng như ngâm mình ở trong ao bình thường, toàn bộ thấm ướt. Nếu không phải Đường Tiền Yến ở một bên tay mắt lanh lẹ, bắt lấy dây cương, đoán chừng gia hỏa này đã sớm nhảy lên đến ngoài trăm dặm. Người cái lao tạp mau đừng hòng chạy, mau nói là ai xuống. Giao Chỉ Thiên Cung, Chí Cao, Tây Vương Mẫu. Lời này nói ra, Bạch Long Câu tứ chi run lên như nhũn ra, tất cả thân ngựa cũng tại có rút có gấp. Giao Chỉ Chí Cao. Nghe nói, ngay cả Đường Tiền Yến vậy ngây dại, kinh ngạc ngửa đầu nhìn lại, hai mắt trợn tròn, khóe miệng cưỡng ép khẽ nhếch. Một cỗ phát ra từ nội tâm sợ hãi, cùng một cỗ khác chờ đợi ngàn năm kích động, hai loại hoàn toàn tương phản tâm trạng theo thể nội đồng thời bắn ra. Chương 291, Giao Chỉ Thiên Cung Tây Vương Mẫu Tiểu Lạc Dương Đảo Hoa Nguyên, Đường Tiên Yến, sánh vai Cửu Phương Thiên Cung, 2, chương 291, Giao Chỉ Thiên Cung Tây Vương Mẫu Tiểu Lạc Dương Đảo Hoa Nguyên, Đường Tiên Yến, sánh vai Cửu Phương Thiên Cung, 2, Tây Vương Mẫu mặt, khoảng cách Kim Thiền cùng Tiểu Lạc Dương không đủ trăm dặm. Cấp tốc rơi xuống, nhường bốn phía tầng mây cũng giấy lên hừng hực liệt hỏa. Chiếu một phương thiên địa, dưới hắc dạ đỏ bừng vô cùng. Hừ, làm hỏng đại sự của ta. Chỉ là hừ nhẹ một chút, Kim Thiền liền bị một cỗ năng lực thí tiên cự triều đánh xuống dưới đất, nối thẳng lòng đất vực sâu, không biết bao nhiêu ngàn dặm. Tất nhiên đều đã như vậy, không bằng liền sớm chút bắt đầu đi. Đâu Xuất, Lăng Tiêu, Âm Gian, Phật Môn, mấy người các ngươi cũng đi ra cho ta. Thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng lại chấn nhân tâm phách, phụ dọ bản lâm. Thiên Cương, Thuần Phong, Thất Khiếu bạo huyết bất tỉnh chết. Bạch Long Câu mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng kém một chút thì bốn chân quỳ lạy. Tiểu Lạc Dương nhìn như không có gì, chẳng qua sát mặt trắng bạch gò má, giống như tần giống như chết. Mấy người trong, chỉ có Đường Tiền Yến, ngước mắt ngửa đầu, đứng thẳng tắp, khẽ run tập chỉ, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là đối mặt Cửu Phương Thiên Cung chi chủ hưng phấn. Kim ca, ta cuối cùng cũng được trực diện bọn hắn. Nhớ ra ngàn năm trước, Kim Tiền bỏ xuống chính mình, một thân một mình giết tới Cửu Phương Thiên Cung một màn. Giờ khắc này, Đường Tiên Yến nắm chặt song quyền, vận sức chờ phát động, tuyệt sẽ không lại lui ra phía sau nửa bước. Đào Biên, tới. Treo giữa không trung, chỉ lộ ra một gương mặt tây vương mẫu, hướng phía nam phun ra một ngụm bạch khí. Mà xa ngoài vạn dặm nam hoang, năm ngọn núi lớn vây quanh đảo Hoa Nguyên, lại đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía trung nguyên phương hướng cấp tốc bay tới. Lão Bạch Hào, ta như về không được, liền dựa vào ngươi đi chiếu cố tốt Kim Ca còn có Tiểu Lạc Dương. Dường như tại bản giao di ngôn, lúc này Đường Tiền Yến không còn ngày xưa, khuôn mặt nét mặt uy nghiêm, không giận tự uy, thật giống như ngàn năm trước tiên tử Lâm Yêu đồng dạng, bá khí vô biên. Uy, tiểu tử ngươi muốn làm sao? Không trả lời Bạch Long Câu lời nói, chỉ thấy Đường Tiền Yến đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón giữa, nhẹ nhàng hướng lên vừa nhấc, dưới chân hoang nguyên thổ địa vỡ ra, từng ngụm đầu đuôi tương liên, dùng xiềng sắt buộc lấy quan tài phá đất mà lên. Hàng thứ nhất, 62 khẩu là lịch đại thiết tử. Hàng thứ hai, 88 khẩu là lịch đại đường vương. Thứ ba liệt, 56 khẩu là khương thị, điền thị lịch đại tể vương. Đặt vào Lâm Yêu chiếc kia lớn nhất quan quách đen, Đường Tiên Yến một tay phía sau, ngạo nghệ sừng sững, hướng phía trên trời tây vương mẫu bay đi. Ngươi có từng hiểu rõ ta? Mặc dù thân thể nhỏ bé, nhưng ngôn ngữ không tiêu ngạo không tự ti, ngược lại có loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Đối mặt chưa từng thấy qua Đường Tiên Yến, tây vương mẫu thân làm Giao Chỉ Thiên Cung chí cao, như thế nào khuất thân đáp lời? Vẹn vẹn ánh mắt thoáng nhìn, một cỗ năng lực mục nát vạn vật tà phong liền hướng phía dưới thổi đi. Chỉ là một giây sau, nhiều tây vương mẫu cũng không ngờ rằng là 206 khẩu quan tài thế mà đồng thời mở nắp mở quan tài, 206 cái ngực khảm nạm ngọc tỷ vương bắn ra ngập trời quốc vận, không chỉ đỡ được cỗ này tà phong, thậm chí đem gương mặt của nàng hoạch xuất ra một đạo dài 10 mét nhỏ bé vết thương. "Là ngươi, phàm gian tiên tử, kim tiền bên người già hoặc kia." Nhận ra Lâm Yêu Tây bưng mẫu, đôi môi khẽ nhếch, phun ra một câu nhàn nhạt thoại. Bất quá, nàng dường như cũng không thèm để ý Đường Tiên Yến thời khắc này hành động. "Trở về, nếu không ta hiện tại liền giết ngươi." Đường Tiên Yến đứng chắc tay, bình tĩnh mà tự tin nói. Mà cùng lúc đó, trong thành Lạc Dương, Hoành Liệt ra tại thành trì trung ương, tòa kia giống kình tiên trụ lớn thiên su, hơi rung nhẹ. Làm bằng đá thiên su 50 người vây quanh quy mô, cao ngất sánh vai hàng cốc. Người phía dưới ngửa đầu, không cách nào nhìn trộm toàn cảnh. Mà này, chỉ là thiên tử kiếm một tiết chua kiếm. Theo thiên su dần dần rút lên, cao ngàn trượng kiếm đá, thiên tử kiếm, vậy từng bước lộ ra toàn cảnh. Tinh tế điêu văn sinh động như thật, tất cả thân kiếm đi ngang qua Lạc Dương nam bắc đường đi, gần sắt tường thành. Mặc dù vật liệu là thạch, nhưng lại so với kia thép tinh, đồng sắt phải cứng rắn hơn nhiều. Với lại ở tại trên thân kiếm, nhàn nhạt quốc vận như sương mù mỏng một tầng tiếp một tầng lưu chuyển. Tuy là trung nguyên tuyệt bình, nhưng thiên tử kiếm lại là phàm nhân tạo thành, không có quan hệ gì với thiên cung. Giao chỉ Tây Vương Mẫu, quả nhân hôm nay vì trung nguyên thiên tử thân phận, mệnh ngươi lui về giao chỉ, vinh thế không thể tái phạm trung nguyên một bước. Vuốt ve bên cạnh thiên tử kiếm thân kiếm, Đường Tiên Yến nhẹ nói, giống như về tới làm năm, lại đã trở thành cái đó không sợ hai thiếu niên. Ha ha ha, cười như điên, nhưng không phẫn nộ. Dường như là sâu kiến nằm rạp xuống tại nhân loại bên chân kêu gào đồng dạng. Tây Vương Mẫu coi như là đang đánh pháp nhàm chán nhàn toái thời gian. Thế nhưng, ở trong mắt nàng sâu kiến lại không chần chờ chút nào. Chỉ thấy Đường Tiên Yến tay phải hóa trưởng, trực tiếp đối với bầu trời bung xuống. Mà sừng sững bên người thiên tử kiếm thì cuốn lên quốc vận, đồng thời vì bổ thiên đục địa chi thế, ở bang hướng phía Tây Vương Mẫu cái chán bổ tới. Lần này, phong vân đột biến, giao chỉ thiên cung chí cao, Tây Vương Mẫu vậy không ngờ rằng, chỉ là phàm nhân, cỏ rác, heo chó, lại thật sự dám kiếm chỉ thương thiên. Nhẹ nhàng nghiêng đầu, chỉ thấy Tây Vương Mẫu bên phải kia nửa gương mặt bên trên miệng lớn trong nháy mắt mở ra. Sắc bén bén nhọn răng hổ, một chút liền cắn thiên tử kiếm. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, chưa bao giờ xuất hiện qua vết rách thiên tử kiếm, lại bị tia răng cắn ra từng dãy lỗ thủng. Phu một tiếng, bên trái dung nhan tuyệt thế kia, từng ngụm nước phun ra. Trong nháy mắt liền hóa thành kéo dài ngân hà, dọc theo thiên tử kiếm thân kiếm, vờn quanh mà xuống, đem Đường Tiên Yến bao quanh bao vây. Ngân hà trong, dòng nước chảy xiết cứng rắn như kim thạch, xuyên thể mà qua. Trong chốc lát, Đường Tiên Yến cơ thể liền bị xỏ xuyên vô số cái nhục động, xé vỡ nát, chỉ để lại một cái đầu lâu. Chẳng qua hành thi thân thể, lá lưu không gian nửa lọn màu đỏ huyết thủy. Quốc vận, thiên tử tỷ. Lớn tiếng một ta chỉ thấy thi thể của Lâm Yêu, nâng lấy Đường Quốc Kim vợ tỷ, Tề Quốc Phi điều tỷ, thiên tử tỷ, mang theo lịch đại thiên tử thi thể, liền xông vào ngân hà trong. Mà phía sau hắn, đủ Đường hai quốc lịch đại vương thì đồng thời kéo ra ngực ngọc tỷ, sau đó giơ lên đỉnh đầu, vì nhục thân hướng phía thiên tử kiếm đánh tới. Lập tức hai cốt đứt gãy, huyết nhục thành bùn đất. Những thứ này lịch đại vương lại hòa tan vào thiên tử kiếm bên trong, những kia ngọc tỷ thì đồng dạng khảm đính vào thân kiếm. Mà cùng lúc đó, đủ Đường hai quốc long mạch nơi bồn chồn, dường như bao phủ cả nước cương vực quốc vận, phóng lên tận trời, hội tụ thành một cái lại một cái, đều đếm tràn vào thiên tử kiếm bên trong. Một giây sau, chỉ thấy thiên tử kiếm rút đi thạch hai, biến thành một thanh do quốc vận rèn đúc mà thành, vũ quang lưu ly, gợn sóng lưu chuyển cử kiếm. Mà bên kia, ngân hà thủy chiều xuống, lịch đại thiên tử thi thể đã cùng Đường Tiên Yến đầu hòa hợp thành một thể, trở thành trăm trượng chi thân. Trên đỉnh đầu, 62 mai giả thiên tử tỷ, vì thật sự thiên tử tỷ làm trung tâm, vờn quanh một vòng, phát ra lúc sáng lúc tối hắc quang. Giao chỉ chí cao, Tây Vương Mẫu, hôm nay ngươi liền chết tại Trung Nguyên đi. Chỉ thấy Đường Tiền Yến hai tay nắm ở chuôi kiếm cuối cùng, ánh mắt bên trong sát ý nghiêm nghị, kiên định tự tin. Giờ khắc này, hắn cuối cùng làm được cùng Cựu Phương Thiên Cung sánh bay. Chương 292, thiên địa không sợ, bá khí không giảm, Đường Tiền Yến, chết, một. Chương 292, thiên địa không sợ, bá khí không giảm, Đường Tiền Yến, chết, một. Quốc vận biến thành thiên tử kiếm. Đỉnh qua Hoa Sơn chi điền, hạ chống đỡ trưởng giang được sâu. To lớn trên lưới kiếm mặt, dâng lên một làn sóng lại một làn sóng ba quang đá lởm chởm. Vẹn vẹn xa xa ngắm liếc mắt một cái, liền để người muốn quỳ xuống đất quỳ lạy. Một bên, Đường Tiên Yến nhàn nhã như bước, bước trên mây thẳng lên. Phản phất dẫm lên nhìn không thấy cầu thang, từng bước một, không nhanh không chậm hướng phía trên Tây Vương Mẫu đi đến. Mãi đến khi và song song mà đứng, mới ngừng lại được. Một hơn ngàn năm trước không có cơ hội đối mặt các ngươi, hôm nay, quả nhân mệnh ngươi, chết tại Trung Nguyên đi. Dứt lời, cũng không đợi đối phương mở miệng, chỉ thấy xương sống thẳng tắp Đường Tiên Yến, tay trái dựa vào sau thắt lưng, tay phải chỉ thiên. Sau đó hời hợt hướng rơi xuống. Trong đôi mắt sát ý không có chút nào nội liễm, thậm chí có loại không chết không thôi giác ngộ. Mà theo bàn tay rơi xuống, quốc vận biến thành thiên tử kiếm, tựa một vòng vầng trăng cô độc, hòa phá thiên địa, đẩy ra một ngàn năm trường hạ, hướng phía Tây Vương Mẫu đỉnh đầu đánh xuống. Thiên chi lệ, ngũ tàn tinh. Chỉ thấy Tây Vương Mẫu miệng phun xem thường. Điền tinh chi tinh, lưu là ngũ tàn, lục tặc, ngục hán, đại bí, chiếu tinh, chuất lưu, bộ tinh, tuần thủy, kích yếu. Một ngày ngũ tàn. Hoặc nói, xoáy tàn mát là ngũ tàn. Năm phần hủy thất bại trừng, đại thần chu vong chi tượng. Một kích này, sâu trong tinh không, ngũ tinh đủ rơi, đủ để thay đổi triều đại. Trong khoảnh khắc, mảnh này hoa nguyên giống như tiên phạt hàng thế. Nhường ngoài trăm dặm Lạc Dương thành, người khóc chim tán, bách thú gào thét. Đông tây nam bắc, bốn nơi đóng trú quân. Từ đằng xa nhìn ra xa, Một cỗ đến từ thực chất bên trong sợ hãi, trong máu bị nô dịch vạn năm ký ức, như thủy triều tuôn ra. Trăm vạn người cùng kêu lên nuốt nước miếng, mồ hôi như to như hạt đậu, thứ chi có rút run rẩy, bùn rùn đầu gối, kém một chút muốn vô ý thức cố lượng, như trung hoang thời kỳ một dạng, túi đầu thành kính quỳ lạy trời xanh. Nếu không phải chư vị đại tướng ngưng kết ra toàn thân binh khí, toàn lực ngăn cản, cái này xóa cũng không có nhằm vào bọn họ thiên phạt, liền có thể nhường hắn đánh mất tôn nghiêm, vứt xuống chí khí, biến thành một bộ mặc cho tiên nhân tùy ý giết, vung roi khống chế heo chó cỏ rác. Mà tại chiến trường trung tâm, Đường Tiên Yến sợi tóc bị thổi đến sau tai, phiêu tán, quần áo tùy ý đong đưa, cao trăm trượng thân thể, nhìn như giống như gò núi, chẳng qua cùng thiên tử nọ kiếm so sánh, hay là dường như mễ túc đồng dạng. Nhưng chính là to lớn như vậy thiên tử kiếm, cùng theo hoàn vũ rơi xuống, biểu tượng hủy bại ngũ tàn tình so ra, lại là tiểu vu gặp đại vu, càng là hơn trời và đất có khác. Nhất chứng vương đạo, hai người làm chứng nói, ba chứng thiên hạ, phạt tiên, công địa, chu tiên. Đường Tiên Yến phun ra ngắn ngủi một câu sau, chỉ thấy nhẹ nhàng ở trên thiên tử tỷ, sôi nổi nổ tung, đem mảnh vỡ dung nhập Đường Tiên Yến trong mi tâm ương. Giờ khắc này, thiên tử kiếm bên trên, đông nhiên lại dâng lên một đạo lại một đạo, có thể so với Đông Hải chỗ sâu sóng biển cự dích đảo. Quốc vận cũng theo đó nhảy lên tới, chưa bao giờ có đỉnh điểm. Những thứ này quốc vận như trường tiên một vung ấy, đem rơi xuống ngũ tàn tinh, đánh tan tại trắng xóa bầu trời đêm. Tây Vương Mẫu, kết thúc. Đường Tiên Yến một tay năm ngón tay sờ nhẹ tại Tây Vương Mẫu cái chán, ánh mắt như kiểu lưỡi kiếm sắc bén sắc bén. Có hơi hất cằm lên, khoe môi nết lên một vòng không bị trói buộc cười lạnh. Thiên địa không sợ, ba khí không giảm. Phách lối như vậy, duy ta độc tôn. Dường như hoành đao lập mã, đứng ở xa trường trung ương. Từ trường cường đại, nhường hết thể trung quanh cũng ảm đạm phai mờ. Giờ khắc này, ngàn vạn vinh quang tụ vào một thân. Đường Tiên Yến, quân lâm thiên hạ. Dứt lời, giây lát sau đó, thiên tử kiếm bắn ra chiếu rọi tất cả trung nguyên ban đêm ngũ thải hạ quang. Một kiếm này vung xuống, chặt đứt cái kia buộc tại phàm nhân trên cổ, tồn tại vạn năm trở lên công xiềng. Mà Tây Vương Mẫu chỉ thấy nàng tả hữu hai tấm mặt trung ương xuất hiện một đạo xuyên qua trên dưới vết văn. Thời gian dần trôi qua, chỉ thấy một trái một phải hai tấm mặt thì cùng bị bổ ra dưa hấu một dạng, hướng phía hai bên nghiêng. Chỗ đứt chỗ, ô bế vết đủ, quần quần tùy não như là thác nước hướng xuống đất rơi xuống. Kim ca, ta làm được. Đường Tiên Yến mắt túi xuống nhìn xuống dưới, thân xác thản nhiên, không có vẻ cô đơn. Nhìn thân thể của mình, theo tứ chi bắt đầu như bạo tương huyết cầu bình thường, ẩm ẩm phanh anh tạc. Mà bên cạnh thiên tử kiếm vậy bắt đầu phá toái, hóa thành bột mịn lưu quang, tản mát hướng trung nguyên đại địa. Từng phút từng giây, thời gian dần trôi qua, một khỏa đâm máu đầu từ không trung rơi xuống, bình một tiếng, đem hoang nguyên thổ địa ném ra một cái nho nhỏ hố sâu. Đường Tiên Sinh, Lâm Yêu, Tiểu Lạc Dương cùng Bạch Long Câu thần sắc đại biến, không chút do dự liền vào tới, vây quanh ở Đường Tiền Yến viên kia thủng trăm ngàn lỗ, chạy hôi thối nồng tương đầu bên cạnh. Uy, cũng khóc cái gì a, ta làm được, các ngươi nên vì ta vui vẻ mới đúng. Lão Bạch Hào, mặc dù ta đã sớm đến không ra mùi rượu, nhưng ta thật nghĩ tốt, nghĩ rất muốn cùng ngươi cùng Kim Ca lại uống một chén. Chẳng qua Đường Tiền Yến dừng một chút, mặc dù cực lực áp chế không cách nào khống chế nghẹn nào, nhưng đã nổ tung trong hốc mắt, như cũng chảy xuống hòa với máu nước mắt. Mà đứt rời yết hầu, cho dù giờ phút này có rượu, cũng vô pháp chảy vào trong bụng. Vậy không cảm giác được, kia đã lâu chóng mặt cùng mông lung men say. Lâm Yêu, ngươi cái ma cả đồng cho bản đại gia chống đỡ, không phải liền là rượu nhà, ta hiện tại liền đi áp phòng cùng, đem tiểu tử kia rượu ngon cho hết ngươi chuyển tới. Bạch Long Câu mặt ngựa, đã sớm bị đánh ở bước. Ha ha, không cần, không. Dù giọng Đường Tiền Yến càng ngày càng nhỏ, lỗ tai cũng trở nên như kia hòa tan ngọn đến bình thường, biến thành dầu chân một giọt một nhỏ xuống. Sợi tóc toàn bộ chóc ra, chỉ có mấy cây dán tại vết thương trên đỉnh đầu. Đáng tiếc, Kim Ca không ở nơi này, tiểu nha đầu, ngươi nói cho Kim Ca, ta mệt rồi à, muốn đi nghỉ ngơi, chuyện sau này thì giao tất cả cho hắn. Cách đó không xa, chỉ thấy một đám thịt vụn ngạo nghệ từ bên trong gạt ra, Đường Quốc Kim vợ tỷ, Tề Quốc Phi điều tỷ, còn có kia đen như mực thiên tử tỷ. Đường Tiên Sinh, ngươi chờ một chút, chỉ muốn đại ca ca đến, hắn nhất định có thể cứu ngươi. Tiểu Lạc Dương trà sát đem nước mắt trên mặt, nước nở nói. Được rồi, cứu không được, cứ như vậy đi. Đột nhiên, một hồi tiếng rít chói tai từ không trung bên trên truyền ra. Tiểu Lạc Dương cùng Bạch Long Câu sôi nổi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tây Vương Mẫu kia bị thiên tử kiếm một phân thành hai hai tấm mặt, thế mà bốn thần đồng thời mở ra, phát ra như hổ, báo, phi điểu hỗn hợp lại cùng nhau tiếng kêu. Mà nguyên vốn đã vỡ ra mặt cùng trống rỗng trong đầu, thế mà rũa ra vô số đầu lít nha lít nhít mắt đen, đầu đen rắn độc. Những độc xà này, liều mạng hướng phía trước tuôn ra, sau đó đầu rắn lẫn nhau cắn, quấy vò ở cùng nhau. Đem hai khuôn mặt lại lần nữa kéo liên quan đến nhau hợp hai là một. Tây Vương Mẫu, xuống lại. Lần này, Tây Vương Mẫu chỉ là há to miệng rộng, liền để tuyệt đối cái màu đen rắn độc theo miệng tuôn ra, hướng trên mặt đất mấy người tới. Đối mặt này giết không bao giờ hết, tránh không xong rắn độc. Đang lúc Bạch Long Câu chuẩn bị trên lưng Tiểu Lạc Dương cùng Đường Tiên Yến rời khỏi nơi này trước đang nói lúc, chỉ thấy dưới chân hoang nguyên mặt đất đột nhiên như thái dương chui xuống dưới đất bình thường, phát ra chướng mắt màu trắng ánh sáng, lôi chỉ chảy ra, âm thanh quen thuộc kia theo lòng đất toát ra. Sau đó mười dặm hoang nguyên mặt đất liền lom xuống cái này đến cái khác, trường rộng 10 trượng động sâu. Chương 292, thiên địa không sợ, bá khí không giảm, Đường Tiên Yến chết 2. Chương 292, thiên địa không sợ, bá khí không giảm, Đường Tiên Yến chết 2. Một cỗ màu trắng lôi tường như kia viêm hỏa chi sơn dâng trào đồng dạng, theo trong động sâu phun ra, thẳng gọn chân trời. Vẹn vẹn trong khoảnh khắc, đầy trời màu đen rắn độc liền bị nhiệt độ cao thiêu đốt thành màu đen cho tàn. Chim én, ngươi không sao chứ? Kim Thiền từ trong lôi tương đi ra, cả trên trời Tây Vương Mẫu nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, liền bước nhanh chạy về phía trước, sau đó hai chân uốn lượn ngồi xuống, đem Đường Tiễn Yến đầu ôm vào trong ngực. Kim ca, ngươi cuối cùng đến, Tiễn huynh đệ cuối cùng đoạn đường. Đừng nói trước, ăn hết. Kim Thiền tay phải rút ra ngư phúc, ngay cả do dự cũng không có do dự, liền trực tiếp xé ra lồng ngực. Một tay lấy thể nội năng lực kéo ra thứ gì đó, tất cả đều tách rời ra. Ngay tiếp theo huyết thủy, toàn bộ hướng phía Đường Tiễn Yến kia đã không có dạ dày, ngay cả đầu đều nhanh hòa tan nhét vào miệng đi. Khu, khu vô dụng Kim ca, ta vốn là hành thi, không phải huyết đục chi khu, vô dụng, ngươi cũng đừng tổn sức. Lúc này Đường Tiễn Yến, nhãn cầu bạo mở cái gì cũng nhìn không thấy, lỗ tai hòa tan, vậy vẹn vẹn chỉ có thể nghe được chỉ tự phiên ngữ. Chỉ có đầu lưỡi còn tính hoàn chỉnh. Đúng rồi, Kim ca, ngươi nhìn ta làm thế nào? Đây chính là giao chỉ thiên cung chí cao, huynh đệ ta đưa nàng chém. Kim Thiền ngồi xổm người xuống, đưa lưng về phía trên bầu trời Tây Vương Mẫu. Đưa tay trái ra, nhẹ vô về Đường Tiễn Yến kia máu thịt bé bé, như bùn nhau giống nhau trên má phải. Sau đó mở miệng nói, đúng vậy à, chim én, kia lão yêu bà đầu cũng giống, đã triệt để chết hẳn, ngươi đã trở thành trung nguyên đại địa cái thứ nhất chu tiên phàm nhân. Kim Thiền giọng nói như thường, nhưng lại bởi vì sợ Đường Tiễn Yến nghe không được, liền tận lực đem âm thanh để cao mấy phần. Với lại vừa nói, một bên vẫn đem dòng máu của mình, nhục tạng, hướng đối phương trong miệng đi. Kim ca, không cần cho ăn, ta ăn không động, cũng uống bất động. Ta mệt rồi hả, huynh đệ, ta muốn đi ngủ. Răng rác một tiếng, Đường Tiễn Yến xương đầu biến thành mảnh vỡ, trên mặt da son lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan. Đầu lưỡi biến thành sền sệt thịt băm, răng biến thành màu trắng một phấn. Sau một lát, Đường Tiễn Yến chỉ còn lại có một bãi trắng bóng đại não, bị Kim Thiền nâng trong tay. Sơ đại thiên tử Lâm Yêu, mặt đại thân thể Đường Tiễn Yến đã kéo xuống nhân sinh cuối cùng màn che. Bạch Mao đem chim én đại bảo vệ não tốt. Kim Thiền kéo xuống trên lưng ra, đem đại não bao trùm, rút tay ra trên cổ tay gần, đem bao phục kim lên, lại vung hạ một chút huyết dịch về sau, mới giao cho Bạch Long Câu. Một tay cầm ngư phúc, một tay bóp lấy thập lôi chính pháp đạo quyết. Kim Thiền ngửa đầu hướng phía trên trời Tây Vương Mẫu nhìn lại, lộ ra bình sinh chưa bao giờ có sát ý kết, lôi thanh phổ hóa thiên tôn đại trận, thất lôi tử phụ thiên quyết, ngưng thập phương lôi tướng, bắt lôi ngọc thần lôi hải, thôn cửu phương thiên cung. Ngư phúc, binh nhân. Giờ khắc này, Kim Thiền không giữ lại chút nào, thủ đoạn cùng xuất hiện. Tử phụ thiên quyết, lôi đình biến thành, lôi tổ mang theo thập phương lôi tướng trấn thủ ở bên trong. Nguyên bản chỉ có một cái đầm lớn lôi trì, giờ phút này đại dương mênh mông như biển, bạch tương như nước thủy triều. Nhục tạng quân kỳ, dài ngàn mét, rộng ngàn mét. Một cái thật dài cổ sống, ở trên đỉnh đứng đứng chắp tay Kim Thiền. Bốn phía, mấy bạn cây cùng loại cuống rốn thứ gì đó, cũng kết nối lấy từng cái bạn thiệt thiên minh. Mà này còn chưa kết thúc. Chỉ thấy phía tây, tần quốc phương hướng. Vô số hát thủy long văn, che khuất tinh thần hạ nguyện, từ phía trên bên cạnh vào tới. Đều đếm dung nhập thiên minh, cho giao phó đại tần quốc vận. Vừa rồi bị Tây Vương Mẫu đánh xuống dưới đất. Kim Thiền sở dĩ không có trước tiên ra đây, liền để cho doanh lâu tiếp quản cơ thể, là nơi này bố thí chưa bao giờ có tần quốc quốc vận. Mà lúc này A Phòng Cung, Lãm Thư Lâu ở dưới trong cung điện dưới lòng đất, hơi thở mong manh, bị không rõ phản vệ doanh lâu, thì ngâm mình ở một ngụm đựng đầy huyết nhục thanh đồng đại đỉnh trong, duy trì lấy sinh mệnh. Mặc dù không chết được, nhưng cũng đại thương nguyên khí, không có cái mấy ngày mấy đêm, chỉ sợ khó khôi phục. Đây là lăng tiêu thủ đoạn, hay là đâu xuất thủ đoạn? Thử, cái đó hai gã, quả nhiên cũng không có nhà rỗi. Tây Vương Mẫu mắt lộ khinh thường, mà trong miệng nàng lăng tiêu, đâu xuất? Tự nhiên là Cửu Phương Tiên cùng một trong. Về phần kia hai gã, chỉ sợ cũng là và thân phận bằng nhau chí cao. Đại chiến lần nữa hết sức căng thẳng. Lần này, nửa cái Hoa Quốc, ngay cả phía Bắc Ngụy Quốc đô thành, cũng xa xa phát hiện giữa thiên địa không tầm thường. Bách tính theo trong ngủ mê thức tỉnh, tưởng rằng thiên thai xuống tới, liền sôi nổi quỳ xuống đất cầu nguyện. Mà Lạc Dương thành bốn phương tám hướng, Lý Tín, Từ Ngạn, Dương Thụy Hòa ba người mặc dù đoán được đây là Kim Thiền gây nên, nhưng vẫn như cũ nội tâm khiếp sợ không thôi. Hàn đem bạo diên thì ngưng mắt nhíu mày, mắt nhìn sau lưng hai mười vạn đại quân, lại liếc nhìn xa xa chân trời, trong lòng hình như có suy nghĩ. Mà lúc này thành nội, Lâm Ngữ Khê đứng ở một nhục diên trên lưng, ở vào bầu trời đêm dưới tầng mây, nheo mắt lại nhìn ra xa xa. Lâm Yêu, ngươi cái không đáng tin cậy khốn nạn tổ tông, đưa tay trà sát một chút có chút ướt át khỏe mắt, mắt nhìn dưới chân, ồn ào nhưng lại đèn đuốc sáng trưng thành trì. Lâm Ngữ Khê ám thở dài một hơi, liền lại lần nữa về tới chính mình bên trong khu nhà nhỏ kia. Bên kia, Tây Vương Mẫu đột nhiên mở miệng, ngươi cùng tên kia dài thật giống, nhưng cũng tiếc cũng không phải tiên, nhưng cũng không phải phàm nhân. Ngươi như hiện tại thành kính quy thuận, ta có thể để ngươi vào ta này giao trì thiên cung, nếu không mặt mày nhíu một cái. Điền Tinh Chi Tinh, Ngũ Tàn, Lục Tặc, Ngục Hán, Hoàn Vũ chỗ sâu, xa so vừa rồi còn phải lớn, còn nhiều hơn tinh thần, hướng phía Trung Nguyên các cái địa phương rơi xuống phía dưới. Vạn dặm Trung Nguyên, ngày không lâu sau chính là quả nhân đại tấn cương vực, ngươi nếu dám hủy thứ nhất thốn, quả nhân liền phá ngươi một cốt, tạo ngươi một thịt, ngươi nếu dám hủy một thành, quả nhân tất nhường giao trì thiên cung đều đến chôn cùng. Kim Tiền Lệ quát một tiếng, chỉ thấy này lôi tổ tay nâng tử phụ thiên quyết, cùng thập phương lôi tướng liền hướng phía Tây Vương Mẫu giết tới. Mà bốn phía màu trắng lôi hải, sóng lớn ngập trời hình như có thôn vệ tất cả cảm giác. Hừ, phàm nhân quả nhiên ngu xuẩn mất khôn, so với ta kia giao chỉ bên trong ngư cũng không bằng. Cửu Phương Thiên Cung một phương chí cao Tây Vương Mẫu, khi nào nhận qua tiểu này uy hiếp? Mặc dù trong lòng hoài nghi, thậm chí tò mò Kim Thiền rốt cục là vật gì, nhưng giờ phút này lại chỉ muốn đem này vô lễ sâu kiến đạp nát. Chỉ thấy Tây Vương Mẫu mở trừng hai mắt, trưởng quản thiên cung sát phạt thần minh, theo nhãn cầu trong con mắt, một kiện lại một kiện bắn ra, hướng về phía dưới Kim Thiền đoạt mệnh mà đi. Mà liền tại hai cỗ lực lượng sắp đụng vào nhau lúc, đột nhiên hai bên trung ương sinh ra một cỗ hai khói trắng đen, hắn hình hiện lên một tròn viên mãn vô khuyết, tròn bên trong có đen trắng song ngư qua lại vây quanh. Lý Nhĩ, Kim Thiền kinh ngạc, chỉ thấy người tới chính là Nguyệt Đản Sơn trưởng môn Lý Nhĩ. Các huynh đệ, không có toàn bộ đặt các huynh đệ, mặt dày mày dạn, quy câu một cái toàn bộ đặt trước. 294 thật có lỗi cơ thể xảy ra chút vấn đề, 294 thật có lỗi cơ thể xảy ra chút vấn đề, thật có lỗi cơ thể xảy ra chút vấn đề, cảm giác hôm nay không biết được nữa, hơi hắc làm đã ăn xong, mấy ngày nay nghiêm trọng mất ngủ, liên tục vài ngày thành túc ngủ không được, trên cơ bản một đêm bình quân chỉ ngủ không tới 3 canh giờ, ngực có chút buồn bực, lòng có điểm hoảng, nhịp tim buổi sáng đo 110. Tối nay dự định ăn 3 hạt cởi hắc làm trực tiếp đi ngủ, ngày mai 6.000 chữ chậm rãi bổ sung tới, cơ thể thực sự gánh không được, các huynh đệ thật có lỗi a. Chương 293, âm gian phong đô lão quân Lý Nhĩ giao chỉ cái bóng 1. Chương 293, âm gian phong đô lão quân Lý Nhĩ giao chỉ cái bóng 1. Một đen một trắng, âm dương song ngư đột nhiên xuất hiện, đem Kim Tiền cùng Tây Vương Mẫu công kích đều nuốt đến trong miệng, nhưng bầu trời lại lần nữa lại khôi phục yên tĩnh. Mà Lý Nhĩ đột nhiên xuất hiện, để cho hai người đồng thời mặt lộ dị sắc nét mặt. Lão quân, thế nào lại là ngươi? Tây Vương Mẫu coi như không thấy Kim Tiền, mở miệng hỏi. Mà trong miệng nàng lão quân chính là kia cựu phương thiên cùng một chồng đâu xuất thiên cùng trí cao, mệnh bắt quái lô trong tiên táng sơn, đem sắp chết Lữ Nhạc luyện chế thành giá cô thiên lão quân. Mẹ Vương hiểu lầm, bần đạo cũng không phải là lão quân, chỉ là phàm gian một cái tên là Lý Nhĩ tiểu đạo sĩ mà thôi. Cầm trong tay phất trần đưa ở sau lưng, Lý Nhĩ hướng trên đỉnh đầu Tây Vương Mẫu xoay người thở dài nói: "Hừ, giả thần giả quỷ." Không còn nghi ngờ gì nữa, Tây Vương Mẫu cũng không tin câu trả lời này. "Ngươi cùng Lăng Tiêu vị kia giấu giếm ta, rốt cục muốn làm cái gì?" "Tự nhiên là vì cái đó đại kế." "Tất nhiên không muốn nói, vậy liền cút ngay cho ta, ta tự mình tới." Hai người một hỏi một đáp, ngược lại là đem Kim Thiền lệnh đến một bên. "Không thể, thời cơ chưa tới, tất cả đều sẽ thất bại trong gang tấc." Lý Nhĩ mặc dù giọng nói khiêm tốn, nhưng lại chân thật đáng tin. Cho dù đối mặt Tây Vương Mẫu, như cũng không nhượng bộ nửa bước. Dù sao cũng liền 30 năm mà thôi, chớp mắt liền sẽ đi qua, chúng ta, nhưng ngươi cùng vị kia đừng hỏng công ta đùa giỡn hoa chiêu gì. Một trận trầm mặc qua đi, Tây Vương Mẫu tựa hồ là thỏa hiệp. Chẳng qua ngay tại nàng quay đầu chuẩn bị rời đi một khắc, cái hốt lại đột nhiên truyền đến một cỗ nhỏ xíu ý lạnh. Chỉ thấy phía dưới Kim Thiền đem tần bá nỏ phóng tại bàn tay phải phía trên, tay trái kéo động hết dây, theo đôm đốt một tiếng chuyển đến, dây cung đoạn, thiện ra, một viên mũi tên đen nhánh, trong nháy mắt liền bạch phá hắc dạng, mang theo bẻ gãy nghiền nát đầy trời hào quang, hướng phía Tây Vương Mẫu cái chán vào tới. Mặc dù lúc này tần bá nỏ chỉ lớn chừng bằng bàn tay, nhưng vẫn như cũ năng lực quấy thổ địa, nham thạch nghịch tiên chảy ngược. Mà ở mũi tên hậu phương, một vạn bạt thiệt thiên binh, cầm trong tay bị đại tần quốc vận bao trùm thần binh lợi khí, mỗi cái mặt mày dữ tợn, đồng dạng hướng phía Tây Vương Mẫu giết tới. "Ta để ngươi đi rồi sao?" Kim Thiền trong hai mắt trố bắn ra hàn ý, ngay cả bên cạnh Lý Nhị cũng vì đó run lên. Hắn không ngờ rằng, một cái chỉ là phàm nhân sát ý có thể nhường tiên lộ vẻ xúc động. "Tướng quân, xin dừng tay." Lý Nhị phất trần vung lên, muốn dùng âm dương song ngư ngăn cản lại Kim Thiền thế công. Nhưng đột nhiên, chỉ thấy tiên tử đó kiếm mảnh mỡ, bột mịn, thế mà bắt đầu lại lần nữa ngưng tụ. Quang mang lấp lánh trong lúc đó, từng trôi, trường tuyệt đối số lượng mới tinh thiên tử kiếm dần dần thành hình. Nhẹ nhàng trong vòng phương viên trăm dặm bên ngoài, chúng nó như là tinh thần tản mát tại bốn phía, có cắm ngược ở trong đất, thân kiếm lóe ra hàn quang. Có chìm ở hồ ở dưới đáy, thân kiếm khẽ run chờ cơ hội. Có lơ lửng tại thiên không. Nhưng thống nhất là, những ngày này tử kiếm mũi kiếm tất cả đều chỉ hướng xa xa Tây Vương Mẫu. Chim én. Kim Thiền túi đầu nhìn lại, chỉ thấy trong tay chẳng biết lúc nào nhiều trôi do quốc vận tạo thành trường kiếm. "Kim ca, lên đi, để bọn hắn nhìn một cái nhìn xem, phàm nhân là có thể thí tiên." Từ nơi sâu xa, Kim Thiền tựa hồ nghe đến Đường Tiền Yến ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Mà cùng lúc đó, nhục tạng quân kỳ đón gió chỉ lên trời bay đi. Kim Thiền sừng sững tại cổ sống làm thành trên cờ, hiệu lệnh một vạn thiên binh. Mà bị tần bá nỏ một tiễn xuyên lông mày Tây Vương Mẫu, cái chán chỗ chống chỗ, một cỗ đỏ trắng giao nhau đậm đặc chất lỏng không ngừng mà từ bên trong chảy ra. Mấy vạn vạn thiên tử kiếm theo bốn phương tám hướng bay tới, qua lại xen kẽ tại trên mặt của đối phương, đâm ra cái này đến cái khác màu đen lỗ thủng. Thiên binh theo sát mà tới, vung gậy trong tay lợi nhận, móc mắt, đoạn mũi, cắt thị, làm cản. Nổi giận bên trong Tây Vương Mẫu hô to một tiếng, cuộc đời còn chưa nhận qua như thế khuất nhục nàng, hận không thể đem Kim Thiền cắn vào trong miệng ai. Nhưng cũng tiếc, làm Tây Vương Mẫu lần nữa chuẩn bị vận dụng thiên chi lại lúc, đạo kia bị Đường Tiền Yến từng chém ra vết sẹo lại xuất hiện, đem đầu của nàng chia cắt thành hai nửa. Mà lần này một lần lại thật lâu không cách nào khép lại. Lôi hải theo Kim Thiền một kích cuối cùng buông xuống, phiêu tán tại thiên không, Tây Vương Mẫu khối thịt triệt để biến thành cho tàn. Mà thấy cảnh này, Lý Nhĩ vậy ngừng muốn nhúng tay suy nghĩ, mắt túi xuống lắc đầu, liên tục tự nói: "Thôi, thôi, liền để bị giết đi, dù sao cũng chỉ là kia giao chỉ ven hồ bên trên một cái bóng mà thôi, không ý kiến đại sự. Chẳng qua thực sự là đáng tiếc, Lâm thí chủ chỉ mượn tới đường, đủ hai quốc vận, nếu là Trung Nguyên quốc vận toàn bộ hội tụ tại một kiếm kia bên trên, nói không chừng vẫn đúng là có thể giết giao chỉ mẹ vương." Tại hồi lâu sau, đợi kim thiền thời ra ngư phúc trung giải, thiên tử kiếm triệt để tiêu tán.
Kết thúc.
Tướng quân quả nhiên uy vũ, không hổ là ta đại tần thứ nhất mạnh tướng. Lại lần nữa rơi xuống mặt đất về sau, chỉ thấy Lý Nhĩ cất bước đi tới.
Hừ, người rốt cục là ai?
Nhẹ hừ một tiếng, kim thiền lại lần nữa đánh giá, cái này trên danh nghĩa là Nguyệt Đàn Sơn trưởng môn Lý Nhĩ. Người này mặc dù khuôn mặt vẻ già nua, tóc trắng xóa, nhưng trong hai con ngươi lại không có chút nào vẩn đủ, dường như phàm trần không nhiễm đồng dạng. Nếu quả thật như Tây Vương Mậu nói, chẳng lẽ lại hắn chính là Đâu Xuất Thiên Cung trí cao? Chỉ là vì gì hội xuất hiện ở đây? Kim Thiền nghĩ mãi mà không rõ. Bần đạo chính là Nguyệt Đàn Sơn trưởng môn Lý Nhĩ, đêm đó tại vị hà bờ sông, không phải đã nói với tướng quân sao? Lý Nhĩ thần thái như thường, thật giống như vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra giống nhau bình tĩnh. Trả lời vấn đề của ta. Kim Thiền mở ra hai chân, hướng phía trước đi đến. Mãi đến khi đi vào Lý Nhĩ trước người, mới ngừng lại được. Mà cao hơn một cái đầu thân cao, nhìn lên tới cảm giác gáp bách mười phần. Tướng quân, thời cơ chưa tới, tha thứ bần đạo còn không thể báo cho biết. Ngẩng đầu nhìn một chút Kim Thiền kia sát ý mười phần ánh mắt, Lý Nhĩ lại tiếp tục mở miệng nói. Mặc dù bây giờ còn không thể nói cho tướng quân, nhưng ta có những chuyện khác có thể nói cho ngài. Nói. Sinh tại Trung Nguyên, chết về Phong Đô, những lời này tướng quân có thể từng nghe nói. Trước đây Tam Quốc binh Lâm Hàm cấp quan, Thiên Cung tiếp dẫn xuống tới, âm gian xuất hiện lúc. Phong Đô hành trong môn, viên kia có 18 đồng tử con mắt chủ nhân, từng nói qua những lời này. Chỉ là Kim Thiền cũng không biết mà thôi. Cửu Phương Thiên Cung không tại âm gian quản hạt trong, nhưng phàm nhân sau khi chết, liền sẽ quy về âm gian, bảy quốc lịch đại vương là, thiên tử đồng dạng cũng là, chỉ cần trước kia xuất không xuống, tam hồn thất phách thì còn đang ở. Nhàn nhạt một câu nhường Kim Thiền rất giật mình. Mặc dù Lý Nhĩ không hề ghi chú, nhưng ngụ ý lại là lại rõ ràng cực kỳ. Đường Tiên Yến, có thể còn có thể cứu. Chẳng qua này âm gian cực đặc thù, với lại cùng còn lại 8 cái thiên cung khác nhau, phong đô cửa lớn, càng là hơn chúng tiên chuồn một chỗ. Ngay tại Kim Thiền chuẩn bị tiếp tục hỏi lúc, trên đỉnh đầu, một đạo bóng đen to lớn đột nhiên rơi xuống, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy do 5 ngọn núi lớn bao vây lại đảo Hoa Nguyên, vì Tiểu Lạc Dương làm trung tâm, ầm vang rơi xuống. Nếu không phải Bạch Long Câu tay mắt lênh lẹ, hậu quả sợ thiết tưởng không chịu nổi. Kim Thiền hướng phía trước nhìn lại, cái này hành hạ chính mình 20 năm chỗ, trong lòng ngàn tư trăm vị. Đại ca ca, ta ngồi ở Bạch Long Câu trên lưng Tiểu Lạc Dương, cầm chứa Đường Tiền Yến đại não bao phủ, tại đi tới Kim Thiền bên người về sau, túi đầu muốn nói lại thôi nói. Cái này cũng không trách ngươi. Trước đó là Lạc Dương viết lên mệnh cách lúc, Kim Thiền cũng đã biết được về Tiểu Lạc Dương tất cả. Tướng quân, bần đạo còn có một câu phải nói cho ngươi, vừa nãy Tây Vương Mâu chỉ là chiếu vào giao chỉ trên mặt hồ một bộ cái bóng mà thôi, ngươi như nghĩ thật sự thí tiên, đủ, đường hai quốc quốc vận chỉ sợ còn thiếu rất nhiều. Chương 293, Âm Gian Phong Đô lão quân Lý Nhĩ, giao chỉ cái bóng, 2, chương 293, Âm Gian Phong Đô lão quân Lý Nhĩ, giao chỉ cái bóng, 2, ngươi rốt cục muốn làm gì? Kim Thiền bóp ra thập lôi chính pháp đạo quyết, cầm ngư phúc, nhìn chòng chọc vào Lý Nhĩ không lúc đích. Đến lúc đó tướng quân tự nhiên là hiểu rõ. Nói xong, chỉ thấy Lý Nhĩ thân hình bắt đầu biến mơ hồ, tứ chi đỉnh đầu toát ra lũ lũ khói xanh, như muốn phiêu tán mà rời. Mà Kim Thiền thấy thế vậy không do dự, ngư phúc dọc theo đỉnh đầu liền thẳng bổ xuống, nhưng lại chỉ có thể đánh tan một đoàn khói xanh. Tây Vương Mẫu, lão quân, âm gian, cửu phương tiên cung. Kim Thiền thấp giọng thì thầm những tên này. Một cỗ theo chưa từng có hàn ý, trong tâm đấy toát ra, bay thẳng đỉnh đầu mà đi. Trở về đi. Sờ lên Tiểu Lạc Dương đầu, Kim Thiền ôm nàng cưỡi trên Bạch Long Câu, liền quay trở về Kim Gia quân đại doanh. Ngươi trẻ tuổi, đem thanh đàn cho ta, ta muốn lại lần nữa bị liệt tiên ban. Về đến doanh trướng về sau, Bạch Long Câu cũng không hề rời đi, mà là hướng phía Kim Thiền mở miệng nói. Mã. Trên mặt nét mặt hết sức chăm chú, không có ngày xưa kia nửa phần nặng lớn. Tốt. Kim Thiền một ngụm liền đồng ý, đồng thời đem thanh đàn thả tới. Một đêm qua đi, buổi trưa sắp tới. Mặc dù đêm qua đã xảy ra một ít, thường nhân khó có thể tưởng tượng sự việc. Nhưng Lạc Dương thành đông, tây, bắc ba cái địa phương chú quân, như cũ nghe theo hiệu lệnh, chuẩn bị tùy thời công thành. Tiểu nha đầu, 5 năm, trong vòng 5 năm, ta muốn nhất thống Trung Nguyên, ngươi chuẩn bị kỹ càng cùng ta đối kháng Cựu Phương Thiên Cung sao? Trên lưng ngựa, Kim Thiền xuất lĩnh lấy Lý Tín, Từ Ngạn, Dương Thụy Hòa quân đội, cũng không có chú đóng ở thành nam, mà là hướng phía thành bắc, hàn đem Bạo Diên sở tại địa phương hành quân. Chuẩn bị xong, đại ca ca. Tiểu Lạc Dương không có một chút do dự, trực tiếp đáp. Mặc dù mệnh cách của nàng bị điền vào một bộ phận, nhưng nửa đoạn sau như cũ hay là trống chỗ. Mà Thiên Cương, Thuần Phong hai người, từ đêm qua thi triển thôi bối thuật về sau, liền một thẳng hôn mê bất tỉnh, đồng thời toàn thân bắt đầu xuất hiện thối rữa. Nếu không phải Kim Thiền dùng huyết cho tục một ngụm mệnh, đoán chừng sớm liền thành hai bộ thi thể. Lý Tín, ngươi sai người nhanh đi nói cho Mông Điểm, Mông Nghị, để bọn hắn không cần để ý tới Hàn Quân, hiện tại thì xuất binh lên phía bắc công phá Ngụy Quốc Cố đô. Phá thành sau đó, không cần tiếp tục truy kích, tiếp tục đóng giữ thành nội, và Vương Tiễn, Vương Bí phụ tử xuất quân tụ hợp. Là ngày ung thành quan lễ sau khi kết thúc, doanh lâu liền cho Vương Tiễn phụ tử hạ lệnh, nhường hai người trong đêm xuất phát Lạc Dương, theo Lạc Dương lên phía bắc cùng Mông gia quân tụ hợp, sau đó từng bước xâm chiếm Ngụy Quốc, công hãm quốc vận Long Mạch nơi, đem nó quốc thổ đặt vào đại tần bản đồ. Nặng. Lý Tín trả lời. Hôm nay cũng không biết có chuyện gì vậy, Kim Thiền cho chúng tướng ảnh hưởng hình như biến thành người khác. Một canh giờ sau, Kim gia quân đã tới Lạc Dương thành bắc hậu phương, mà Mông gia quân cũng vừa tốt và gặp qua. Bên kia dưới cửa thành, Bạo Diên nhìn bốn bạn Lạc Dương thành thủ vệ quân, cầm bán thành phẩm trung nguyên vệ binh, tại Lâm Ngự Khê dẫn đầu xuống, như giống như tường đồng bách sắt giữ nghiêm cửa thành, tức giận đến trong lòng chỉ muốn chửi thề. Đồ chó hoang, không phải nói thành Bắc chỉ có 1-2 ngàn quân coi giữ nhà, lão tử xem xét địa bộ này, đoán chừng tất cả mọi người đến rồi. Bạo Diên tại ngoài miệng một bên trách móc, một bên trong lòng thống mạ Kim Thiền. Chẳng qua đột nhiên, hắn dường như nghĩ tới điều gì. Toàn quân rút quân, nhanh cùng ta trở về Tân Trịnh, tần nhân lòng lang dạ thú, chỉ sợ là dự định đem ta toàn bộ tù binh, sau đó thẳng đến quốc đô. Bạo Diên mặc dù đoán được Kim Thiền ý đồ, nhưng lại thì đã trễ. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài năm dặm, cắt đất phi dương, hắc giáp áo đỏ tần quân xếp một loạt, chính hướng phía bên này chạy đến. Trên trăm chi có in kim chữ cờ xí, tại ánh mặt trời chói mắt chiếu dọi xuống, lại làm cho 20 vạn Hàn quân sinh ra ý lạnh trong lòng. Xong rồi, hòa quốc vong. Bạo Diên lòng như cho ngội. Mặc dù từ Tề quốc bị diệt về sau, Bạo Diên liền nghĩ đến Tần quốc mục tiêu kế tiếp có lẽ sẽ là yếu nhất Hoa quốc. Nhưng theo Hàn Niệm Nhi gả cho Tần Vương là phi về sau, đồng thời lời thề son sắt tại Hoa quốc trên triều đình nói, chỉ cần Hoa quốc xuất binh Lạc Dương thành, Đại Tần liền sẽ không phạt Hàn. Bạo Diên trong lúc nhất thời lại tin là thật. Nhưng giờ này khắc này, hắn mới hiểu được chính mình kia ý tưởng ngây thơ là cỡ nào ngây thơ. Tần Vương sao sẽ vì chỉ là một cái phi tử, liền đình chỉ nhất thống Trung Nguyên đại kế? Tướng quân, Lạc Dương thành thủ vệ bắt đầu phản công, trong tay bọn họ cũng cầm một ít vật kỳ quái, chúng ta căn bản không phải đối thủ, hiện tại như thế nào cho phải a? Một vị lính liên lạc đi vào Bạo Diên trước mặt, uy một chân trên đất thông báo phía trước tình hình chiến đấu. Trước có lang, sau có hổ. Bạo Diên giơ thẳng lên trời thở dài một tiếng, sau đó đối với người bên cạnh nói: đầu hàng, đầu hàng. Ném ai vậy? Bốn phía chúng tướng sĩ cũng bối rối, cho dù Hàn quân không địch lại, không phải còn có Tần quốc cái này có thể dựa vào đồng minh sao? Là Hà tướng quân muốn để cho mình đầu hàng. Đầu hàng Tần quân, Hoa quốc đại thế đã mất. Nghe được chủ tướng muốn đầu hàng Tần quân, bốn phía mấy người lẫn nhau nhìn nhau, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng sau một lát, theo Tần quân thiết kỵ đi vào, mấy chục vạn đại quân đem trong tay binh qua nhắm ngay chính mình sau. Bọn hắn giờ mới hiểu được, Bạo Diên vì sao muốn đầu hàng Tần quân. Tướng quân, chúng ta nguyện quy hàng Đại Tần. Bạo Diên hai đầu gối quỳ xuống đất, tay nâng quân phủ, hướng phía Kim Thiền nói: "Tốt, làm cho tất cả mọi người ta giáp, đồng thời bỏ vũ khí trong tay xuống, 30 vạn Hàn quân, chia làm 10 tốp tiến về Hàn Cốc, nghe theo Bạch Mã Thác tướng quân chỉ huy." Đỉnh đầu Thái Dương, đem trên lưng ngựa Kim Thiền rọi sáng ra một cái tắt hình. Trứng mắt tia sáng, nhường hơi khẽ nâng lên đầu Bạo Diên căn bản thấy không rõ, đối phương trên mặt nét mặt. Chẳng qua nghe lời này ý nghĩa, Kim Thiền dường như cũng không tính đem Hàn quân toàn bộ chôn giết. "Tạ tướng quân, lưu chúng ta một mạng." Vòng qua Bạo Diên, Kim Thiền cưỡi ngựa đi tới Lạc Dương thành dưới. "Đại tỷ, còn muốn đánh nữa hay không a?" Thủ thành tướng sĩ nhìn Bạch Long Câu này khuyết đại hình thể, mặc dù bọn hắn mỗi cái cũng người mang thần binh, nhưng vẫn như cũ sợ hai chân như nhũn ra. "Mở cửa thành, đầu hàng đi, từ nay về sau, Lạc Dương thành đưa về Đại Tần." Lâm Ngữ Khê lời này dường như có một phần bất đắc dĩ. "Các minh đệ," đại tỷ nói, "đầu hàng Tần quân, đầu hàng Tần quân." Bọn thủ vệ mặc dù hoài nghi, trong lòng cũng không muốn hàng, nhưng đối với Lâm Ngữ Khê lời nói, hay là lựa chọn nói gì nghe nấy. Cứ như vậy, Kim Thiền không có vô dụng một binh một tốt, liền cầm xuống 30 vạn Hàn quân cùng Lạc Dương thành. Đứng ở cửa thành dưới, Kim Thiền cùng Lâm Ngữ Khê nhìn nhau. Lâm Yêu tên hỗn đản kia tổ tiên chết rồi. Chết rồi. Về âm gian sự việc, hiện tại vẫn chỉ là cái mơ hồ không biết có thể, Kim Thiền cũng không có lựa chọn nói cho Lâm Ngữ Khê. Hạt dự, chết thì đã chết đi, hắn cũng mệt mỏi. "Đúng rồi, đây là lúc trước hắn phóng tại ta chỗ này, nói là ngày đó không có ở đây, liền đem thứ này giao cho ngươi." Lâm Ngữ Khê nói xong, liền đem tay dọc theo ngực rũi vào trong, đang tìm tòi sau một lúc, lấy ra một phong dùng thư bọc giấy vàng. Đồng thời còn đem bên người một cái túi cho ném tới. "Chim én để ngươi cho ta." Kim Thiền hơi kinh ngạc, lẽ nào Đường Tiền Yến đã sớm liệu đến, chính mình sẽ có chết ở chỗ này? "Ừm." Lâm Ngữ Khê nhẹ giọng trả lời. Mở ra phong thư, chỉ thấy mở đầu liền biết, "Kim ca, khi ngươi mở ra phong thư này lúc, ta cũng đã đi nhà. Sở dĩ vô dụng chết cái chữ này, có thể là bởi vì ta hơn 1000 năm trước cũng đã là cái người chết, mà người cũng không thể chết hai lần đi." Này nhẹ nhõm phong cách, quả thực như là Đường Tiền Yến biết. "Kim ca, ngày sau ngươi như giết tới Cửu Phương Thiên Cung, tuyệt đối không thể cùng Âm Gian cùng Lăng Tiêu khai chiến, tuyệt đối không muốn. Ta chết đi liền chết rồi đi, ngươi như coi ta là huynh đệ, liền đáp ứng ta, cả đời không bước vào phong đô, dù là một bước, cho dù Âm Gian tái hiện Trung Nguyên, vậy sẽ không đi vào." Chương 294, quay về đảo Hoa Nguyên, hai canh, một. Chương 294, quay về đảo Hoa Nguyên, hai canh, một. À, tiểu tử này. Nhìn Đường Tiền Yến này phong di thư vẫn như cũ giống như ngày thường, trong câu chữ tràn đầy thoải mái lạnh nhạt. Kim Thiền theo bản năng lau một cái khóe mắt, cười khẽ một tiếng. Chẳng qua hắn vậy đã hiểu, phần này nhìn như thoải mái phía sau, lại là ngàn năm năm tháng dài dằng dặc, trần thế trăm vị đều mang. An vào vô vị, trong miệng vật như là nhai sắp đến. Người chi không phát hiện, thế gian hương thơm đều khó vào mũi. Ấm lạnh không biết, bốn mùa luân chuyển, khó cảm giác nóng lạnh chỉ biến. Uống rượu không say, ngàn chén vào bụng, lại không nửa phần mông lung. Thương tổn da thân, cũng không cảm giác đau đớn, phản phất một bộ sắc hùng, tê liệt. Năm tháng dài dằng dặc, như thế thái độ, nhìn như bất cần đời, kỳ thực bi thương đến cực điểm. Mà cái này phần thật dài thư tín, Đường Tiền Yến như cũ không đề cập tới chính hắn, chữ chữ đều là về Cửu Phương Thiên Cung cùng Kim Thiền an uy. Tiếp tục xem tiếp, chỉ thấy trên thư biết: "Kim ca, binh khí mặc dù không phải ta am hiểu, nhưng trải qua những năm này thăm dò, nếu là có thể, tại ngày khác đối mặt Cửu Phương Thiên Cung lúc, tốt nhất năng lực có vài vị đột phá trăm vạn binh khí tướng sĩ tướng trợ. Sở quốc Hàn Vũ, Đường quốc Lý Tồn Hiếu, Triệu quốc Lý Mục, đồng đều có một loại thể chất đặc biệt, ngàn năm ở giữa ta không có vừa gặp cái này kỳ nhân. Về Trung Nguyên quốc vận, bảy quốc lịch đại vương đồng đều năng lực nắm giữ là sĩ bố thí, vì nước vài dệt thủ công thi, nhưng hóa quốc vận là vật trong lòng bàn tay, chỉ có ta ở đây mượn nhờ thiên tử tỷ sau có thể làm đến, là vị lai bố thí, chỉ có doanh sở có thể, Kim ca, Tần Vương bên ấy cần mau chóng nắm giữ hai loại cách thức mới được. Mà Trung Nguyên quốc vận làm sao hắn bằng bạc, nhưng tứ hải bát hoang lại đối hắn nhìn trộm đã có 900 năm có thừa, những năm này, quốc vận tràn ra ngoài bị cướp, đúc thành Tây vực, Bắc địch, Đông gì, Tây Nam khổng tước vương triều, Bắc Hải, Đông Hải cường thịnh. Đợi Thiên cung tiếp dẫn, Cựu Phương Thiên cung tái hiện về sau, bất kể thắng bại, chắc chắn Trung Nguyên quốc vận cùng Đại Tần quốc lực tiêu hao sạch sẽ, đến lúc đó biên cảnh không thủ, cần trước giờ để phòng Man Di xâm lấn. Đọc đến nơi đây, Kim Tiễn vì thế mà kinh ngạc. Cho dù lịch Đại Tần vương, vậy đều không có phát hiện, quốc vận lại bị Man Di cắt đoạn. Chẳng qua bây giờ suy nghĩ một chút, Tây vực, Bắc địch sở dĩ nổi dậy nhanh như vậy, có thể cùng Đường Tiền Yến trong tư nói tới những thứ này liên quan đến. Chỉ là Trung Nguyên quốc vận, há lại dị tộc Man Di có thể chỉ nhượng. Loại chuyện này, Doanh Lâu tuyệt sẽ không cho phép. Tin cuối cùng, Đường Tiền Yến chỉ là giải rác nói vài câu, nhường Kim Tiễn không muốn vì hắn lập bia xây mộ. Nếu là sau trăm tuổi Kim Tiễn còn sống sót, chỉ cần mang lên vài hũ rượu ngon, tùy tiện tìm một chỗ, vung hướng mặt đất, nhường hắn nếm thử, lại cho hắn nói một câu Trung Nguyên đến lúc đó hiện trạng. Đem phong thư chồng chất, cất vào trong ngực. Kim Tiễn mắt nhìn Lâm Ngữ Khê nói ra, "Thiên tử vương triều, hôm nay hủy diệt, ta thay mặt Tần Vương mệnh ngươi là Lạc Dương thành thành thủ, chẳng qua cần ngươi đi trước Hàm Cốc quan một chuyến, giúp ta chữa trị Lan Tỉnh Sa đang lâu. Nay không sao hết, hiện tại ta là có thể xuất phát." Lâm Ngữ Khê sảng khoái đáp ứng xuống. Tiếp xuống, Kim Tiễn lại bàn giao một sự tình về sau, liền lưu lại 5 vạn kim gia quân, lại phối hợp Lạc Dương thành quân coi giữ, đem Bạo Diên cùng hắn 30 vạn quân đội áp giải đi đến Hàm Cốc quan, giao cho Bạch Mã Thác xử lý. Nhường Lý Tín, Từ Ngạn, Dương Thụy Hòa ba người tiếp tục nhắm hướng đông xuất phát, tiến về Hoa Quốc quốc đô Tân Trịnh. Mà chính mình thì cùng Tiểu Lạc Dương, Bạch Long Câu đi tới trong đảo Hoa Nguyên. "Đại ca ca, ngươi ở cái địa phương này sinh sống 20 năm. Đi vào Kim Tiền làm năm ở lại phòng nhỏ trước." Tiểu Lạc Dương tò mò đánh giá bốn phía. "Đúng vậy à, dòng dã 20 năm, bị người nơi này cạo xương ăn thịt, đúng, bọn hắn còn chuyên môn vì ta dựng lên một cái ngày Tết, gọi Thái Trích tiết hàng năm 15 tháng 7 theo mặt trời mọc bắt đầu, đến mặt trời lặn mà dừng, ta liền bị xiềng sắt vây ở cửa thôn trên bệ đá, bị chia ăn năm thịt, ngay cả xương tủy cùng dầu chân đều muốn bị hút ra tới." Kim Tiền nhìn như nói vô cùng thoải mái, nhưng phía sau đau nhức chỉ có hắn tự mình biết. "Mãi mãi ác như vậy, người trẻ tuổi, những người kia cuối cùng thế nào?" Bạch Long Câu nghe lòng đầy căm phẫn, hai cái trong lỗ mũi thỉnh thoảng còn phun ra vài ngọn lửa. Rốt cuộc loại chuyện này, cho dù làm năm trung hoang thời kỳ cũng rất ít gặp phải. "Toàn bộ giết." Dạo qua một vòng về sau, Kim Tiền đang nhìn đến thôn tử chính giữa có lôi pháp đánh nhau qua dấu vết, cùng lao thôn trưởng kia thủng trăm ngàn lỗ bị đào ra thi hải. Mặc dù không biết là người phương nào gây nên, nhưng cũng năng lực đoán được, Bạch Lãng đoán chừng hơn phân nửa cũng đã chết. "Bạch huynh, ngươi cũng coi là về tới Trung Nguyên." Nắm lên một nắm bùn đất, Kim Tiền nói nhỏ. "Làm năm nếu không phải Bạch Lãng tương trợ, chính mình căn bản là không có cách từ nơi này chạy đi." "Bạch Mao, địa phương này ngươi có từng tại Cửu Phương Thiên Cung gặp qua?" "Không có." Bạch Long Câu trả lời rất thẳng thắn. "Cửu Phương Thiên Cung, trừ ra âm gian bên ngoài, ngay cả Lăng Tiêu cùng Đấu Xuất, nó cũng đi qua không chỉ một lần, chẳng qua nơi này, lại là chưa bao giờ thấy qua." "Cái này kỳ quái, lẽ nào là ta đã đoán sai?" Kim Tiền nâng cầm lên, trầm tư. "Lôi chỉ." Đột nhiên, chỉ thấy Kim Tiền tay bấm thập lôi chính pháp đạo quyết, vì chính mình làm trung tâm, nhuộm màu trắng lôi chỉ từ trên trời giáng xuống, dâng tới đảo Hoa Nguyên các ngõ ngách. Một lát sau, cuộn trào mãnh liệt lôi chỉ liền đem trong đảo Hoa Nguyên tất cả cỏ cây, kiến trúc cọ rửa không còn một mảnh. Mà bạch tương lôi dịch lui giải tán lúc sau, chỉ thấy một cái mới tinh đảo Hoa Nguyên lại xuất hiện tại mấy người trước mắt.
Đây là
giao chỉ." Bạch Long Câu mồm miệng nói lắp, hai mắt trừng lớn sợ hãi thán nói.
"Giao chỉ,
Tây Vương Mẫu Thiên Cung." Kim Tiền nghiêng người, đánh giá bốn phía một vòng sau hỏi. "Nói cho đúng là giao chỉ vườn hoa, chẳng qua muốn nhỏ nhiều, giống như hạt gạo có thể so với núi cao, tựa hồ chính là cái ảnh thu nhỏ mà thôi." Chương 294, quay về đảo Hoa Nguyên, hai canh, hai, chương 294, quay về đảo Hoa Nguyên, hai canh, hai, Bạch Long Câu mặt ngựa hướng phía trước một sự, chỉ làm lúc Triệu gia Tam huynh đệ câu đom đóm ven hồ, tiếp tục nói. "Làm năm ta còn đang ở kia Ngọc Trì hồ trong vùng qua đi tiểu, tự nhiên quên không được." Ngay tại Bạch Long Câu khen khen mà nói lúc, chỉ thấy Tiểu Lạc Dương đột nhiên trở nên toàn thân xích hồng cực nóng, mấy cái như to bằng ngón tay nhánh hoa đảo, từ bắp chân thượng chui ra, hướng xuống đất cắm tới. Dường như là mọc rễ đồng dạng. Thật nóng. Có thể so với nước đồng sát dịch nhiệt độ, đống chốc ngay tại Kim Tiền thân xuất thủ trưởng thượng bỏng ra mấy cái bong bóng. Chẳng qua Kim Tiền cũng không lo được nhiều như vậy. Quả quyết rút ra ngư phúc, đem trên đùi nhánh hoa đảo chặt đứt về sau, liền ôm lấy Tiểu Lạc Dương, vượt đến Bạch Long Câu trên lưng, vì tốc độ nhanh nhất rời đi đảo Hoa Nguyên.
"Đại ca ca, ta vừa nãy hình như té bất tỉnh."
Cách xa đảo Hoa Nguyên về sau, Tiểu Lạc Dương nhiệt độ cơ thể chậm lại, thân thể khắc thường cũng biến mất theo.
"Ừm, chẳng qua bây giờ không có việc gì."
Kim Tiền đưa tay phóng trong lực Tiểu Lạc Dương trên trán vô nói. Mặc dù còn không rõ ràng lắm, vừa nãy tại sao lại như vậy, nhưng đảo Hoa Nguyên nơi này, về sau bạn sẽ không lại nhường Tiểu Lạc Dương tiếp cận. Lúc này đã là hắc dạng, Lý Tín bọn họ đã xuất phát hồi lâu. Chẳng qua vì Bạch Long Câu tốc độ, vẻn vẹn chỉ cần một lát, liền thì đuổi kịp đại quân.
"Lão đại, theo Bạo Diên tên kia nói, Hoa Quốc hiện nay tại Vương đô phụ cận chỉ có 20 vạn chú quân, còn lại biên thành tổng cộng 25 vạn, chẳng qua cực kỳ phân tán, căn bản không đủ gây sợ, đoán chừng đại quân chỉ cần 5 tháng, liền có thể cầm xuống Hoa Quốc tất cả thành trì. Từ Ngạn vô cùng hưng phấn, tham dự hai trận diệt quốc chi chiến, quân công của mình tại Đại Tần võ tướng trong đã là đứng hàng đầu. Đoán chừng phạt Hàn sau đó, năng lực trực tiếp lên tới đại lương tạo. "Tốt, đánh hạ Tân Trịnh về sau, tất cả Hoa Quốc liền giao cho ngươi phụ trách, chẳng qua ngươi phải nhớ kỹ, Đại Tần muốn là nhất thống Trung Nguyên, không là đơn thuần diệt quốc, đến lúc đó Hoa Quốc quan viên đại thần có thể dùng liền dùng bên trên, về phần những kia sâu mọt cùng răng chuột hạng người toàn bộ gặp áo, biến thành bình dân, nếu có phản kháng, giết gà dọa khỉ." "Ha ha, lão đại yên tâm, theo ngươi lâu như vậy, chút chuyện nhỏ này ta còn là không có vấn đề." Từ Ngạn cười hì hì trả lời. "Đúng rồi, tại đánh hạ Tân Trịnh về sau, Xuôi Nam Sở quốc định sẽ xuất binh Hoa Quốc biên cảnh, nhớ kỹ không muốn đối đầu, vì kéo dài làm chủ. Đợi Tần quân đạp phá Tân Trịnh cửa thành về sau, Hoa Quốc diệt vong thông tin, đoán chừng rất nhanh liền năng lực chuyển vào Triệu quốc, Sở quốc. Đến lúc đó, Triệu, Ngụy, Sở Tam quốc, trừ ra mở thành đầu hàng bên ngoài, cũng chỉ còn lại có liên minh con đường này có thể chọn. Với lại Triệu, Sở hai quốc, không giống Hàn, đủ, bất luận là binh lực, quốc lực hay là võ tướng, đều không thể coi thường được. Thậm chí, Sở quốc còn muốn thịnh tại mấy năm trước Đại Tần. Lại thêm Lý Mục gia hỏa kia, như quả không ngoài kim tiền đoán trước, chỉ sợ hắn sớm đã thuyết phục Sở Vương cùng Ngụy Vương. Lão đại yên tâm, ta đều hiểu." Từ Ngạn trung tâm không thể nghi ngờ, với lại bất luận là lãnh binh tác chiến hay là tự mình ra trận giết địch, cũng có thể nói là một phương đại tướng. Chẳng qua khoảng cách biến thành Hàn Vũ, Lý Tôn Hiếu, bao gồm Mông Điểm, Mông Nghị như thế một phương thống soái, nhưng thủy chung còn kém một chút. Mười ngày sau, Tần quân khoảng cách Tân Trịnh cũng chỉ có không đến 30 dặm lộ trình. Mà dọc theo con đường này, mặc dù trải qua mấy cái thành trì, nhưng vì không lãng phí thời gian, liền không có công thành. Rốt cuộc Hoa Quốc Vương đô Tân Trịnh thì tại phía trước, những thứ này thành trì vậy chỉ có chút ít mấy ngàn quân coi giữ, thậm chí ngay cả gây mất hậu phương lương thảo đổ quân nhu cũng làm không được. Chẳng qua dù chưa công thành, nhưng mỗi cái trong thành thành thủ lại đem Tần quân thông tin trong đêm ra dòi thúc ngựa đưa về Vương đô Tân Trịnh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Chư vị vội vàng nói cho quả nhân, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Hoa Quốc bên trong Vương đô, Hàn Vương Hàn An đã mất nửa phần vương giả tư thế, ở trong đại điện đi qua đi lại, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm. Sắc mặt của hắn trắng bệnh, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng cùng bất an. Hai tay thật chặt nắm tay, khẽ run. Trên trán mồ hôi mịn không ngừng chảy ra. Sợ hãi trong lòng như cỏ dại điên cuồng lan tràn, thì liền trên thân kê hoa lệ vương bảo, giờ phút này vậy có vẻ lu mờ ảm đạm. "Đại vương à, Tần quân binh cường mã tráng, quân ta thế yếu, bây giờ đối phương binh lâm thành hạ, nếu không đầu hàng, sợ thành phá quốc vong, sinh linh đổ thán a." Đại vương coi như vì bách tính suy nghĩ, đầu hàng đi. Đã sớm bị Tần quân uy danh sợ mất mật một phái, nhộn nhịp mở miệng khuyên Hàn An mở thành đầu hàng. "Hừ, một đám chỉ biết ăn uống bọn chuột nhắt. Đại vương, vương đô mặc dù lâm quân cảnh, nhưng há có thể tùy tiện đầu hàng? Hàng thì quốc vong tiên diệt, làm hậu thế chỗ chế nhạo vào năm chiến, còn có một chút hy vọng sống, cho dù ra ngựa bọc thây cũng không phụ tiên vương nhờ, bách tính chi vọng, chúng ta thân là thần tử, cho dù chiến tử, vậy muốn xứng đáng thế hệ tiên liệt." Một phái khác thần tử thì trợn mắt tròn xoe, đầy đỏ mặt lên, kiên quyết chủ trương không thể bước đi tôn nghiêm chủ chiến rốt cùng. Bọn hắn sống lưng ngưỡng lên thẳng tắp, ánh mắt bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất. "Cảm tạ Băng Dương Linh đại lão khen thưởng 5000 kỳ đi ân tiền. Cảm tạ Cung Ti đại lão khen thưởng 3000 kỳ đi ân tiền. Cảm tạ Thư hữu 202405170709075140 đại lão khen thưởng 600 kỳ đi ân tiền. Cảm tạ Thư hữu 202204241430295503 đại lão khen thưởng 500 kỳ đi ân tiền. Chú thích: trước mấy ngày thân thể sắp thực xảy ra chút vấn đề, mất ngủ quá nghiêm trọng, bình quân một thiên ngủ 3-4 tiếng, nhịp tim cũng có chút bất ổn, hoảng hốt khó chịu. Chẳng qua các vị các minh đệ yên tâm, quyển sách này mặc dù gần đây thành tích giảm xuống, chẳng qua chắc chắn sẽ không đôi nát vội vàng viết xong. Rốt cuộc hạ một quyển sách còn cần các vị các minh đệ tiếp tục ủng hộ đâu, cho nên đôi nát là không có khả năng đôi nát. Chẳng qua gần đây quả thực sẽ đem tiết tấu nhanh thêm một chút. Chương 295 Hoa Quốc diệt vong, quốc vận chi địa Long Môn. Chương 295 Hoa Quốc diệt vong, quốc vận chi địa Long Môn. Đánh giám Tần quân tại Hàng Cốc đánh một trận chôn giết mấy chục vạn tề quân, nếu như các ngươi khăng khăng xuất binh Hoa Quốc huyết mạch, đem chôn vùi tại các ngươi những thứ này thất phu trong tay. Lời tuy không cầu thả, nhưng đến tột cùng là vì bảo toàn tính mạng của mình, hay là thật vì trong miệng đại nghĩa, thì không được biết rồi. Hai phe thần tử bên nào cũng cho là mình phải, cái lộn âm thanh càng lúc càng lớn, ngôn từ vậy càng phát ra kịch liệt. Tất cả đại điện giống như biến thành một cái huyên náo chiến trường. Mà Hàn An thì cắn ngón tay, như cùng một cái bị sợ mất mật hài đồng, trực tiếp đặt mông ngồi ở thông hướng vương y trước trên cầu thang. "Niệm Nhi, Niệm Nhi đâu?" Vội vàng viết thư nói cho Niệm Nhi nơi này phát sinh tất cả, nhường nàng thay ta hướng Tần Vương văn mại. Đường đường vua của một nước, tại binh lâm thành hạ về sau lúc, thế mà còn vọng tưởng nhường ở ngoài xa ngàn dặm bà muội, vì chính mình cầu một con đường sống. "Đại vương, ngươi tỉnh đi, công chúa đã là Tần quốc vương phi, với lại đại Hàn tồn vong, sao ỷ lại một giới nữ lưu, này như truyền ra ngoài, Hoa quốc đều sẽ bị Trung Nguyên chế nhạo vào năm." Hàn tướng Phùng Đình, gia tộc thế hệ là Hoa quốc danh tướng, chủ công một phái, chính là do hắn lên đầu. "Chỉ biết múa mép khua môi để làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi dám ra khỏi thành đối kháng Tần quân sao?" Phe đầu hàng đại thần, ám trảo châm chọc nói. "Hừ, chỉ là Tần quân có gì chỗ sợ, lão phu cái này ra khỏi thành, đi chặt xuống đối phương chủ tướng đầu, hiến cho đại vương." Phùng Đình cầm lấy trường đao, đầu tiên là ngay trước các thần cùng Hàn An trước mặt, một đao chặt xuống vừa nãy vị kia mở miệng chào phúng chi đầu người, sau đó liền mang theo thủ hạ thân binh, chuẩn bị mở thành nên địch. Đại vương, đợi lát nữa ta liền đem tần đem đầu đưa cho ngươi. Đem trường đao trong tay vung vẫy một vòng. Chỉ thấy Phùng Đình hít sâu một hơi, sau đó ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, thất tín bội nghĩa tần quốc trộm chó, và lao phu đến chẳng ngươi đầu lâu. Mà lúc này Hoa quốc trên triều đình, quần thần lặng ngắt như tờ, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, kéo dài ước chừng gần nửa canh giờ. Chư vị, tại sao không ai nói chuyện a? Các ngươi như thế như vậy, quả trong lòng người hoảng vô cùng a. Hàn An đi xuống vương vị, lấy tay vô vô một vị đại thần hai vai, nóng nảy mà hỏi. Đại vương, ngươi hồ đồ, Phùng Đình tên ngu xuẩn kia tất nhiên mang theo binh mà ra, vậy liền hứng thú Hoa quốc đem cùng tần quốc khai chiến, đến lúc đó tần quốc hổ lang thiết kỵ đạp phá Tân Trịnh vương đô, tất cả mọi người phải chết a. Sinh tử tồn vong trước mắt, vị này đại thần cũng lười như di vãng giống nhau a du đình hót, trực tiếp mắng to Hàn An hồ đồ. Không thể nào. Phùng tướng quân thế nhưng ta đại Hàn số một số hai tướng quân, há hội dễ dàng như thế liền thua trận. Hàn An thằng ngu này, căn bản không biết, lúc này xuất binh ý vị như thế nào. Thậm chí còn vọng tưởng, tần quốc đang nhìn đến Hàn đem Hùng Phong về sau, đến cùng mình nghị cùng đàm phán. Báo. Đột nhiên, tiền tuyến lính liên lạc cơ quân kỳ, một đường phi nước đại đến trong điện. Nhanh, nhanh nói thế nào? Có phải hay không Phùng tướng quân kỳ khai đắc thắng, nhường tần quân lui binh? Hàn An vẻ mặt lo lắng lớn tiếng hỏi. Phùng tướng quân, chết trận. Lính liên lạc hai đầu gối quỳ xuống đất, run giọng nói. Cái gì? Hàn An trong nháy mắt mặt xám như cho tàn, hai chân mềm nhũn, lại đặt mông ngồi trên đất. Lúc này trên triều đình, vừa rồi những kia chủ chiến thần tử, tại nghe nói như thế về sau, đồng dạng cúi đầu không nói. Mà những kia chủ hàng các văn thần, tại lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau về sau, liền đồng thời đi đến Hàn An trước mặt, đem nó làm thành một vòng. Chư vị, các ngươi muốn làm gì? Một cỗ bất an theo Hàn An đáy lòng sinh ra. Đại vương, vì Hoa quốc bách tính, đắc tội. Dứt lời, chỉ thấy những văn thần này cùng nhau tiến lên, đầu tiên là đem Hàn An trang phục rút sạch sẽ, sau đó đem nó trói chéo tay. Tại cái chán buộc lên một cái màu trắng vải về sau, còn đem một khối vương thất bội ngọc nhét vào Hàn An trong miệng, đồng thời cầm lên Hoa quốc dư đồ, hộ sách, mở thành, đầu hàng. Cứ như vậy, tại đây nhóm văn thần làm việc dưới, Hàn Vương Hàn An đã trở thành trung nguyên trong lịch sử cái thứ nhất do thần tử bức hiếp đầu hàng quân chủ. Hồi lâu sau, uy vũ tần quân tại người Hàn quốc quỳ lại dưới, từ cửa thành thẳng khu mà vào vương cung chủ điện. Kim Thiền một thân hắc giáp ngồi ở vương ý thượng quan sát phía dưới. Lúc này không ai có một câu lời oán giận, cho dù là Lý Tín, Tử Ngạn, Dương Thụy Hòa, đối với Kim Thiền cách làm cũng là không thèm để ý chút nào. Rốt cuộc Kim Thiền công tích ngồi lên chỉ là bại phương chi quốc vương ý ấy, vậy không có gì lớn. Đem Hàn An ngọc tỷ lấy ra, nặng. Sau đó chỉ nghe hét thảm một tiếng, Hàn An bị Lý Tín sử dụng kiếm đào lên ngực, đào ra viên kia màu đỏ hỏa ngư tỷ. Chẳng qua Lý Tín cũng không có hạ tử thủ, nếu không Hàn An cái mạng này căn bản lưu không được. Tướng quân, chúng ta bức hiếp Hàn Vương mở thành đầu hàng, có hay không có công tại đại tần? Văn thần cầm đầu một vị quan viên, hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng phía vương ý bên trên Kim Thiền định nọt mà hỏi. Công. Ha ha, ngươi là nói như không có các ngươi mở thành đầu hàng, ta đại tần thiết kỵ chẳng lẽ còn công không được này nho nhỏ Tân Trịnh sao? Kim Thiền khuỵu tay phải chống tại trên lan can, bàn tay nâng gò má, vai cái đầu, nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Mà này tự cao tự đại bá khí, nhường dưới đại Lý Tín đám người, giống như nhìn thấy doanh lâu đích thân tới. Không dám, không dám, đại tần quân đội, há là chúng ta có thể chống cự? Nếu không phải liều mạng chết bắt đuổi, vị này đại thần chỉ sợ được bị Kim Thiền khí thế dọa tại chỗ ngất. Chư Bình, kể từ hôm nay, ngươi trợ Tử Ngạn hoàn thành Hoa quốc quy thuận sự việc. Ngày xưa Hoa quốc tể tướng, tại sao khi chiến bại thế mà trước tiên thì là tần quốc sử dụng? Dưới đại cái khác Hàn thần sôi nổi đấu kỵ tòng tâm lên, nhưng lại không người dám đi chỉ mắng. Trầm mặc thật lâu, Chư Bình bất đắc dĩ ám nôn một ngụm trọc khí. Những ngày này tiếp theo, mặc dù nói không có triệt để hiểu rõ Tử Ngạn, nhưng hắn vậy hiểu rõ, nếu là mình không tham dự lần này quy thuận, như vậy thì bằng Tử Ngạn này lô mãng tính cách, Hoa quốc chỉ sợ không thể thiếu một hồi gió tanh mưa máu. Kim Thiền chiêu này, không thể nghi ngờ là bức bách chính mình, hoặc là lưu lại một bất khuất thanh danh tốt, sau đó nhìn Hoa quốc bách tính chết bởi Tử Ngạn trong tay, hoặc là biến thành tần thần, phụ tá hắn quy thuận hàng dân. Tuân mệnh, thần nhất định tận tâm tận lực. Trương Bình không người xoay người, hai tay thở dài nói, mặc dù Trương gia thế hệ chung với Hàn thị nhất tộc, nhưng nhìn bạn lần bách tính tính mệnh lại quan trọng hơn, mà chính mình thanh danh, vậy thì càng thêm không đáng giá nhắc tới. Đem chuyện còn lại giao cho Tử Ngạn cùng Trương Bình sau. Chỉnh đốn một đêm, Kim Thiền liền mang theo 5 vạn đại quân, hướng phía Hoa quốc quốc vận Long Môn nơi xuất phát. Long Môn ở vào Tân Trịnh không xa, vẹn vẹn một ngày một đêm liền đến. Đại ca ca, là cái này Long Môn a, quốc vận chi địa quả nhiên bao la hùng vĩ. Tiểu Lạc Dương cưỡi tại một con ngựa trắng bên trên, ở vào Kim Thiền phía bên phải. Quả thực so với ta nghĩ còn muốn hùng vĩ không ít. Hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy một đạo mấy trăm mét rộng thác nước từ chân trời chút xuống, như ngân hà rơi xuống cửu thiên. Hán tiếng biết hai nhức óc, giống như kinh lôi cuồn cuộn. Dưới thác nước, rơi xuống dòng nước, kích thích cao mấy chục mét màu trắng bọt nước, mà tóe lên bọt nước tại ánh nắng chiếu dọi xuống, hóa thành ngũ sắc nê hồng, như mộng như ảo. Thác nước phía dưới thì là một cái sâu không thấy đáy đầm nước. Đầm nước u đen như mực, mà tại thác nước hai bên, thình lình rũ hai cái thô như trăm năm gốc cây, trên đó vết gỉ loang lổ xiềng xích. Chỉ là nhìn một chút, liền hiểu rõ đã có nhiều năm không ai kéo động tới. Xiềng xích nối thẳng đáy đầm, bên kia thì buộc lấy Hoa quốc Trung Nguyên tuyệt binh, Tinh Vẫn, thành một vũ. Lão Bạch Hảo, giao cho ngươi. Kim Thiền vô vô Bạch Long Câu đầu nói, giao cho ta. Giao cho bản đại gia cái gì? Bạch Long Câu khó hiểu, không rõ Kim Thiền nghĩ muốn làm gì. tự nhiên là đem kia thạch một vũ theo đáy đầm kéo lên, sau đó mang về Hàm Dương. Kim Thiền nói vô cùng thoải mái. Thật giống như việc này đối với Bạch Long Câu mà nói, là dễ như trở bàn tay thì có thể làm được đến đồng dạng. Chương 296, ba mặt thù địch, Mông Gia quân nguy cũng, Đường Quốc nguy cũng, 1, chương 296, ba mặt thù địch, Mông Gia quân nguy cũng, Đường Quốc nguy cũng, 1, tiểu tử ngươi nghĩ cái dám đâu? Ngươi biết đồ chơi kia lớn đến bao nhiêu, đa trọng sao? Bạch Long Câu thở hổn hển một tiếng, mông ngựa lắc một cái, thật nghĩ đem trên lưng Kim Thiền trực tiếp cho bỏ rơi đi. Không nói trước có thể hay không theo đáy đầm đem thạch một vũ kéo lên, chỉ là Tòng Long Môn đến Hàm Dương thì có hơn mấy ngàn dặm con đường, thực sự là lạc phách tiên mã không bằng chó. Bạch Long Câu nghĩ tới làm năm, chính mình tại Cửu Phương Thiên Cung làm mưa làm gió những ngày kia, thì không khỏi ai thanh liên tục. Đừng oán trách, ta đã nhường Trương Bình chuẩn bị 5 vạn con chiến mã, chỉ cần ngươi giúp ta đem thạch một vũ kéo về Hàm Dương, những thứ này ngựa cái ngươi tùy ý chọn, muốn bao nhiêu cho bao nhiêu. Kim Thiền đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón giữa, đưa lưng về phía Bạch Long Câu đầu, một bên gõ, vừa nói: "Cút, bản đại gia là Bạch Long Câu, sao lại coi trọng ngươi nhóm phàm gian những xúc sinh này, chẳng qua muốn bản đại gia giúp đỡ có thể và trở về Hàm Dương, ngươi chuẩn bị cho ta một chàng ba gia vào tòa nhà lớn, rượu ngon, giai hào ngày ngày không ngừng, bằng không, không bàn nữa." Tự biết không chạy khỏi Bạch Long Câu, dứt khoát liền cùng Kim Thiền nói tới điều kiện. "Tốt, tốt, tốt, đến lúc đó lại phong ngươi làm Trần Quốc thần thú." Kim Thiền đồng ý, rốt cuộc nếu là dựa vào nhân lực kéo trở về, ít nhất phải vận dụng 10 vạn trở lên quân đội. Nhưng bây giờ Tần Quốc bản đồ không ngừng mở rộng, đủ, Hàn hai quốc quy thuận cũng không có làm xong, bây giờ không có dư thừa binh lực lãng phí đối với chuyện này. Sau một ngày, Lý Tín mang theo Trương Bình lại lần nữa chỉnh xung quanh thu thập tới 5 vạn con chiến mã, đi tới Long Môn. Mặc dù ban đầu lúc, bọn này chiến mã bởi vì chủ nhân không tại, giá tính khó thuần có chút khó mà quản giáo. Nhưng theo Bạch Long Câu ngửa mặt lên trời tê minh một tiếng về sau, trong huyết mạch nhảy lên ra nguyên thủy sợ hãi, để bọn chúng biến ngoan ngoãn nghe lời lên. "Tốt, có thể bắt đầu." Chỉ thấy Long Môn một bên, 5 vạn con ngựa sắp hàng chỉnh tề, cảnh tượng rộng rãi hùng vĩ. Mỗi một thất cũng cường tráng mạnh mẽ, cơ thể tại dưới da cao cao nổi lên, thật dài lông bẩm trong gió lộn xộn bay múa. Mà theo Bạch Long Câu gào lên một tiếng, sau khi ra lệnh, trong mấy mắt, mấy bạn củ năng ra sức giẫm đạp trên mặt đất, dơ lên quần quần khói vàng, như là như địa chấn rung động. Mặt đất tại củ năng điên cuồng trà đạp dưới, sớm đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi, thật sâu cái hố một cái sắt bên một cái. Đàn ngựa cùng kêu lên tê mình, chấn người mảng nhĩ bị đau đớn. Dưới sự chỉ huy của Bạch Long Câu, những thứ này chiến mã phối hợp vượt xa Kim Thiền đoán trước. Hai cái to lớn xiển xích tại đàn ngựa toàn lực kéo động dưới, phát ra bén nhọn kéo kẹt tâm thành. Ba nén hương thời gian, một cái chớp mắt mà qua. Chỉ thấy một ít ngựa dần dần tận lực, tứ chi run rẩy như là trong gió lá rách, cũng không còn cách nào trèo chống kia nặng nề thân thể. Xích hồng con mắt, chảy ra khẽ khẽ vết máu, dọc theo thật dài cổ, một giọt 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 rơi trên mặt đất. Xoang mũi cùng mã, trong miệng phun ra đoàn đoàn khí thô, còn kèm theo một chút màu đỏ bờ biển. Nhưng mà, mặc dù 5 vạn con ngựa sử xuất tất cả bộ liếng, đáy đầm thạch một vũ lại chỉ là cực kỳ chậm rãi có hơi dâng lên một chút. Kia từng chút một phập phồng, dường như khó mà phát giác. Lại qua hồi lâu, chỉ thấy phần lớn ngựa cũng bắt đầu tứ chi có rút. Đúng lúc này, chính là một đầu tiếp lấy một đầu, bịch bịch té ngã trên đất. Thậm chí có chút vì dùng sức quá mạnh, dẫn đến trái tim băng liệt đột nhiên ngừng, phun ra đầy đất tinh hồng huyết thủy. Còn có thể tiếp tục sao? Kim Thiền cau mày, đi tới Bạch Long Câu bên cạnh hỏi. "Hừ, bản đại gia làm năm lôi kéo Cửu Trọng Sơn đầy trời bay loạn lúc, ngươi còn đang ở đi tiểu chơi bùn chơi đâu? Ngươi trẻ tuổi, đem thanh đàn cột vào ta dưới cổ mặt, bản đại gia cái này để ngươi kiến thức một chút, cái gọi là tiên." Bạch Long Câu từ lúc mới bắt đầu không tình nguyện, dần dần biến có chút hờ dỗi. Liền xem như vì tiên mã mặt mũi, này thạch một vũ nó hôm nay nhất định phải cho kéo lên. "Được." Dùng vài vòng qua đàn hai, gắt gao đem nó thắt ở Bạch Long Câu trên cổ. Hấp theo to lớn hai cái lỗ mũi dùng sức khẽ hấp, chỉ thấy thanh đàn kia nguyên bản tràn ra ngoài tới lũ lũ thanh khí, đột nhiên dường như là hồng thủy tiết ra ngoài bình thường, che ngập bầu trời tuôn ra. Chẳng qua những thứ này thanh khí còn chưa kịp bay lên bầu trời, liền bị Bạch Long Câu đều hút tới thể nội. Chỉ một thoáng, chỉ nghe đông, 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 tiếng tim đập như nổi trống bình thường, theo Bạch Long Câu thể nội truyền ra. Kia toàn thân trắng như tuyết lông mềm, không gió tung bay chia làm hai cỗ, đồng thời thật dài mấy mét, tựa như râu rồng treo ở trên mặt đồng dạng. Bốn vo hóa thành trảo, đồng thời dưới vướt giấy lên từng đoàn ngọn lửa màu trắng. Nguyên bản chỉ ở trên lưng mới có lân phiến, lúc này đã đâm rách ra thịt bao trùm nửa người. Một đôi sừng rồng cực lớn, cuốn quanh lấy khẽ khẽ lôi đỉnh. Hống dơ lên cổ, long ngâm vang vọng cửu thiên. Lúc này, vạn ma quỷ xuống đất, lại không làm ra bất kỳ động tác gì. Bầu trời, ban ngày hạo nguyệt hiện hiện. Một đạo màu bạc chú mục ánh trăng, từ trời rơi xuống, vẩy vào trên người Bạch Long Câu. Nhưng nguyên bản thì tuyết trắng thân thể, lúc này càng thêm có vẻ thánh khiết vô hạn. Hừ, nghĩ không ra bản đại gia thế mà còn muốn lại trải qua một lần bái nguyệt. Giờ khắc này, long mã giáng thế, bái nguyệt thành tiên. Mặc dù không có khôi phục ngày xưa toàn bộ phong thái, nhưng cũng có chừng một thành thực lực. Bạch Long Câu lỗ mũi phun ra hai cỗ sóng nhiệt, đem trói tại 5 vạn thất trên lưng ngựa dây thừng thổi đoạn. Sau đó bốn chảo đạp trên màu trắng hỏa vân, trực tiếp phóng lên tận trời. Nguyên bản bình tĩnh đầm nước, trong nháy mắt toát ra lít nha lít nhít bong bóng, nổi lên to lớn gợn sóng, từng vòng hướng ra phía ngoài quyết tán, như là phong bạo tiến đến trước mặt biển. Lộc cộc rầm rầm vang lên không ngừng. Mà ngàn mét phía dưới, phủ đuổi mấy trăm năm thạch một vũ, chấn động rất xuống bao trùm tại trên người nó lo lộ, từng điểm hướng phía mặt nước bay lên. Người trẻ tuổi, nhìn kỹ, này vẫn chưa tới bản đại gia một thành thực lực. Theo cuối cùng một tiếng ngâm gọi, Thạch một vũ phá đầm mà ra, mang theo một mảnh to lớn bọt nước, nhường Long Môn bốn phía, rơi ra như chút nước mặt trời rực rỡ mưa to. Là cái này thạch một vũ sao? Kim Thiền nhìn trước mắt, thở ra cây rong, xương cá, hiện ra kim trúc ngân quang, cao tới trăm trượng, mấy chục mét dày tình tuấn thạch một vũ, không khỏi mở miệng tự nói. Mà vách tường kim loại bên trên, 24 tôn chư thiên pho tượng, mỗi cái mặt mày dữ tợn, uy nghiêm mà bặm mẹo. Thân thể của bọn hắn muôn màu muôn vẻ, dường như có hình người, cũng có quỷ dị không thể nói hết tư thế. Nhưng thống nhất là, bọn hắn bặm mẹo quấn quanh ở cùng nhau thân thể, tất cả đều dùng sức dãy rủa, như muốn xé rách cái này phong khống ở bọn hắn tường sát. Uy nghiêm đế thích thiên, hắn trán nổi gân xanh đột, như là uốn lượn màu xanh tiểu xà. Hắn mở ra miệng trong, bén nhọn răng lóe ra hàn quang. Hai mắt trừng được cực lớn tràn đầy sợ hãi, trong mắt dường như muốn theo trong hốc mắt nhảy ra. Mà ở dưới chân hắn, chỉ thấy tứ đại thiên vương thân thể vò ở cùng nhau, còn cắm tỳ bà, trường kiếm, nhất là đỉnh đầu cái kia thanh không có mở ra ô lớn, càng là hơn trực tiếp sâu đâm thủng thân thể trên dưới. Bên kia Nhật Tiên, Nguyệt Tiên thì đem hai tay chèn đầu của đối phương, bốn chân như bản hành giao thoa. Thật đúng là bọn hắn, nhị thập tứ chư thiên, không ngờ rằng này Phật môn tác phẩm lớn như thế, thế mà bỏ được vứt bỏ bọn người kia. Lại lần nữa bay trở về Bạch Long Câu, rơi vào Kim Tiền bên người, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nói. Chương 296, ba mặt thủ địch, Mông gia quân nguy cũng, Đường quốc nguy cũng, 2, chương 296, ba mặt thủ địch, Mông gia quân nguy cũng, Đường quốc nguy cũng, 2, đem nhị thập tứ chư thiên luyện chế thành trung nguyên tuyệt binh, cho dù không cần đầu óc nghĩ, loại đại sự này định không rời được Phật môn chí cao hiện tại Phật tham dự. Chỉ là Bạch Long Câu nghĩ mãi mà không rõ, nhị thập tứ chư thiên cũng không yếu, hiện tại Phật vì sao muốn làm ra kiểu này tự tổn Phật môn hành vi? Người gặp qua bọn hắn. Kim Tiền đánh giá trên vách tường nhị thập tứ chư thiên, hướng phía Bạch Long Câu hỏi. Nói nhảm, lão đại ta làm năm thế nhưng Phật môn một phương bá chủ, ta đi theo hắn, không ít đánh qua đám người kia. Rồi ra củ năng, phóng tại trên thạch một vũ. Bạch Long Câu thế mà cảm nhận được, một hồi đông 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 tiếng tim đập. Ta mấy ngày nay muốn tìm một chút Long Môn, ngươi trước đem nó mang về Hàm Dương, sau đó lại hồi tới tìm ta. Tốt, đừng quên của ta tòa nhà. Kéo hai cái xiềng xích, Bạch Long Câu cứ như vậy hướng phía Hàm Dương một đường tiến lên. Chẳng qua thạch một vũ trọng lượng, hay là vượt ra khỏi nó dự đoán, vốn cho rằng nhiều lắm là 4 ngày có thể đánh cái qua lại, nhưng không ngờ rằng chuyến đi này liền dùng trọn vẹn 1 tháng. Một tháng sau, Bạch Long Câu về đến Long Môn, chỉ thấy nơi này trừ ra mấy cái kim gia quân tướng sĩ cùng Tiểu Lạc Dương bên ngoài, liền không có một ai. Tiểu nha đầu, tiểu tử kia đâu? Bạch Long Câu đi đến Tiểu Lạc Dương thần binh hỏi. Một tháng trước, đại ca ca liền một người dọc theo Long Môn một bố, nhảy tới đáy đầm, cho tới bây giờ đều không có ra đây. Đại Bạch Mã, ngươi nhanh đi xuống xem một chút đi, ta sợ. Ta sợ đại ca ca xảy ra chuyện. Tiểu Lạc Dương thần sắc có chút lo lắng, mặc dù nàng hiểu rõ Kim Tiền bất tử bất diệt, sẽ không chết chìm mà chết. Nhưng này chìm vào Long Môn đàm đáy thời gian, không khỏi cũng quá dài chút ít đi. Không, chuyến này qua lại, kém chút mệnh chết bản đại gia, tiểu tử này mạng rất dài, hắn không ra đoán chừng là phát hiện gì rồi. Bạch Long Câu mới không để ý tới việc này, trực tiếp tứ chi uốn lượn nằm trên đất. Còn gọi đến bên cạnh thủ vệ, nhường hắn vì chính mình đưa tới rượu ngon thịt ngon. Mặc dù nghe được mã nói tiếng người, nhưng mấy vị này kim gia quân lão binh, vậy chỉ là kinh ngạc một chút, liền lập tức nghe lệnh rời khỏi. Chỉ chốc lát, liền chuyển đến trọn vẹn 10 đàn rượu mạnh cùng mấy cái cừu nướng. Không sai không sai, và bản đại gia lại lần nữa vị liệt tiên ban về sau, bảo đảm các ngươi con cháu đời sau phú quý cả đời. Nói xong, coi như Bạch Long Câu chuẩn bị hưởng dụng rượu ngon thức ăn ngon lúc, đột nhiên chỉ thấy Long Môn Đàm Thủy trong nháy mắt biến màu đỏ bừng, chấn động kịch liệt phá vỡ bốn phía yên tĩnh. Một cái to lớn màu đỏ cá chép nhảy ra mặt nước, dọc theo Long Môn một bố đi ngược dòng nước, quanh thân hỏa diễm đem toàn bộ Long Môn chiếu đỏ tươi vô cùng. Hồng ngư cơ thể tàn khuyết không đầy đủ, thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều là hư thối, ngay cả mắt cá đều giống như bị người lột hết ra một khỏa. Nó lân phiến chóc ra hơn phân nửa, lộ ra thịt cá bảy biện ra một loại mục nát màu sắc, phản phất tại hư thối, tản ra khiến người ta buồn nôn hôi thối. Không chọn bẹn đuôi cá kịch liệt đông đưa, vất vả hướng thượng du đi. Mặc dù tàn phá trên thân thể, hỏa diễm tại dòng nước trùng kích vào chập chờn bất định, nhưng vẫn như cũ hướng về Long Môn đỉnh phát khởi xung kích. Mà theo hồng ngư bơi lội, thác nước nổi lên từng cơn sóng gợn. Cuối cùng, tại 10 ngày 10 đêm về sau, một đạo sấm sét đột nhiên nổ vang. Màu đỏ cá hồng vượt qua Long Môn, cùng bầu trời treo trên cao Thái Dương hỏa làm một thể. Ánh nắng trung tâm, những kia trên thân thể không chọn bẹn bộ phận dần dần khép lại, hư thối khí tức dần dần tiêu tán. Sau đó, hồng ngư hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại Long trên cửa. Mà Kim Tiền thì tay cầm hoa quốc hỏa ngư tỷ, chân trụi trắng non như ngọc nửa người trên, xuất hiện ở trong vầng sáng. Đây cũng là quốc vận bí mật sao? Đản sinh tại Cửu Phương Thiên Cung trước đó, cùng Trung Nguyên cùng sinh đồng căn, lịch đại vương sai lầm rồi, chim én vậy sai lầm rồi. Chậm rãi rơi xuống đất, Kim Tiền khỏe miệng hơi dương lên, nhìn xem trong tay hỏa ngư tỷ, lông mày trong mắt tận là tuyệt đối tự tin qua mang. Đại ca ca, ngươi thành công. Tiểu Lạc Dương cầm lấy bên người trang phục, liền vội vàng tiến lên hỏi. Còn chưa nói tới thành công, nhưng quốc vận bí mật đã để ta mở ra một góc, còn lại chỉ sợ muốn chờ đại tần nhất thống lục quốc về sau, nhường doanh lâu cỗ thân thể kia một tiến về 7 cái quốc vận chi địa một chuyến mới được. Kim Tiền tiếp nhận Tiểu Lạc Dương đưa tới trường sam, mặc lên người nói. Đi thôi, trước về Tân Trịnh, xem xét tử ngạn này hơn một tháng làm sao. Ôm lấy Tiểu Lạc Dương, Kim Tiền trực tiếp nhảy lên Bạch Long Câu lưng ngựa. Chẳng qua, còn chưa kịp xuất phát. Xa xa, một vị thân mang hắc giáp áo đỏ tần quân truyền lệ quan, ra roi thúc ngựa vô cùng lo lắng hướng bên này chạy tới. Tướng quân, xảy ra chuyện. Dưới khố ngựa còn không có dừng hẳn, truyền lệnh quan liền trực tiếp nhảy xuống tới, cũng không nói hoài tới bị tảng đá dập đầu phá hai đầu gối, liền trực tiếp quỳ một chân trên đất, hướng phía Kim Thiền nói: "Đại Tần Nhi Lang, há có thể quẫn bách như vậy, đứng lên mà nói." Kim Thiền mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại không một chút hoảng hốt. "Tướng quân, Mông gia quân còn chưa tới Ngụy quốc quốc đô Đại Lương, liền bị Ngụy quân phục kích, bây giờ đã bị buồn ngủ hơn 20 ngày, nếu không phải Mông võ tướng quân giết ra một con đường máu, chỉ sợ Mông Nghị tướng quân cũng không đuổi kịp tới." Nghe nói lời này, Kim Thiền trong đôi mắt hiện lên một tia hoài nghi. Lạc Dương công hăm trước, Mông gia quân liền trực tiếp lên phía bắc, hướng phía Đại Lương đi cả ngày lẫn đêm hành quân. Ngụy quốc như thế nào ngờ tới Tần quân động tĩnh, hơn nữa còn trước giờ trên đường bố trí phục kích. Lẽ nào là Lý Mục? Kiếm chỉ Đại Lương, trừ ra Mông gia phụ tử cùng cực kỳ cá biệt mấy người bên ngoài, không có ai biết Tần quốc lần này xuất binh mục đích thực sự. Tại bài trừ có phản đồ trước giờ thông phong báo tin có thể sau, cũng chỉ có thể là có người trước giờ liệu đến Tần quân mục đích. Mà Ngụy quốc mặc dù đại không thiếu người tài ba tướng sĩ, nhưng có thể làm đến nhìn chung toàn cục, bảy mưu nghị kê trong đoán chừng vậy không có mấy cái. Lại thêm có thể khiến cho Mông võ thân ham trùng đây, chỉ sợ cũng chỉ có Trung Nguyên tứ đại danh tướng duy nhất còn sống sót Lý Mục có thể làm được. Về đến Tân Trịnh, chỉ thấy Tử Ngạn sớm đã sức đầu mẹ chán, mà Lý Tín cùng Dương Thụy Hòa nhưng lại không biết đi nơi nào. Lý Tín cùng Dương Thụy Hòa đâu? Nhìn thấy Kim Tiền hồi đến, Tử Ngạn trong nháy mắt liền có trụ cột. "Lão đại, Sở quốc đã xâm lấn Hoa quốc biên cảnh, với lại thủ thành Hàn đem nhóm sôi nổi xuất quân quy hàng, Lý Tín cùng Dương Thụy Hòa lao tướng quân, mấy ngày trước đây liền đi chi viện. Còn có Mông gia quân." Mông gia quân bị Lý Mục cùng Ngụy võ tốt vây quanh ở trong sân cốc, hiện tại chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đang nói đến Mông gia quân lúc, Tử Ngạn theo bản năng dừng một chút. Rốt cuộc Mông Nghị tại đi vào Tân Trịnh về sau, liền bởi vì trọng thương ngất đi, đến nay không có thức tỉnh dấu hiệu. Mà Mông võ bọn hắn đã bị khốn hơn 20 ngày, tình huống không thể lạc quan, thậm chí sống hay chết cũng còn không biết. "Không nên gấp, trước mang ta đi xem xét Mông Nghị." Kim Thiền tiến lên vỗ vỗ Tử Ngạn bả vai, an ủi. Về phần Lý Tín, Dương Thụy Hòa rời khỏi, Tử Ngạn làm ra quyết định vậy không có vấn đề gì. Rốt cuộc Tân Trịnh khoảng cách biên cảnh không tính rất xa, nếu là mất đi, hậu quả khó mà lường được. "Báo, Hàm Cốc quan cấp báo, Triệu quốc trăm vạn đại quân đã xâm lấn Đường quốc, Đường quân không địch lại, Đường Vương đã tự mình nắm giữ ấn xoáy đi đến chiến trường." Đột nhiên, Bạch gia quân truyền lệnh quan xâm nhập doanh trướng. Chương 297, Kim Thiền mục đích thực sự, Triệu quốc tướng quốc, chiến thần Quách Khai, 1. Chương 297, Kim Thiền mục đích thực sự, Triệu quốc tướng quốc, chiến thần Quách Khai, 1. Lên phía Bắc Ngụy quốc Đại Lương, trên đường phục kích Mông gia quân. Đông Nam Hoa quốc biên cảnh sở quân xâm phạm, mục tiêu Tân Trịnh. Tây Nam Triệu quốc, trăm vạn đại quân binh ép Đường quốc. Mặc dù không có trực tiếp tới Phạm Tần quốc quê hương, nhưng này Tam Phương Lâm Nguy cục diện này, quả thực là một tay bài tốt. Lý Mục lần này hành động, quả thực ngoài Kim Thiền đoán trước. Triệu, Ngụy, Sở liên minh kháng Tần, đây cũng không phải cái gì bất ngờ sự tình. Chỉ là trong thời gian ngắn ngủi như thế, thì có thể thuyết phục Tam Quốc Vương, đồng thời khám phá Tần quân chân thực ý đồ, định ra ra hoàn mỹ đối sách, còn phối hợp như vậy ăn ý nói theo một ý nghĩa nào đó, Lý Mục đã siêu việt Bạch Khởi, Liêm Pha, Hạ Yến, bao trùm tại Trung Nguyên tứ đại danh tướng cái danh xưng này phía trên. Đại Lương bên này, Mông gia quân là Tần quốc tinh nhuệ nhất chi sư, nếu là không cứu, 37 vạn đại quân cùng Mông võ, Mông Điểm hẳn phải chết tại Lý Mục vây quét phía dưới. Này liền tương đương với đoạn mất Tần quốc một tay, thậm chí nghiêm trọng còn có thể dẫn đến quân lòng không yên, Tần quốc nội bộ sinh ra dung chuyển. Hoa quốc biên cảnh, Sở quốc binh lực cường thịnh, nếu là lúc này mất đi, chỉ sợ tất cả Hoa quốc đều sẽ đặt vào Sở quốc bản đồ. Mà vốn là đất rộng của nhiều, binh nhiều tướng mạnh Sở quốc, càng là hơn sẽ thay đổi như hổ thêm cánh. Lý Doanh Đài Đường quốc, một sáng bị Triệu quốc cầm xuống, Đại Tần liền sẽ chết đối với Trung Nguyên Nam Bộ không chế, Tần lĩnh sơn mạch cũng đã thành trở ngại Tần quốc phạt Triệu lớn nhất chướng ngại. Đến lúc đó thiên hạ bốn phần, Tần quốc nhất thống chí nguyện to lớn đều sẽ khó đi. Này Lý Mục ngược lại là hảo thủ đoạn. Tuy là địch quốc đại tướng, nhưng Kim Thiền vẫn như cũ đối nó tán dương. Với lại căn cứ cục diện bây giờ đến xem, Lý Mục từ lúc mới bắt đầu mục đích thực sự không phải phạt Tần, mà là muốn đem Tần quốc lại lần nữa bức về Hàm Cốc quan bên trong, vương chắc hôm nay thiên hạ quần hùng cắt cứ cục diện này. Hơn nữa còn là đoàn chắc Tần quốc theo quốc thổ phóng đại, hội sinh ra binh lực phân tán, đầu đuôi không để ý vấn đề. "Lão đại, bây giờ nên làm cái gì?" Cùng Kim Thiền khác nhau, Tử Ngạn lúc này gấp thẳng dậm chân. "Không đổi, trước đem Mông Nghị cứu tỉnh lại nói." Đi vào doanh trướng, Kim Thiền đem đan hoàn nhét vào Mông Nghị trong miệng, sau đó nâng cầm lên, rót vào nước trà, giúp đỡ nuốt vào bụng. Một lát sau, chỉ thấy Mông Nghị trên người, kia nguyên vốn đã sinh mủ lưu tương vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Không ngừng cao thăng nhiệt độ cơ thể vậy dần dần chậm lại. Đỏ bừng làn da cũng chậm chậm khôi phục bình thường. "Kim Minh, không xong, Mông gia quân sơn cốc bị tập kích, Ngụy quốc liên hợp Lý Mục sớm đã ở đâu mai phục chúng ta đã lâu." Mông Nghị đang khôi phục thần trí về sau, chuyện thứ nhất chính là lôi kéo Kim Thiền cánh tay, dồn dập nói: "Nhạc Dương, Long Giả, Tê Thủ, Ngụy Văn Hầu kích công tử, Vô Kỵ công tử Tín Lăng quân, Ngụy quốc đại tướng xuất động hơn phân nửa, binh lực không xuống 60 vạn, hơn nữa còn có trong truyền thuyết Ngụy võ tốt. Chẳng qua biến số nhiều nhất còn thuộc Triệu đem Lý Mục, tên kia cưỡng ép quả thực đáng sợ, vẻn vẹn 10 hiệp, liền làm ta bị thương nặng phụ thân." Vừa nghĩ tới phụ thân Mông Võ vì để cho chính mình xông ra khỏi sơn cốc truyền tin, lẻ loi một mình kéo lấy trọng thương cơ thể thẳng hướng Lý Mục đại quân, bây giờ sinh tử chưa biết. Mông Nghị hai mắt không khỏi chua chua, nhưng Mông gia quân quân hồn lại để cho hắn đem kém chút chảy xuống nước mắt cho gắng gượng nén trở về. "Vương Tiễn, Vương Bí, theo thời gian đến xem, không sai biệt lắm vậy sắp đến Mông gia quân bị nhốt sơn cốc. Mông tướng quân, ngươi cùng Lạc Dương tối nay cưỡi ngựa thêm roi mau trở về bị vây nốt sơn cốc, nói cho Ngụy quân, Triệu quốc không ra 10 ngày chắc chắn sẽ theo Đường quốc lui binh, nếu là Ngụy quốc dám đả thương Mông gia quân một thành viên, Tần quốc liền sẽ vứt bỏ Hoa quốc, sau đó theo Tây bước vào Ngụy quốc, một đường đổ thành giết tới Đại Lương, Tần, Ngụy hai quốc đem không chết không thôi. Hành động lần này, tất cả nghe theo Lạc Dương chỉ huy, đây là Tần Vương mật tín, ngươi đến lúc đó đưa cho Mông Võ, như hắn dám không theo, liền trực tiếp vì quân pháp xử trí. Kim Thiền nói xong, liền để tiểu Lạc Dương lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt, đóng có Tần Vương ấn mật tín. Mà trong thư lời nói, chính là đại quân lần hành động này, toàn bộ nghe theo Kim Thiền chỉ huy. Nặng. Tiểu Lạc Dương rất nhanh liền hiểu Kim Thiền lần này xuất binh ý đồ chân chính, thậm chí đã đoán được bước kế tiếp hành động. Ngược lại là Mông Nghị, thì vẻ mặt nghi ngờ hỏi, Kim Minh, nghe nói Triệu quân thế nhưng lực lượng cả nước công đường, ngươi bằng gì bảo đảm Triệu quốc sẽ ở trong vòng 10 ngày lui binh? Ta tự nhiên có biện pháp. Triệu, Sở, Ngụy Tam quốc bên trong, Ngụy quốc không thể so với Triệu, Sở hai quốc, bất luận là binh lực hay là quốc lực, đều là cuối cùng nhất. Đã từng Trung Nguyên thất quốc, cũng chỉ mạnh hơn Hoa quốc, hơi kém cùng Tề quốc. Với lại Ngụy quốc quốc thổ lại cùng Tần quốc liền nhau, Vương đô Đại Lương, khoảng cách Hàm Cốc Quan cũng không phải là rất xa. Cho dù Tần quốc bỏ Hoa quốc, theo Hàm Cốc Quan đường vòng xuất binh, chỉ bằng chính Ngụy quốc tuyệt đối khó mà chống cự. Ngụy Vương chỉ cần không phải một cái muốn vong quốc ngu xuẩn, tại Triệu quốc lui binh đường quốc về sau, hắn tự nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cùng Đại Tần nghị hòa. Từ Ngạn, ngươi bây giờ xuất kim gia quân xuất phát Hoa quốc biên cảnh, cùng Lý Tín, Dương Thụy hòa tụ hợp, thủ vững Hoa quốc biên cảnh, đợi Mông gia quân giải vây về sau, Vương gia phụ tử cùng Mông võ tướng quân liền sẽ đi giúp đỡ bọn ngươi kháng sở. Đến lúc đó Doanh Đãng, Doanh Thật, Chu Hợi, Chuyên Trư cũng sẽ theo Hàm Dương xuất phát, hai đội tổng binh lực không dưới 100 vạn số lượng. Nhớ kỹ, nhất định phải chết thủ Hoa quốc biên cảnh, chỉ cần 40 ngày, đại quân tiếp viện liền sẽ lục tục ngao ngoe đã đến. Kim Thiền hướng về phía Mông Nghị sau khi nói xong, liền quay người đối với đứng một bên Tử Ngạn mở miệng. Mà Tử Ngạn, Mông Nghị đang nghe được Kim Thiền lời nói này về sau, không một không cảm thấy kinh ngạc. Sở quốc, Kim Thiền mục đích lại là Trung Nguyên quốc lực thích nhất, hùng cứ hơn phân nửa cái phương Nam mạnh sở. Kỳ thực lần này xuất binh Lạc Dương thành về sau, Kim Thiền mục đích thực sự cũng không phải Ngụy quốc Đại Lương cái này thành, mà là Sở quốc. Phạt Hàn sau đó chính là diệt Sở. Mặc dù Kim Thiền đoán được Lý Mục Hội từ đó cản trở, nhưng không ngờ rằng lại trong thời gian ngắn như vậy, hắn liền thuyết phục Sở Vương cùng Ngụy Vương. Bất quá, ngược lại cũng không ảnh hưởng đại cục. Chỉ cần có thể nhường Triệu quốc lui binh, tử thủ Sở quân 40 ngày, tất cả vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng. Nặng. Việc đã đến nước này, Mông Nghị cùng Tử Ngạ, vậy không có thời gian đến hỏi cụ thể chi tiết, mà là lập tức chỉnh quân, một cái cùng Tiểu Lạc Dương trong đêm lên phía bắc tiến về Đại Lương, một cái mang theo Kim Gia quân đi Hoa quốc xuôi nam biên cảnh. Bạch Mao, cái kia xuất phát. Bóng đêm chính nồng lúc, trên bầu trời trăng khuyết cùng đầy sao, bị mây đen che đậy. Toàn bộ mặt đất không có một tia ánh sáng. Kim Thiền đứng ở này, đưa tay không thấy được năm ngón sơn trong đêm tối, vô vô bên người Bạch Long Câu, nhẹ nói: "Xuất phát, đi đâu a?" Bạch Long Câu hỏi. "Triệu quốc Vương đô, Hàm Đan." Nhẹ nhàng mấy chữ, nếu là Tử Ngạn bọn hắn tại nơi này, chắc chắn kinh ngạc không ngậm miệng được. "A, chẳng qua Hàm Đan ở đâu?" Bạch Long Câu mặc dù sống không biết bao nhiêu cái năm tháng, nhưng từ rơi vào phạm trần về sau, liền lâu dài tại Tây vực chữa thương. Đối với Trung Hoang sau đó, Trung Nguyên thất quốc phân bố, căn bản cũng không biết một tí gì. Xôi theo cái phương hướng này một đường tiến lên, nhớ lấy không muốn bị người phát hiện. Kim Thiền duỗi ra ngón tay, chỉ hướng về phía trước nói: "Tốt." Bạch Long Câu dương cái cổ tê minh một tiếng, liền cong lên Kim Thiền, vọt vào trong mây xanh, hướng phía Hàm Đan phương hướng mau chóng đuổi theo. Bây giờ Bạch Long Câu đã có làm năm một thành thực lực, lao vụt tốc độ cũng không phải trước đó vài ngày có thể so. Chương 297, Kim Thiền mục đích thực sự, Triệu quốc tướng quốc, chiến thần Quách Khai, 2, chương 297, Kim Thiền mục đích thực sự, Triệu quốc tướng quốc, chiến thần Quách Khai, 2, cho dù Hàm Đan xa ngoài vạn dặm, một đêm thời gian đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Mà ở 10 ngày trước, phía Nam Tần Lĩnh, Mộ Huyền Tử xuất lĩnh Huyền Tử doanh trải qua một tháng buôn ba, đã vượt qua Tần Lĩnh sơn mạch, qua tán quan tiến nhập Triệu quốc phúc địa. "Sư điện, chúng ta rốt cục là muốn làm gì?" Nguyệt Đan Sơn trưởng lão, Hoàng Trúc vô đạo bảo bên trên bùn đất, hướng về phía Mộ Huyền Tử hỏi. "Hoàng trưởng lão, theo tần luật trong quân đội mời xưng hô ta là Huyền Tử tướng quân." Không thể không nói, những năm qua này, Mộ Huyền Tử sớm đã rút đi trên người cô kia đạo sĩ khí chất, tại Tử Ngạn, Lý Tín mấy người hôn đúc dưới, nghiêm chỉnh thành một cái hợp cách binh lính càn quái tử. "Tốt, tốt, tốt, xin hỏi Huyền Tử tướng quân, chúng ta rốt cục là muốn làm gì?" Hoàng Trúc cố nén muốn đi rút Mộ Huyền Tử dừng lại nộ khí, lại lần nữa cả dừng một chút ngôn ngữ về sau, hỏi lần nữa: "Ta cũng không biết." Mộ Huyền Tử mở ra hai tay, nhíu mày trả lời. Ung thành quan lễ về sau, Doanh Lâu liền mệnh lệnh Mộ Huyền Tử, xuất lĩnh 500 Huyền Tử doanh, xôi Nam Tần Lĩnh, theo tán quan bước vào Triệu quốc, sau đó chui vào Hàm Đan. Về phần muốn làm gì, Doanh Lâu cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ nói đến Hàm Đan sau cầm tín vật tiến đến một nhà có khắc lá chữ chiêu bài tiệm dầu, đến lúc đó tự có người sẽ tiếp ứng. "Đúng rồi các vị, tất cả mọi người thay đổi triệu phục, không muốn bại lộ chúng ta người tu đạo thân phận. Từ giờ trở đi, ba người một tổ, phân tán tiến về Hàm Đan, nhớ kỹ chỉ có thể đi bộ hoặc là giá mã. 10 ngày sau Hàm Đan tiệm dầu còn gặp lại." Xuất ra mang theo quần áo, cứ như vậy, Huyền Tử doanh ba người một tổ, phân tán đi đến Hàm Đan. Vốn chỉ là nhường Mộ Huyền Tử bọn hắn đi Hàm Đan, gây ra chút động tĩnh đến, không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới. Khoảng cách Kim Thiền lại lần nữa trịnh xuất phát đã qua một đêm. Đứng ở một chỗ không người trên gò núi, Kim Thiền nhìn 20 dặm bên ngoài Hàm Đan, tự lẩm bẩm: "Bạch Mao, tối nay ta phát ra tín hiệu sau đó, ngươi thì tiến về vương cung, trong khoảng thời gian này tuyệt đối không nên bị người phát hiện. Nói xong, Kim Tiền liền nhảy xuống lưng ngựa, hướng phía Hàm Đan phương hướng chạy như bay. Mãi đến khi trên quan đạo người càng ngày càng nhiều, mới phóng chậm lại bước chân, dung nhập vào trong đám người, đứng xếp hàng chuẩn bị vào trong thành. Hàm Đan cùng Hàm Dương, Trường An, Tân Trịnh Mở Dạ là một nước vương đô. Với lại Triệu Quốc lại thân làm Trung Nguyên đại quốc một trong, này vương đô quy mô đương nhiên sẽ không tiểu. "Uy, ngươi, mấy người các ngươi, lén lén lút lút làm gì đâu, cũng tới đây cho ta." Thành Nam cửa vào thủ vệ, chỉ vào Kim Tiền phía trước 10 mét bên ngoài, mấy cái đầu đội đấu lạp nam tử nói. Đại Thái Dương Thiên lại mang theo che mưa đấu lạp, "Các huynh đệ, mấy người kia nhất định có vấn đề, cho ta đem bọn hắn giữ lại, mang cho Quách đại nhân lĩnh thưởng." Một vị nhìn như trưởng quan quân trưởng, trong nháy mắt rút ra bên hông bội đao, vung tay lên, liền mang theo 5 tên thủ hạ, hướng phía trước đi đến. "Đây không phải Hoàng Trúc sao? Chẳng thể trách hội bị phát hiện, thực sự là ngu xuẩn đến có thể." Kim Tiền nhận ra người này, trong lòng ám chửi một câu. Hoàng Trúc lâu dài ở vào Sở Quốc Nguyệt Đàn Sơn bên trong, trên người không có nửa điểm tần quốc tập tụ, với lại tướng mạo không giống truyền thống tần nhân. Chỉ muốn thoải mái vào thành, Hàm Đan thành thủ vệ định nhìn xem không ra bất kỳ mánh khỏe. Nhưng không ngờ rằng lão gia hỏa này, không nên học người ta mang cái gì đấu lạc, với lại mang thì mang theo, còn ép thấp như vậy. Này không rõ bày nói cho người khác biết, chính mình có vấn đề mà. Chẳng qua đứng phía sau Kim Tiền vậy không có ý định có ra tay, mà là lựa chọn yên lặng xem biến đổi. Nhất là thành thủ vừa rồi trong miệng cái đó Quách đại nhân, Kim Tiền đến nghĩ đi gặp một lần. Rốt cuộc dựa theo Thiên Hạ Tiền Trang lưu lại tình báo đến xem, Hàm Đan thành bên trong có một vị gọi là Quách Khai quan biên, những năm này không ít theo Lữ Bất Vi trong tay lấy tiền. Mà Lữ Bất Vi đối với người này đánh giá là tham tài, háo sắc, tốt quyền, nhưng không có năng lực, là tiểu nhân vậy. Có thể nói người tầm thường một cái, chẳng qua người này am hiểu A Duôn Đỉnh Hót, tại Triệu Vương Thiên quan hệ tâm đầu ý hợp, đồng thời cùng Lý Mục Tương hỗn là kẻ thù chính trị, có thể nếm thử mua được, là tần quốc sử dụng. Dưới cửa thành, Hàm Đan quân coi giữ từng bước tới gần Hoàng Trúc đám người. Mà Kim Tiền thì thông qua nhãn lực của mình, phát hiện Hoàng Trúc đã lặng lẽ bóp dậy rồi lôi pháp đạo quyết, nhìn xem bộ dạng này là dự định cưỡng ép xâm nhập. Thực sự là ngu a. Chính mình mới vừa tới Hàm Đan, nếu là bị Hoàng Trúc đám người đả thảo kinh xả, chuyến này kế hoạch sợ hội toàn bộ ngâm nước nóng. Nhất Lôi Ngọc Xu. Ngay tại Hoàng Trúc chuẩn bị động thủ trước một giây, Kim Tiền dẫn đầu từ ngón tay vung ra một đạo bạch lôi, chỉ là đạo này Ngọc Xu lôi quy mô trình độ ngay cả chân mũi cũng không bằng, mắt thường căn bản là không có cách phát giác. Chẳng qua truyền lại đơn giản thông tin ngược lại là có thể. Ngay tại Ngọc Xu lôi đánh trúng Hoàng Trúc cái hốt một khắc, chỉ thấy Hoàng Trúc đồng tử bên trên hiện ra 6 chữ to, ta là Kim Tiền, không động tới. Mặc dù hoài nghi, nhưng Hoàng Trúc cũng không dám quay đầu nhìn quanh, mà là đưa tay để lại mấy tên đồng bạn, mặc cho Hàm Đan thành thủ vệ đem chính mình trói lại. Đi, mang cho Quách đại nhân lĩnh thưởng đi. Nhìn Hoàng Trúc mấy người bị áp đi, Kim Tiền thì tại thuận lợi đi vào cửa thành về sau, thì thầm theo đôi phía sau. Mãi đến khi đi tới tướng quốc phủ trước cửa mới ngừng lại được. Tướng quốc, thủ thành trong miệng binh lính Quách đại nhân, thật là Lữ Bất Vi nói tới Quách Khai sao? Kim Tiền không nhịn ở trong lòng nghi vấn hỏi. Rốt cuộc đường đường Triệu quốc tướng quốc, dưới một người trên vạn người, cùng Tần quốc đã từng quốc tướng Lữ Bất Vi, Hoa quốc tể tướng Trương Bình, Triệu quốc đại tướng quân Lý Mục, là cùng trước. Như này Quách Khai thực sự là Lữ Bất Vi hình dung như thế, làm sao có khả năng xứng được với này tướng quốc vị trí? Mà liên tại Kim Tiền cho rằng có thể muốn đi một chuyến uổng công lúc, chỉ thấy tướng quốc phủ cửa lớn có hơi mở ra. Một vị quản gia bộ dáng người từ bên trong đi ra. Quách Khai đại nhân, hôm nay phụ vương mệnh tiến cùng, có chuyện gì thì cho ta nói đi. Đại nhân, huynh đệ chúng ta mấy người ở trước cửa thành bắt lấy 3 cái hư hư thực thực địch quốc gian tế người, do đó đến giao cho Quách đại nhân. Đối với linh thưởng chuyện không nói tới một chữ, thủ vệ này dài đến rất biết xử lý. A, địch quốc gian tế, không biết là Đường quốc hay là Tân quốc. Quản gia theo trên bậc thang đi xuống, dùng ngón tay khơi mào Hoàng Trúc cái cằm. A, hay là mấy cái lao đầu tử, ngươi xác định không có bắt lầm người? Bẩm đại nhân, hẳn là sẽ không sai. 3 người này ngày nắng chói chang lại đầu đội đấu lạc, với lại không dám lấy mặt xem người, xác suất lớn chính là gian tế. Tốt, ta biết rồi, chút tiền ấy liền mời vài vị đi uống rượu, nếu là còn có loại này chuyện, còn nhớ chuyển giao tướng quốc phủ, tuyệt đối không nên giao cho Lý một người, bọn hắn cũng sẽ không cho các ngươi tiền tưởng đó. Dứt lời, chỉ thấy quản gia theo trong tay áo xuất ra mấy khối bạc, chẳng qua đang nghĩ đến nghĩ về sau, liền đem một nửa nhét vào chính mình trong tay áo, đem một nửa khác ném cho thủ thành trưởng. Người tới, đem mấy người kia bắt giữ lấy trong phủ, ta trước thay mặt Quách Khai đại nhân thẩm vấn. Tướng quốc phủ cửa lớn lại lần nữa quan bế sau. Thủ thành trưởng nhìn xem nhìn bạc trong tay, trực tiếp mở miệng mắng, cẩu vật, đã nói xong một người ba thỏi, nay chọn bẹn thiếu một nửa. Chẳng qua mắng thì mắng, những người này dù sao cũng so giao cho Lý Mục thủ hạ muốn tốt hơn nhiều. Rốt cuộc Lý Mục là người chính trực thanh liêm, Hàm Đan mọi người đều biết, đừng nói bạc, đoán chừng ngay cả một cái tiền đồng cũng không vớt được. Các huynh đệ đi, nhậu nhẹt đi. Ngay tại mấy người kia cầm bạc, chuẩn bị đi ăn uống chơi bời lúc, Kim Tiền nhưng từ bên cạnh góc rẽ đột nhiên bỏ ra. Thập chỉ ngư phúc hóa thành lồng giam, đem mấy người kia trong nháy mắt nuốt ở bên trong, sau đó mang vào một chỗ không người trong nó nhỏ. Chương 298, Tần Triệu Kết Minh, giết Lý Mục, 1, chương 298, Tần Triệu Kết Minh, giết Lý Mục, 1, nói, mấy ngày nay còn có ai bị các ngươi bắt ở mang đến tướng quốc phủ? Trong tay ngư phúc bung lên, Kim Tiền đem thập chỉ tù lung tàn mất một nửa, chỉ đem thành thủ trưởng mấy đầu người lộ ra. Ngươi, tiểu tử ngươi mẹ nhà hắn là ai a? Nơi này chính là Hàm Đan, ngươi vội vàng thả ta. Mặc dù quỷ dị đen nhánh ngón tay, một cái quấn lấy một cái, đem thành thủ trưởng thân thể một mực khóa lại. Nhưng hắn hiểu rõ, lúc này nếu là rụt rè, chắc chắn bị đối phương nắm bóp. Dứt khoát tại đầu hàng trước đó, thử một lần có thể hay không trước dọa đến đối phương. Nếu là không được, lại đầu hàng cũng không muộn. Chỉ là muốn pháp uy tốt, nhưng hắn lại đánh giá cao Kim Thiền kiên nhẫn. Ngư Phúc kiếm lần nữa huy động, trong đó một vị thủ vệ liền bị vô số ngón tay theo miệng đâm vào, dọc theo yết hầu tràn vào dạ dày, cả thân thể trong nháy mắt bị nó bạo. Tanh hôi huyết tương, liên tiếp nội tạng tạt bã, trực tiếp tung tóe những người còn lại vẻ mặt. Nói, lạnh như băng hai con người, tàn nhẫn thủ đoạn, lại phối hợp này không tình cảm chút nào âm thanh. Thanh thủ trưởng bị hù trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, một dòng nước cấm không bị khống chế hướng ra ngoài tràn ra ngoài. Hắn hiểu rõ, nếu là mình không quay lại đáp, người trẻ tuổi trước mắt này, đem sẽ giết tất cả mọi người. Đại gia, hết rồi, thật không có, trừ ra hôm nay này bà cái lao đông, đã có tuổi ra bên ngoài, lại không có bất kỳ kẻ nào. Thốt ra lão giả, trong nháy mắt đổi thành ra. Triệu quốc tướng quốc khi nào thành Quách Khai? Dựa theo Hàm Dương tình báo đến xem, Triệu quốc tướng quốc trước đó cũng không phải là Quách Khai mới đúng. Thực tế tại bây giờ cái này hỗn loạn lúc, Tần quốc nhất thống thiên hạ dã tâm trung nguyên đều biết. Triệu Vương cho dù là sao ngu dốt, nhưng tăng thêm Lý Mục trong quân đội ngồi ở vị trí cao, hoàn toàn không có lý do gì, nhường một cái A Du định hót sẽ chỉ định hót bu xuẩn, ngồi lên Triệu quốc dưới một người tướng quốc vị. Một tháng nhiều trước, tiền nhiệm tướng quốc Trương đại nhân trong nhà nhiễm bệnh chết bất đắc kỳ tử về sau, Đại Vương liền bổ nhiệm Quách Khai đại nhân đã trở thành mới tướng quốc. Trong nhà nhiễm bệnh chết bất đắc kỳ tử. Ha ha, loại lời này Kim Tiền đương nhiên sẽ không tin tưởng, nhưng cũng không có thiết yếu đi nghiệm chứng thật giả. Nhìn như vậy tới, Lữ Bất Vi nói dường như cũng không hoàn toàn đúng. Chỉ ít cái này Quách Khai làm việc ngược lại là quả quyết, với lại thủ đoạn âm hiểm độc ác. Bất quá, sở dĩ năng lực thành công tiền nhiệm tướng quốc trước, đoán chừng cũng là bởi vì Lý Mục không tại triều bên trong nguyên nhân chiếm đa số. Như thế nhìn tới, gia hỏa này mặc dù là cái tiểu nhân, nhưng lại biết xem xét thời thế nắm lấy cơ hội. Hàm Đan bốn phía còn có bao nhiêu binh mã? Bao nhiêu đại tướng? Kim Thiền tiếp tục hỏi. Đại gia, việc này ta làm sao có khả năng hiểu rõ, trong quân tình báo, từ Lý Mục tướng quân tiền nhiệm về sau, liền rất ít theo doanh bên trong lưu truyền tới. Nhìn thành thủ trưởng không giống như là nói dối dáng vẻ, Kim Thiền tạm thời không có tiếp tục truy vấn vấn đề này. Triệu Vương thành cấm vệ cũng có nào, có bao nhiêu người? Đại gia, cái này ta thật biết, ta đại điệt vợ cô mãi mãi tam cứu, tại Vương thành làm thái giám, mấy ngày trước đây hắn trùng hợp về nhà, uống rượu say sau từng nói với ta. Nguyên bản Kim Thiền chỉ là ôm thử một lần tâm thái, dự định hỏi một chút về Triệu Vương thành bên trong sự việc, nhưng không có nghĩ tới tên này vẫn đúng là hiểu rõ. Đừng nói nhảm, mau nói. Ba vạn lầu phiền kỵ quân, ngày đêm vây quanh Vương thành bên ngoài tuần tra, hai vạn bên trong sơn giáp trụ binh giữ nghiêm trong Vương thành. Hắc Y Hỉ kiếm mặc dù không biết có bao nhiêu, nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không rời đi Triệu Vương ngoài trăm thước, mà lợi hại nhất chính là Triệu biên kỵ, không có người biết bọn hắn ở đâu, nhưng nghe nói Hàm Đan thành bên ngoài không xuống 10 vạn, đồng thời có thẳng vào Vương thành đặc quyền. Sao hội nhiều như thế? Kim Thiền hơi kinh ngạc, Triệu Vương thành cùng Hàm Đan phòng vệ đã xa xa vượt ra khỏi một cái quốc đô nên có phạm chủ. Theo ta đại điệt vợ cô mãi mãi tam cứu nói, Lý Mục tướng quân rời đi Hàm Đan trước cũng đã sắp xếp xong xuôi tất cả, đồng thời còn nói cho Đại Vương, tại hắn sau khi rời đi Tần quốc đại tướng Kim Thiền có lẽ sẽ chui vào Vương đô, cho nên lúc này mới. Nói đến đây lúc, thành thủ trưởng đột nhiên sững sờ, tiết hầu không tự chủ nhuyễn giật mình. Hàng luồn mồ hôi lạnh dọc theo cái trán, theo cổ nhỏ xuống trên mặt đất. Ngươi đoán đúng, đúng là ta Kim Thiền. Dứt lời, Kim Thiền vung động cá trong tay bụng, thập chỉ tù lung trong nháy mắt liền đem trước mắt mấy người thôn vệ hầu như không còn, chỉ để lại một bãi huyết thủy. Này Lý Mục thực sự là thật bản lãnh, tư nhưng đã đoán được ta sẽ chui vào Hàm Đan. Kim Thiền còn chưa bao giờ đối với một cái địch quốc tướng lĩnh như thế tấp nập tán thưởng, liền xem như Hạng Vũ cùng Lý Tổn Hiếu cũng chưa từng có. Bây giờ nghĩ tưởng tượng, đoán chừng là mới gặp Lý Mục lúc Bạch Long Câu kia dị thường tốc độ chạy, liền để hắn đã làm xong phòng ngựa chu đáo dự định. Rời đi nơi này sau, Kim Thiền liền đi khắp trên đường phố, mãi đến khi nhìn thấy một cái treo lấy lá chữ tấm bảng gỗ tiệm dầu trước mới ngừng lại được. Thiên Hạ Tiền Trang không chỉ hội tụ thiên hạ tài nguyên, hay là Lữ Bất Vi tình báo cùng mối quan hệ nơi phát ra. Đã từng lục quốc, dường như tất cả quan trọng thành trì cũng có Thiên Hạ Tiền Trang cửa hàng. Nhỏ đến trước mắt cái này nho nhỏ tiệm dầu, lớn đến cất giữ các bộ quan viên vơ vét của cải tiền trang. Thậm chí có chút quan viên biết rõ đây là Tần quốc Lữ Bất Vi đưa ra, nhưng tất cả đều ăn ý không có đi báo cáo vạch trần. Cứ như vậy từng người ngồi yên, đôi bên cùng có lợi. Rốt cuộc tiền trang này nếu đủ, cuộc đời của bọn hắn tích lũy xuống tài nguyên, coi như trôi theo dòng nước. Lại thêm Thiên Hạ Tiền Trang từng hứa hẹn qua bọn hắn, Trung Nguyên thất quốc, chỉ cần là Lữ thị tiền trang, liền có thể tùy chỗ, tùy thời để tiền. Dù là thân làm Triệu quốc quan viên, cầm thủ tín là có thể đi Hàm Dương lấy tiền. Mà điểm này, hoàn toàn không phải cái khác tiền trang có thể so. Đẩy cửa vào, Kim Thiền trực tiếp đi vào phía trong. Mà nhìn thấy Kim Thiền sau khi đi vào, trưởng quỹ nét mặt rõ ràng sững sờ, tựa hồ là nhận ra được. Nhưng theo quy định, hắn không thể chủ động lắm miệng bại lộ thân phận, dù là Kim Thiền nói ra tên của mình. Đông, 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 đông ngón trỏ trước gõ cái bàn ba lần, sau đó đổi thành ngón giữa lại gõ ba cái. Gió thổi Trung Nguyên ba và năm, không kịp Lữ Thị Xuân Thu giải rác vài tờ. Cũng không biết này Lữ Bất Vi vì sao muốn lên như thế quái ám hiệu, Kim Thiền sau khi nói xong, trong lòng buồn bực nói. Mỡ heo cao hương, mỡ bò cao thuần, mỡ dê cao canh, dầu bừng không nhiều, nhưng mùi vị còn tốt, khách quan muốn làm gì? Trưởng quỹ liếc nhìn Kim Thiền một cái, trong miệng nói đến đây mấy ngày lặp lại mấy lần lời nói. Nấu thiên hạ, Kim Thiền. Kim tướng quân, mời vào bên trong. Nói xong, trưởng quỹ liền đóng lại cửa tiệm, mang theo Kim Thiền đi tới hậu viện khách phòng. Kim tướng quân, Mộ Huyền tử tướng quân bọn hắn nhiều người không trong tiệm, tiểu nhân đã kinh đem nó phân tán, sắp đặt tại trong thành các nơi. Huyền tự doanh người đều tới sao?
Không có, còn kém 3 người.
Nhìn tới thành thủ trưởng vừa nãy cũng không có lửa gần mình, những ngày này, quả nhiên chỉ có Hoàng Trúc này người ngu bại lộ. Người bây giờ nhanh đi báo tin mộ Huyền tử tướng quân, nói cho hắn biết tối nay giờ hợi hơn phân nửa, trong hàm đan thành, kết, lôi thanh phổ hóa thiên tôn đại trận, cho ta đánh phía Triệu Vương thành. Đợi thành nội loạn cả một đoàn, thành ngoại Triệu biên kỵ sau khi xuất hiện, liền hỏa tốc dung nhập đám người, vì lôi pháp, đảo loạn tất cả hàm đan thành, sau đó tìm cơ hội đào thoát. Tất nhiên đến cũng đến rồi, có thể nào cô phụ Lý Mục bài binh bố trận, không náo ra chút tiếng vang sao được? Tướng quân, đại vương hiểu rõ việc này sao? Tự cổ chí kim, Trung Nguyên còn theo từng có dám ở người khác vương đều như thế người gây chuyện. Kim Tiền lời nói này, quả thực đem trưởng quỹ bị hù không nhẹ. Nghe lệnh, làm việc, hỏi ít hơn. 6 cái chữ biểu lộ Kim Tiền thái độ, cũng làm cho trưởng quỹ không còn dám tiếp tục mở khẩu. Chương 298, Tần Triệu kết minh, giết Lý Mục, 2, chương 298, Tần Triệu kết minh, giết Lý Mục, 2, rốt cuộc về Kim Tiền nghe đồn, ngay cả hàm đan thành trong đám trẻ con đều biết. Mình cũng không muốn chọc giận người sát thần này. Đem Quách Khai những năm này tồn vào thiên hạ tiền trang tiền tài sổ sách cùng kỹ càng tình báo cho ta lấy ra. Ngồi trên ghế, Kim Thiền chỉ vào trưởng quỹ nói. Tướng quân chờ một lát. Ước chừng qua một canh giờ sau. Kim Thiền tại khép lại trong tay sổ sách về sau, không khỏi phát ra từ nội tâm thầm than một câu. Này Quách Khai quả nhiên là cái nhân tài, giết không được, tuyệt đối giết không được à. Rời khỏi tiệm dầu. Kim Thiền lần nữa tới trước tướng quốc phủ. Lại đợi gần sau nửa canh giờ. Chỉ thấy một khung tinh điêu mảnh khắc trang trí hoa lệ xe ngựa, chậm rãi xuất hiện, đứng tại cửa. Một vị thân hình hơi có vẻ phúc hậu, mượt mà gương mặt còn như trăng tròn, da thịt trắng non khắp nơi lộ ra sống an nhàn sung sướng sáng bóng nam nhân, tại người hầu nâng đỡ, từ trên xe ngựa đi xuống, tiến vào tướng quốc phủ. Người này hẳn là Quách Khai. Dựa theo trưởng quỹ hình dung, người này hẳn là Triệu Quốc tướng quốc, Quách Khai. Nói xong, Kim Tiền đánh giá 3 người cao trạch tượng, tại xác định 4 phía không ai về sau, liền nhảy lên mà tiến. Mà lúc này tướng quốc phủ bên trong, mấy cái đánh quét sân người làm trong nhà, đang nhìn đến Kim Tiền xâm nhập về sau, còn chưa kịp mở miệng chất vấn, liền bị mấy đạo to bằng ngón tay lôi quang, điện hôn mê bất tỉnh. Một đường thông suốt, gặp người chính là vùng gia nhất Lôi Ngọc Xu. Chỉ chốc lát, Kim Tiền liền đi đến tướng quốc phủ chủ đường. Ngươi là người phương nào? Ngồi trên ghế Quách Khai, đang chuẩn bị cầm lấy chén trà, chân chu nói một thiên thoại cũng họng. Nhưng ai biết chén trà còn chưa bưng lên, đã nhìn thấy một cái chưa từng thấy qua người trẻ tuổi, nên ngang hướng phía chính mình đi tới. Mà kỳ quái nhất là, trong phủ bọn hạ nhân không có một cái đến hướng mình thông báo. Ngươi đứng lại, bản đại nhân hỏi ngươi, ngươi rốt cục là người phương nào dám xông vào tướng quốc phủ? Quách Khai đứng người lên, một bên nghiêm nghị chất vấn Kim Tiền, một bên chuyển nhìn bước chân hướng di động về phía sau, thậm chí đang lùi lại trong quá trình, còn không cẩn thận đổ trên bàn chén cốc. Mà Kim Tiền lại từ đầu đến cuối không có mở miệng, chỉ là làm được chủ vị trên ghế. Sau đó dùng ngón tay nhẹ gõ nhẹ cái bàn, ánh mắt thoáng nhìn ra hiệu Quách bắn tới nói chuyện. Mang ta vào cung, đi gặp Triệu Vương Thiên. Người rốt cục là ai? Đại vương há lại ngươi tùy tiện có thể nhìn thấy. Mặc dù Quách Khai dọa muốn chết, nhưng vẫn cũ cố giả bộ ra trấn định. Tần tướng, Kim Tiền. Lời vừa nói ra, Quách Khai toàn thân run lên. Không chỉ là bởi vì Kim Tiền uy danh đã có 102 thiên hạ, còn trong lòng ám đạo lẽ nào Lý Mục tên kia thế mà thật sự đoán đúng rồi. Ta lần này đến, một là Tần, Triệu hai quốc kết minh, hai là vì giúp ngươi biến thành Triệu quốc thứ nhất quyền thần. Kim Tiền chậm rãi từ từ, không nhanh không chậm nói. Hừ, Tần, Triệu ân đoán đã có vài chục năm, tự bạch lên trường bình chôn giết ta Triệu quốc mấy chục vạn hàng bắt được về sau, chúng ta chính là không chết không thôi, sao là liên minh có thể? Còn có, bản tướng đã là Triệu quốc quyền thần đứng đầu, cần gì ngươi một cái Tần nhân giúp đỡ? Nhìn Quách Khai vẻ mặt tự đại nét mặt, nếu không phải Kim Tiền không nỡ đối với người tài giỏi như thế đi chết, chỉ sợ sớm đã dùng lôi pháp chào hỏi. Quân thần đứng đầu. Ha ha, bây giờ hàm đan trong ngoài, bao gồm vương cung, đều là Lý Mục người, ngươi cũng xứng quân thần đứng đầu cái chức vị này. Quách đại nhân, đến ngồi. Trong lúc nhất thời, Kim Tiền tựa như tướng quốc phủ chủ nhân bình thường, vẫy tay, ra hiệu Quách Khai ngồi xuống nói chuyện. Chỉ cần ngươi giúp ta gặp được Triệu Vương Tiên, sau đó thúc đẩy thành Tần, Triệu hai liên minh quốc tế minh sự việc, ta có thể bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý. Vinh hoa phú quý? Hừ, bản tướng có đức độ, liêm khiết thanh bạch không quấn nhất quán, vì ta Triệu quốc bách tính hạnh phúc, dốc hết tâm huyết, vì thế đại vương phân ưu, cúc cung tận tụy, làm quan một nhiệm kỳ, tạ phúc một phương, là ta Quách mẫu người lời gian. Nhìn Quách Khai mặt không đỏ tim không đập ba hoa chích chòe, Kim Thiền chỉ là nhàn nhạt uống ngụm nước trà, sau đó bẻ ngón tay, không nhanh không chậm nói. Hàm đan tây bắc chỗ trạch viện một tòa, trong đó nha hoàn 50, người làm trong nhà 50, có khác mỹ nữ 18 tư tàng ở bên trong, Triệu quốc cảnh nội tồn ngân 117 vạn lượng, đồng tiền 277 vạn sâu, ngọc thạch châu 600 dương, danh nghĩa còn có lương điền 456 mẫu, Ngụy quốc đại lương, Nam quận, tòa nhà 2 tòa, lương điền 50 mẫu, Hoa quốc Tân Trịnh, Đường quốc Trường An. Nghe được Kim Tiền lời nói, Quách Khai trong nháy mắt sắc mặt biến trắng bệnh vô cùng. Vì những vật này, thế nhưng hắn góp nhặt hơn 10 năm toàn bộ tài nguyên. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Quách Khai hai chân mềm nhũn, run rẩy âm thanh hỏi lần nữa. Ngươi dẫn ta thấy Triệu Vương Tiền, thúc đẩy Tần, Triệu liên minh, với lại ngươi tồn tại thiên hạ tiền trang tài nguyên, hàng năm hứa hai người thành lợi. Kim Tiền hơi khẽ nheo mắt, nét miệng lên một vòng mỉm cười, duỗi ra hai ngón tay trước người cơ cơ. Quách Khai mặt lộ vẻ do dự, cái này Triệu Tần liên minh căn hệ trọng đại, lại Lý Mục cùng hắn môn khách một thằng chủ trương kháng Tần, việc này chỉ sợ không phải sức một mình ta có thể thúc đẩy, với lại Lý Mục nếu là hiểu rõ, về đến hàm đan sau chuyện thứ nhất chính là giết ta. yên tâm, ta sẽ tại Đại Lương giết Lý Mục, với lại tối nay, ta còn sẽ giúp ngươi giết hắn tại trên Triệu Quốc triều đường với cánh. Kim Tiền nhẹ nhàng giọng nói xong quyết định Lý Mục sinh chết. Phải biết, Lý Mục thế nhưng bị Triệu Quốc ca tụng là trăm năm khó gặp một lần cứu thế chi tài, với lại cũng là trẻ tuổi nhất, trung nguyên tứ đại danh tướng. Liền xem như Triệu Vương Tiên, cũng kính nể hắn có thừa, thậm chí còn có chút sợ. Tướng quân, Lý Mục chi dũng, chỉ sợ. Quách Khai lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Kim Tiền trong nháy mắt rút ra ngư phúc, đâm vào đối phương trong bụng. Đen nhánh ngón tay, dọc theo đào lên dạ dày cùng chẳng đạo, một cái tiếp lấy một cái tràn vào bao trong. Ngươi đây là muốn làm gì? Quách Khai mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bụng, nhưng lại không dám rút ra ngư phúc. Trận trận quặn đau mặc dù để người ngạt thở, nhưng dường như cũng không có chí mạng. Tối nay, nếu là Tần, Triệu Đạt không thành liên minh, vậy ngươi liền đi chết đi. Uy hiếp thêm lợi dụ, côn đồng cùng cụ cải, Kim Tiền nắm bóp được thích hợp chỗ tốt. Quách Khai người này về sau còn có tác dụng lớn, nhưng người này lại không thể một vị chỉ là nhu lợi. Thích hợp lúc, nhất định phải cho hắn biết, tính mạng của hắn cũng không tại hắn trong tay của mình. Tướng quân, ta đáp ứng ngươi vẫn không được sao? Đại vương cùng ta từ nhỏ chính là bạn chơi, Tần, Triệu kết minh, ta tối nay tuyệt đối có thể thúc đẩy. Quách Khai thật sự sợ hãi. Hắn không ngờ rằng Kim Tiền người này, thế mà đây Lý Mục còn muốn điên. Giờ tuất vừa qua hơn nữa. Triệu Vương thành trong. Quách Khai cùng Kim Tiền ngồi ở trên xe ngựa, trong chiều chạy tới. Lý Mục tướng quân có lệnh, trước khi hắn trở lại, người không có phận sự không được tiến cung thấy vương. Triệu Vương tiên cửa tập cung, mấy tên hắc ý hỉ kiếm ngăn tại Quách Khai cùng Kim Tiền trước mặt. Ngôn ngữ lạnh lùng, không có chút nào vì Quách Khai là Triệu Quốc tướng quốc, liền lễ nhượng khách khí. Cút, bản tướng muốn gặp đại vương, mấy người các ngươi cẩu vật cũng xứng quả ta. Cách hai tiếng, Quách Khai tả hữu khai cung, bàn tay trực tiếp phiến tại hai tên hắc ý hỉ kiếm trên mặt. Tướng quốc đại nhân tự nhiên có thể vào trong, nhưng Lý Mục đại nhân có lệnh, người không có phận sự không được. Trường kiếm trong tay rút ra một tấc, lạnh lẽo hàn mang, bị hù Quách Khai liên tiếp lui về phía sau. Tiểu nhân vật mà thôi, giết liền có thể, ngươi một cái tướng quốc, nếu là e ngại mấy tên lính quèn, chuyến đi chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Một cái đại thủ từ phía sau đỡ lấy Quách Khai bà bay, Kim Thiền hướng phía hai vị hắc ý hỉ kiếm trực tiếp đi tới. Chết để phế đi, hôm nay đi rồi 7000 bước, cảm giác nhanh phải bệnh chết. Chương 299, Triệu Vương Thiên thỏa hiệp, Lý Tồn Hiếu bị bắt tướng vây công, sinh tử hấp hối. Một, chương 299, Triệu Vương Thiên thỏa hiệp, Lý Tồn Hiếu bị bắt tướng vây công, sinh tử hấp hối. Một, hắc ý hỉ kiếm từ xưa thì là Triệu Quốc vương gia cấm vệ. Cùng Tần Quốc hắc băng đài, Đường Quốc Thiên Nưu vệ một dạng, nguyên bản hẳn là chỉ nghe lệnh của vương mới đúng. Nhưng mà Kim Tiền vừa nãy theo hai vị này hắc ý hỉ kiếm biểu hiện đến xem, dường như Lý Mục đã nắm giữ hắc ý hỉ kiếm giọng mệnh quyền. Thậm chí những người này dường như trung thành với Lý Mục mà không phải Triệu Vương. Như thế nhìn tới, Liêm Pha làm lúc bị gạt ra Triệu Quốc, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Với lại Triệu Vương tiên thượng vị đã có 5 năm, hắn thật có thể khoan dung Lý Mục như thế làm việc sao? Kim Tiền ở trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ, bây giờ Triệu Quốc cái bây thế, người xông vào, giết. Nhìn Kim Tiền hướng phía Triệu Vương tẩm cung từng bước đi tới, hai vị hắc ý hỉ kiếm không chút do dự, trực tiếp rút ra bên hông hồng trôi, ngân nhận hỉ duyệt kiếm. Chỉ là ngay tại hai người hai tay cầm đao, và Kim Tiền tới gần 5 bước trong liền đem nó đánh chết lúc. Đột nhiên, chân của hai người đấy toát ra một đoàn ánh sáng màu đỏ. Đúng lúc này, hai cỗ như cột cung điện một quy mô màu đỏ lôi quang, trực tiếp theo mặt đất dâng lên, xuyên qua đỉnh đầu mái hiên, đem bầu trời đám mây đánh tan. Tốc độ nhanh chóng, trên cũng không thể tránh. Hỏa kích thần tiêu, phá trọng vân chi hiểu, nhị lôi thần tiêu. Kim Tiền vượt qua hai cỗ thi thể nắm đen, trong miệng mặc niệm nói, đẩy ra tẩm cung cửa lớn, Kim Tiền tiếp tục đi vào phía trong. Mà tướng quốc Quách Khai thì như một cái tùy hành người hầu một dạng, rón rén theo ở phía sau. Triệu Vương Tiên tẩm cung, xa so với doanh lâu muốn xa xỉ rất nhiều. Khắp nơi đều là kim điêu ngọc trác, cao cao hương thai, đứng ở bốn phía, toát ra để người mê say màu trắng hương khí. Một tấm đủ năng lực nằm xuống 20 người, dùng hoàng kim chế tạo giường nằm, ở vào tẩm cung chính giữa. Quách Khai, quả nhân là không phải đã nói, vào đêm về sau, không tiên vào không được cung mà. Hay là nói, ngươi cũng nghĩ đến tham gia một chân? Trên giường, mền gấm lộn xộn, các loại quý hiếm dâm xảo vật tùy ý bày ra. Trung quanh còn tán lạc một ít ăn thừa rượu ngon thức ăn ngon. Vị này chính vào tuổi xây dựng sự nghiệp Triệu Vương Tiên, giữ lại hai phiết diêm mép ở trần. Người biếng tựa ở hai đống nhục bồ đoàn bên trên, ánh mắt bên trong còn mang theo chưa tan tận mê ly. Bên cạnh hơn 10 vị mỹ nữ phi tử, các nàng quần áo không chỉnh tề, sợi tóc lộn xộn, trên mặt hoặc là mang theo định nọ nụ cười, hoặc là còn đắm chìm trong vừa rồi mây mưa chi hoan bên trong. Có phi tử sợi tóc lộn xộn điệu tản mát đầu vai, ánh mắt bên trong lại tràn đầy câu nhân vũ mị, cười duyên hướng Triệu Vương làm nũng. Có thì không e dè, ngay trước Kim Tiền cùng Quách Khai trước mặt, lộ ra được chính mình nguyện chuyển dáng người, cố gắng dùng thân thể hấp dẫn lần nữa nhóm lửa Triệu Vương nộ khí. Còn có ra vẻ thẹn thùng nửa chặn nửa che, nhưng lại thỉnh thoảng hướng bên người Triệu Vương gửi đi ánh mắt nóng bỏng. Tiếng cười của các nàng hờn dỗi âm thanh đan vào một chỗ, tràn ngập tất cả tầm cung. Đại vương, này, vị này là Tần quốc tướng quân Kim Tiền, là Triệu Tần hai quốc kết minh chuyện, đến cùng đại vương ngài trao đổi. Nghe được Quách Khai về sau, Triệu Vương tiên chỉ là lười biếng liếc qua Kim Tiền cùng ngoài phòng hai bộ thi thể, sau đó liền xoay người sang chỗ khác, tiếp tục nằm vào trong ôn nhu hương. Cứ như vậy không có bất kỳ cái gì để phòng, đem phía sau lưng bại lộ cho Kim Tiền. Đại vương, Tần quốc bây giờ bình cường mã tráng, có thể cùng hắn kết minh, tự nhiên là tốt nhất. Đại vương ngài không được nghe Lý Mục tên kia tùy ý nói bừa. Sờ lên trên bụng cắm ngư phúc cùng phiên giang đạo hải dạ dày, Quách Khai gấp mồ hôi lạnh. A, là thế này phải không? chẳng qua người chết thế nhưng không có cùng quả nhân đàm phán tư cách à, Kim tướng quân, ngươi hay là trước sống sót rồi nói sau. Đưa lưng về phía hai người Triệu Vương Thiên, chỉ là xuề bàn tay ra lười biếng lắc lắc, liền mở to miệng, ăn xong rồi phi tử vì hắn đưa tới bên miệng hoa quả. Không lọt vào mắt bên ngoài kia một bàn tên, đem Thẩm cung đoàn đoàn bao vây hắc ý hỉ kiếm. Quốc vận, binh khí. 10 người một đội, cái này bạn hắc ý hỉ kiếm, nếu là phóng trong quân đội, kém nhất cũng là thiên nhân tướng cấp bậc. Mà này vẫn chưa hết. Theo phía ngoài kèn lệnh một người tiếp một người vang lên. Triệu Vương thành trong, hai bạn bên trong sơn giáp trụ binh, theo bốn phương tám hướng hướng phía Thẩm cung phương hướng chạy đến. Cùng lúc đó, Vương thành bên ngoài, ba vạn lầu phiền kỵ quân, một nửa ngăn chặn cung trung mỗi một lối ra, một nửa hướng phía cung nội hành quân. Thiết kỵ bước qua chỗ, tất cả các sôi nổi né tránh. Mà theo phong hỏa nhóm lửa, Hàm Đan thành bên ngoài, ba chỗ đại doanh, 20 vạn trong truyền thuyết Triệu biên kỵ, vận sức chờ phát động. Ba vạn lầu phiền kỵ, hai vạn bên trong sơn giáp trụ, một vạn hắc ý hỉ kiếm, 20 vạn Triệu biên kỵ. Bọn hắn tất cả mọi người, tại Lý Mục rời khỏi Hàm Đan trước, chỉ nhận được hai cái mệnh lệnh. Thứ nhất, liền là bảo vệ Triệu Vương không bị cướp đi, để tránh thành làm ý hiếp ngoại cảnh đại quân thẻ đánh bạc. Thứ hai, chính là chém giết Kim Tiền, hậu quả bất kể, thương vong bất luận. Kim tướng quân, bây giờ Lý Mục quyền nghiêng triều chính, ta này tướng quốc chính là cái bài trí, năng lực thực sự là có hạn, người xem có thể hay không trước đem trôi này thần binh rút ra. Quách Khai đi vào Kim Tiền bên cạnh, dùng đến chỉ có hai người có thể nghe thấy âm thanh nói. Chẳng qua lúc này Kim Tiền trong mắt căn bản không có Quách Khai, mà là chầm chầm vào trên giường Triệu Vương Thiên. Người này nhìn như vương quyền bị đoạt, nhưng Kim Tiền tại hắn vừa rồi trong ánh mắt lại nhìn thấy một tia cùng chính mình đồng dạng dạ tâm. Bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, chỉ thấy một cái rộng 10 mét lôi trì dòng sông đem Thẩm cung bốn phía bao bọc vây quanh. Một ít không đến kịp tránh né hắc ý hỉ kiếm, trong khoảnh khắc liền bị cực nóng lôi dịch đốt thành từng cỗ cháy đen bốc mùi thi thể. Triệu Vương Thiên, chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi đi. Quách Khai người này mặc dù dường như vô dụng, nhưng duy chỉ có ánh mắt cái này viên vừa xa ra thường nhân. Kim Tiền lời gì cũng còn chưa nói với hắn, hắn liền hấp tấp đi qua chuyển đến một cái ghế, ngay cả hỏi đến đều chưa từng có hỏi một câu. Ha ha, thần đem Kim Tiền quả nhiên thủ đoạn cao minh, có hứng thú hay không đến Triệu Quốc cùng quả nhân vi ngũ? Chỉ cần ngươi đồng ý, quả nhân những thứ này phi tử tùy ngươi chọn tuyển. Triệu Vương Tiên phụ thêm một cái áo ngủ, đứng dậy ngồi ở bên giường. Một bên cười lớn, còn vừa đem trong ngực mấy tên thiên kiều bá mị phi tử đẩy hướng Kim Tiền bên người. Nay cũng không cần, ngươi khí lượng quá nhỏ, không kịp tần vương nửa phần. Kim Tiền chỉ là mở chừng hai mắt, liền đem này mấy tên đầu hoài tống bao nữ nhân bị hủ sững sờ ngay tại chỗ. Ha ha, cùng quả nhân đàm luận, lại là như vậy tư thế, thậm chí ngay cả quỷ cũng không quỷ, quả nhân thực sự là càng xem ngươi càng thích. Quách Khai, ban thưởng Kim tướng quân rượu ngon một chén. Triệu Vương Thiên hai tay xoa nữ nhân bên cạnh nói, mà Quách Khai thì là chuyển hết cái ghế lại bưng rượu, bận điệu quên cả trời đất. Bãi binh Đường Quốc, hoàn thành tần, Triệu Kết Minh, Hàm Đan nội ưu, ta giúp ngươi giải quyết, Lý Mục, ta cũng sẽ thế ngươi giết. Kim Tiền nhìn cũng chưa từng nhìn một chút bên người chén rượu, mà là hướng thẳng đến Triệu Vương Thiên nói, giết Lý Mục, quả nhân liền tôi mình, ký kết tần, Triệu Kết Minh thỏa thuận. Triệu Vương Thiên cũng không phải một cái mặc người nắm bắt chủ, dù là người đang ở hiểm cảnh, cũng không có tùy tiện hướng Kim Tiền thỏa hiệp. Triệu Vương, ta nhớ ngươi không có thấy rõ bây giờ tình cảnh đi, giết ngươi, Triệu Quốc đại loạn, tiền tuyến vẫn sẽ bãi binh. Kim tướng quân, nếu là hiện tại giết ta, đời tiếp theo Triệu Vương tuyệt đối sẽ biến thành Lý Mục khôi lỗi, hết rồi của ta ràng buộc, Lý Mục có lẽ sẽ làm thành càng thêm cử động điên cuồng. Vẹn vẹn hai câu nói, Kim Tiền cùng Triệu Vương Thiên đánh cờ cũng đã tương xứng. Triệu Vương Thiên mặc dù tay trói gà không chặt, nhưng điều này hoàn toàn không muốn sống khí phách, ngược lại là ngoài Kim Tiền đoán trước. Một hồi yên lặng qua đi, theo ngủ người ở ngoài cung càng ngày càng nhiều. Triệu Vương Thiên cuối cùng vẫn làm được bộ, cúi đầu xuống thở phào một hơi, mở ra hai tay trước tiên mở miệng, bây giờ tình huống này, ngươi vậy nhìn thấy, cho dù quả nhân đáp ứng cùng Tần Quốc kết minh, chỉ sợ phía ngoài những người kia vậy sẽ không đồng ý. Cung nội, Hắc Y Hỉ Kiếm, bên trong sơn giáp trụ, lầu phiền kỵ quân, bọn hắn toàn bộ nghe lệnh của Lý Mục, ngươi nếu có thể giải quyết bọn hắn, quả nhân liền đáp ứng Triệu Tần kết minh việc này, về phần thành ngoại Triệu biên kỵ và thu thập xong những thứ này cho săn về sau, quả nhân tự có cách. Mặc dù nhìn như là Triệu Vương Thiên thỏa hiệp, nhưng chiêu này mượn đao giết người, Kim Tiền sao không biết. Bất quá, hiện tại cũng không phải so đo việc này lúc. So với Triệu Vương Thiên lại lần nữa đoạt lại vương quyền, Lý Mục mới là trôi này có thể cùng Tần Quốc chống lại lợi kiếm. Tốt, tối nay qua đi, Hắc Y Hỉ Kiếm, bên trong sơn giáp trụ còn có lầu phiền kỵ quân, đều sẽ triệt để theo Hàm Đan biến mất. Chương 299, Triệu Vương Thiên thỏa hiệp, Lý Tồn Hiếu bị bắt tướng vây công, sinh tử hấp hối. 2, chương 299, Triệu Vương Thiên thỏa hiệp, Lý Tồn Hiếu bị bắt tướng vây công, sinh tử hấp hối. 2, Kim Tiền đứng người lên, nhìn một chút phòng người bên ngoài đầu phun trào mở miệng nói. Mà từ trên trời ánh trăng đến xem, Mộ Huyền Tử bọn hắn cũng kém không nhiều nhanh muốn động thủ. Thông quái, Quách Khai, đi ngược lại hai chén rượu ngon, quả nhân muốn trước giờ chúc mừng Kim tướng quân. Triệu Vương Tiên cuồng ngạo thần sắc, không có chút nào che che lấp lấp. Nguyên vốn đã mất đi vương quyền, hắn vậy không ngờ rằng hội vì loại phương thức này cầm bể. Mà liền tại Quách Khai bưng lấy hai cái đựng đầy rượu ngon chén rượu, hướng phía Triệu Vương Tiên đi đến lúc. Đột nhiên, cho dù ai cũng không nghĩ tới, nằm trên giường một tên lũng nịu mỹ nữ, trong nháy mắt cầm lấy một thanh dao gọt hoa quả. Theo Triệu Vương Tiên phía sau, trực tiếp đâm vào lòng hắn bẩn. Nhìn ngực toát ra đao kiếm cùng phun ra huyết dịch. Triệu Vương Tiên hai mắt trừng trừng, đóng mở miệng muốn nói cái gì, nhưng lại phát hiện yết hầu bị bọt máu ngăn chặn, không phát ra được mảy may âm thanh. Lý Mục đại nhân nói, Triệu Quốc tuyệt không thể cùng Tần Quốc nghị hòa. Đại vương ngươi chết về sau, Gia công tử hội đăng cơ làm vương, đến lúc đó Lý Mục đại nhân đều sẽ lần nữa hợp tung phạt tận. Nữ nhân vừa mới dứt lời, liền rút ra chủy thủ, trực tiếp lao cổ của mình. Mà đây hết thảy phát sinh quá đột nhiên, Triệu Vương Thiên nằm mơ vậy không ngờ rằng, cả ngày lẫn đêm nằm rạp xuống tại dưới người mình nữ nhân, thế mà lại là Lý Mục người. Lý Mục nổi giận gầm lên một tiếng, miệng phun ra một cái thật dài của máu. Một cỗ không cam lòng cùng khuất nhục theo Triệu Vương Thiên đáy lòng toát ra, hắn hận không thể hiện tại liền đem Lý Mục tự tay phân thây rút cốt. Nhưng cũng tiếp trong hai mắt tầm mắt lại dần dần mơ hồ, biến càng ngày càng đen. Mà một bên giơ chân luống cuống, lâm vào đờ đẫn quách hai, cái hốt thì bị một cỗ dòng điện đánh trúng, ngất đi. May mắn thứ là trái tim, nếu là trực tiếp cắt đầu, chỉ sợ thật sự không cứu nổi. Rút ra cắm ở quách khai trên bụng ngư phúc, Kim Thiền đưa tay liền giết bốn phía còn sống sót tất cả nữ nhân. Ăn đi, ăn nó liền tốt. Đi vào không có có ý thức Triệu Vương Thiên phía sau người, Kim Thiền mở miệng nói. Chẳng qua bởi vì lúc này Triệu Vương đã bất lực há mồm ngay, thế là Kim Thiền dứt khoát dứt bỏ rồi đối phương bụng, đem trên bả vai mình một miếng thịt, liên đối nhìn ngư phúc một cái hất chỉ, một mạch toàn bộ nhét đi vào. Chỉ chốc lát, chỉ thấy vốn nên chết mất Triệu Vương Thiên, thế mà mở hai mắt ra, ngực vết đau cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, dường như là cái gì đều không có xảy ra đồng dạng. Quả nhân không chết. Triệu Vương Thiên mặt lộ kinh hãi, đầu tiên là nhìn một chút chính mình trái tim vị trí, sau đó lại hướng phía Kim Thiền nhìn lại. Không chết, liền thức dậy làm việc và giải quyết hắc ý hỉ kiếm. Bên trong sơn giáp trụ, Lầu Thiền kỵ quân về sau, ngươi nếu dám đổi ý, ta liền giết ngươi. Yên tâm, quả người nói lời giữ lời. Ngay tại hai người trò chuyện sau khi kết thúc, chỉ nghe một đạo long ngâm tiếng ngựa hí tại Triệu Vương thành thượng bầu trời băng lên. Bên ngoài tầm cung, nguyên bản hẳn là đêm đen như mực không, lúc này vậy toàn vẹn chú sáng. Mộ Huyền Tử xuất lĩnh Huyền Tử doanh 500 người đã kết xuất lôi thanh phổ hóa thiên tôn đại trận. Bạch Long Câu thì là xoay quanh ở trên không, tìm kiếm Kim Thiền thân ảnh. Xông phá nóc nhà, Kim Thiền mang theo Triệu Vương Thiên cưỡi lên Bạch Long Câu. Chư vị tướng sĩ, ta là Triệu Vương, Triệu Thiên, hiện có Lý Mục phản thượng, như phản tạo phản, muốn tại quả nhân trong tẩm cung hành thích, chẳng qua may mắn được có tần đem Kim Thiền tương trợ, quả nhân vương được bảo toàn tính mệnh. Hôm nay, ta vì Triệu Vương tên chiêu cáo cả nước, chúng tu Triệu, tần chuyện tốt. Triệu biên kỵ nghe lệnh, đây là điều quân hổ phủ, các ngươi mau trở về đại doanh, không được sai sót, tối nay, ai như dám xông vào vương cung, liền coi là Lý Mục nghịch đảng đồng bọn. Quả nhân ổn thỏa chu di tam tộc. Triệu Vương Thiên tay cầm hổ phù, đứng ở Bạch Long Câu trên lưng, mặt sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt uy nghiêm nhìn xuống thành ngoại mọi người, dùng ra bình thường lớn nhất khí lực hô. Mà cuồng phong gào thét, thổi đến hắn tay áo bay phất phới, da mặt đâm đau. Nghe vậy, thành ngoại Triệu Biên Kỵ lại nhìn thấy lúc Triệu Vương đích thân tới cùng trong tay hổ phù về sau, liền không chút do dự quay đầu ngựa lại, về tới đại doanh. Trong vương cung, một vạn hắc ý hỉ kiếm, hai vạn bên trong sơn giáp trụ, ba vạn bên trong sơn giáp trụ, đều châu đầu ghé thai, thần sắc khác nhau. Chẳng qua tại không có đạt được Lý Mục mệnh lệnh trước, những người này không có một cái nào chọn rời đi vương cung. Một đêm qua đi, Hắc Y Hỉ Kiếm bên trong sơn giáp trụ, Lầu Phiền kỵ quân, 6 vạn người không một sống sót. Tất cả Triệu Vương thành thi hài chất như núi, huyết tương cuồn cuộn, liền tựa như hạ 3 ngày 3 đêm mưa to đồng dạng. Bất quá, Huyền Tự Doanh kết xuất lôi thanh phổ hóa thiên tôn đại trận, mặc dù tiêu diệt đối phương khoảng 1 vạn người, nhưng chỉ là duy trì một canh giờ, liền bị quốc vận cùng binh khí xé thành mảnh nhỏ. Nếu không phải Kim Tiền gia nhập chiến cuộc, chỉ sợ 500 Huyền Tự Doanh người đều phải để lại tại nơi này. Chẳng qua coi như thế, vẫn như cũ có mười mấy người bị trọng thương. Cái kia xuất phát biên giới, giải quyết xong trong vương cung mắc về sau, Kim Thiền ngay cả nhuốm máu trang phục đều không có đổi, liền cưỡi trên Bạch Long Câu, mang theo Triệu Thiên đi đến Triệu Đường hai quốc tướng nhận biên cảnh. Lúc này biên cảnh, ngày mới hừng sáng, nhưng Triệu Đường hai quân lại sớm đã đối chọi đã lâu. Đường quân trận doanh trước, Đường quốc nữ vương Lý Doanh Đài cột tóc lên, cưỡi lấy một con ngựa trắng, ở vào toàn quân trước đó. Trong tay kia nhuốm máu châu vân đường kiếm, giơ lên cao cao. Hoàng kim giáp trụ, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, phản xạ ra hào quang chói mắt, phản phất là một vòng chói mắt liền nhật. Các tướng sĩ, Triệu quốc các lang lại mưu toan thôn vệ đại đường thổ địa, cướp đoạt chúng ta tài nguyên, tàn hại đồng bào của chúng ta. Này phía sau sơn hà gia viên, có huyết mạch của chúng ta thân nhân, phụ mẫu thế tử. Hôm nay, bản vương cùng các ngươi cùng ở tại tổng chu người Triệu, lưu lại đầu lâu của bọn hắn, nhường kẻ xâm lấn sợ ta đại đường quốc uy vạn vạn năm. Bất diệt Triệu quân, thế không trở tay kịp. Lý Doanh Đài ánh mắt như điện, bén nhọn liếc nhìn toàn quân, chữ chữ đều dường như nặng vạn cân đường quân uy vũ, chỗ hướng xứng đôi. Bất diệt Triệu quân, thế không trở tay kịp. Giết, 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 giết. 60 vạn đường quân, thiếu như lôi thiên chống trận. Thân làm đường quân thống soái Lý Tồn Hiếu, ở vào toàn quân phía trước, lại lần nữa đánh giá nữ nhân trước mắt này. Nếu là nói trước kia Lý Tồn Hiếu, đối với Lý Doanh Đài thượng bị là vua, không nói phản đối, nhưng trong lòng cũng không thế nào tôn kính. Mà bây giờ, đây hết thể cũng thay đổi. Đường quốc nữ vương, hoàn toàn xứng đáng. Các minh đệ, cầm địch đầu người, đến lĩnh quân công đi. Lý Tồn Hiếu hét lớn một tiếng, trong tay chiếc phượng kích giơ lên cao cao, sau đó dẫn đầu phóng tới xa xa, kia 120 vạn trở xuất phát, thiết diện xâm xâm Triệu quân. Bên kia, Triệu quốc đại tướng Bàn Đoán, Triệu Sa, Nhạc Thừa, Tư Mã Thượng, còn có Lý Mục thủ hạ, Hồng, Xanh, Lam, Tiến, hát 5 vị học sinh. Những người này nhìn chủ động hướng chính mình đánh tới đường quân, trong lòng không một tia xúc động. Rốt cuộc 120 vạn Triệu quân, còn có trong truyền thuyết Triệu biên kỵ, chắc chắn không phải hiện tại đường quân có thể chống cự. Lý Tồn Hiếu lưu cho ta, các ngươi không thể nhúng tay. Chiến tranh cùng nhân Bàn Đoán, lạnh lùng hướng phía những người còn lại nói. Yên tâm, không có người dành với ngươi, chẳng qua đường vương cô nàng kia hôm nay liền để cho ta. Triệu Sa lớn tiếng cười to, căn bản không có đem Lý Doanh Đài cùng hắn Đường Quân để vào mắt. Các vị, hôm nay liền thẳng hướng Trường An đi. Theo Triệu Quân xuất kích, hai phe nhân mã rất nhanh liền giao chiến tại một đoàn. Bất quá, Đường Quân mặc dù dũng, nhưng nhân số bên trên khuyết điểm cùng thiếu đem hai cái chí mạng vấn đề, dẫn đến mẹn mẹn mấy nén nhang về sau, liền thương vong mấy vạn người. Cho dù Lý Doanh Đài là bộ phận Đường Quân bố thí quốc vận, nhưng vẫn như cũ không phải Triệu Quân tinh nhuệ, Triệu biên kỵ đối thủ. Đại vương, người đi về trước đi, nơi này giao cho ta là được rồi, hôm nay ta nhất định đem mấy cái Triệu đem đầu chó mang về cho ngươi. Lý Tồn Hiếu một kích đem đánh lén Lý Doanh Đài Triệu Sa chạm xuống dưới ngựa. Nhưng thì một sát na này phân thần, Lý Tồn Hiếu nắm lấy vũ khí tay phải, liền bị Bàng Loan một đao chém thành hai nửa, mà chiếc phượng kích vậy rơi vào trên mặt đất. Lý tướng quân! Lý Doanh Đài hét lớn một tiếng, ngay cả trên ánh mắt vết máu cũng không kịp xoa, liền vì sắp chết Lý Tồn Hiếu bố thí rồi giáo quốc vận. Giết Lý Tồn Hiếu, Đường Quân liền lại không cơ hội phản kháng. Chỉ một thoáng, còn không đợi Lý Tồn Hiếu làm ra đánh trả, chỉ thấy Bàng Loan, Nhạc Thừa, Tư Mã Thượng, Hồng, Xanh, Lam, Tím, Hắc, tám người đem nó bao bọc vây quanh. Thử, muốn mạng của lão tử, các ngươi còn chưa xứng. Đối mặt tám người vây công, cho dù chỉ còn lại một cánh tay, Lý Tồn Hiếu như cũng không hề khiếp ý, thậm chí càng đánh càng hăng. Chương 300, Dũng Mãnh có 102, thiên hạ đệ nhất, 1, chương 300, Dũng Mãnh có 102, thiên hạ đệ nhất, 1, Lý Doanh Đài đăng cơ làm vương, mặc dù đã có 2 năm nhiều, nhưng lão Đường Vương Lý Vân Trạch 13 năm ngu ngốc, dẫn đến Đường Quốc nội tỉnh thua thiệt bại không còn, không phải ngắn ngủi 2 năm có thể bổ sung. Bây giờ Đường Quốc có thể di động dụng binh lực chẳng qua hơn 60 vạn, thậm chí trong đó hơn 5 vạn cũng đều là tạm thời góp tới. Năm đó lao tướng của nhóm, mặc dù quốc nạn vào đầu tạm thời gọi đến vài vị, nhưng đại bộ phận cũng đều là quy điển, xuống mồ xuống mồ. Bây giờ Đường Quân bên trong, Lý Tồn Hiếu bán hết hàng độc là một tầng. Phía sau mới là Tần Quỳnh, Tô Địch Vương, Bùi Hành Kiệm ba người. Nhưng cũng tiếc, ba người này tuổi tác còn nhẹ, so với Triệu Quốc Bàng Loan đám người, hay là có chênh lệch không nhỏ. Mà lúc này, cách đó không xa Lý Doanh Đài sắc mặt trắng bệnh, nhiều lần bố thí quốc vận về sau, mặc dù dựa vào đường tiền yến cho Kim Vượng tỷ không có lọt vào phản vệ, nhưng mệt mỏi trong nội tâm nàng đã hiểu. Nếu là Lý Tồn Hiếu tử trận, như vậy Đường Quân quân hồn đều sẽ biến mất. 60 vạn Đường Quân, đem không phải Triệu Quốc vừa ba một cái chi địch. Trừ phi có kỳ tích xảy ra, nếu không Đường Quốc hôm nay sợ hội diệt quốc. Bên kia, Lý Tồn Hiếu lẻ loi một mình, đại chiến Triệu Quốc bắt tướng. Gãy mất cánh tay phải dâng trào ra huyết dịch, đem trên người hắn kim giáp nhuộm thành màu đỏ. Ngay cả kia giáp trụ ở dưới bạch đi liễu, cũng không một thốn hoàn chỉnh. Nhưng tay trái chiếc phượng kích, mỗi lần vung ra vẫn như cũng là gào thét quân xa. Trong lúc nhất thời, càng đem Bàng Loan đám người bước lui vài mét. Quả thực thiếu niên anh hùng, chỉ là đáng tiếc sinh ở Đường Quốc, nếu là ở ta Đại Triệu, tất sẽ trở thành một phương manh tướng. Tư Mã Thượng đuốt đuốt trên cằm hàm râu, thật lòng đối với Lý Tồn Hiếu thở dài nói: đáng tiếc sinh lầm địa phương, lại chưa gặp mạnh chủ, hôm nay chỉ có chiến tử ở trong tay chúng ta cái này cái kết cục. Nhạc Thừa nhẹ a một tiếng, trường thương trong tay hướng phía Lý Tồn Hiếu đầu đột nhiên đâm ra. Hai mặt thụ địch, thân lâm tuyệt cảnh. Chỉ thấy Lý Tồn Hiếu chẳng những không có nửa phần bối rối, ngược lại chiến ý dâng cao, kéo lên đến đỉnh điểm. Nhuốm máu chết phượng kích dùng sức vậy một cái, chẳng những đỡ được Nhạc Thừa trường thương, phản hướng phía bên trái xanh, Lam hai người làm ra phản kích. Nhưng cũng tiếc song quyền vẫn luôn nan địch bốn tay. Huống chi lúc này Lý Tồn Hiếu chỉ còn lại có một tay. Sau một lát, dưới khố huyền sắc chiến mã liền bị Bàng Loan nhất đao chạm xuống ngựa đầu, chống lên mũ giáp cũng bị đỏ một tiên bắn rơi, rim lên tóc, tản mát áo choàng. Lý Tồn Hiếu, ngươi như hiện tại tự sát ở đây, ta có thể bảo đảm ngươi một bộ toàn thây. Trên lưng ngựa, Bàng Loan cầm trường đao chui đao, chỉ hướng ngã rơi xuống đất Lý Tồn Hiếu, ở trên cao nhìn xuống vô cùng khinh miệt nói: tự sát, ha ha, mấy người các ngươi ra hỏa cũng xứng để cho ta tự sát. Hôm nay ta Lý Tồn Hiếu cho dù chiến tử, cũng phải kéo ngươi theo nhóm một nửa người cho cùng. Cuồng ngạo âm thanh vang vọng toàn bộ chiến trường. Lý Tồn Hiếu nắm chặt trong tay chiếc phượng kích, nhường toàn thân cơ thể bạo khởi. Thập tam thái bảo trạng thái dưới, chỉ thấy Lý Tồn Hiếu thân hình đột nhiên bạo tăng, căng cứng nát trên người màu vàng kim giáp trụ. Kia xích hồng như máu trên thân thể, bước lên khẽ khẽ mạch khí. Đồng tử trở thành thuần trắng. Chiến ý vô song. Phản phất sát thần. Giết. Nổi giận gầm lên một tiếng. Lý Tồn Hiếu lại chủ động hướng phía đối phương tám người giết tới. Binh qua thứ vào thân thể, máu tươi bắn tung tóe mặt đất. Mấy khắc sau, trên người Lý Tồn Hiếu sớm đã là da rách thịt nát, ngay cả phía sau lưng đều bị tước mất một khối. Bạch cốt lộ ra ngoài, bộ dáng giống lệ quỷ. Còn sót lại cánh tay trái cũng bị Bàng Loan, Nhạc Thừa, Lam, Tiễn, Hắc năm người hợp lực chặt đứt. Hô 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 mỗi một chiếc thở cũng nương theo lấy bọt máu phun ra. Giờ khắc này, Lý Tồn Hiếu tuy biết chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng lại nhẹ nhàng vui vẻ vô cùng. Dũng mãnh có 102, thiên hạ đệ nhất. Thập tam thái bảo, 99 vạn binh khí, tịch diệt hướng lên. Dùng mũi chân khơi mào trên đất chiếc phượng kích, sau đó dùng miệng cắn. Lý Tồn Hiếu trên đùi cơ thể, trong nháy mắt phồng lên như châu nước thân eo một quy mô. Theo phịch một tiếng tiếng vang, chỉ thấy Lý Tồn Hiếu nhảy lên bay vào bầu trời, che khuất mới lên hướng bó tay. Kim Thiền, chiêu này có thể bại ngươi. Giờ khắc này, màu đỏ thái dương đem Lý Tồn Hiếu sinh mệnh nhóm lửa, ngoài miệng cắn chết phượng kích, hóa thành xích diễm, từ trên xuống dưới, dường như kim ố rơi xuống, lửa nóng thiêu đốt mang cùng quần quần sóng nhiệt, đem người xung quanh hất tung ở mặt đất. Mặt đất bị nện ra một cái hố sâu to lớn. Vạn quân vắng vẻ, không biết qua bao lâu, theo bụi mù tản đi, dậy sóng lui ra, chỉ thấy hố to trung ương, một bộ cháy đen cự hình thân thể tàn phế, trong miệng cắn một thanh gậy mất trường kích, ngật đứng cũng ngã. Mà ở trung quanh hắn, Bàng Loan Quỷ một chân trên đất phun máu phè phè, trên người chiến giáp hòa tan, nửa gương mặt bị nhiệt độ cao thiêu đốt ra rách thịt nát, vết cháy từng đống. Tư Mã Thượng cả người cũng biến cùng than đen bình thường, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, đã không có khí tức. Nhạc Thừa vì khoảng cách xa nhất, chỉ là làn da đỏ bừng, ho ra máu không thôi. Mà hồng, xanh, lam, tím, hắc, trong đó ba người trong nháy mắt hóa thành cho bụi, tại chỗ hải cốt không còn. Triệu Đem tám người, bốn người bỏ mình, bốn người trọng thương. Giết hắn, ta muốn giết hắn. Bàng Loan nổi giận, nhặt lên trên mặt đất đỏ bừng trường đao. Sờ lấy mình bị đốt trọi nửa gương mặt, tức giận đến toàn thân phát run. Một giây sau, Bàng Loan, Nhạc Thừa, tím, hắc, bốn người kéo lấy bị thương cơ thể, hướng phía sớm đã mất đi ý thức Lý Tồn Hiếu từng bước một tới gần. Giết! Năm người hét lớn một tiếng, đồng thời hướng về không biết sống chết Lý Tồn Hiếu vung ra vũ khí trong tay. Cũng cút cho ta! Ngay tại mấy người lưỡi lao, mũi thương tới gần Lý Tồn Hiếu đầu lúc, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng tấu xương, chấn phách tiếng la. Chỉ thấy Kim Tiền theo Bạch Long Câu trên lưng nhảy xuống, tay trái đạo quyết thập lôi chính pháp, tay phải ngư phúc hất chỉ như nước thủy triều. Bốn tôn lôi tướng, hai tay ngược lại nắm lôi đỉnh trường kiếm chuôi kiếm, vì Lý Tồn Hiếu làm trung tâm, chèn bên cạnh hắn bốn phương tám hướng, đem nó cùng Bàng Loan đám người ngăn cách. Che ngập bầu trời ngón tay màu đen, vỡ ra răng nanh kéo nói, hướng phía bốn phía Triệu Quân cắn xé mà đi. Ngươi bây giờ còn không thể chết. Kim Tiền dứt lời, liền trực tiếp đẩy ra Lý Tồn Hiếu miệng, đem trong ngực tất cả đan dược một mạch toàn bộ cho ăn vào trong. Nhưng chẳng biết tại sao, nguyên bản chỉ cần một hạt có thể nhường kẻ sắp chết khỏi hẳn đan dược, lại đối với lúc này Lý Tồn Hiếu không có bao nhiêu tác dụng. Yếu ớt hơi thở vẫn như cũ lúc nào cũng có thể sẽ gây mất. Kim Tiền nhíu mày, sau đó trực tiếp cắt cổ tay, đem máu của mình dọc theo Lý Tồn Hiếu đỉnh đầu đổ vào mà xuống. Mãi đến khi toàn thân thẩm thấu sau, cháy đen làn da, mới răng rắc từng mảnh bong ra từng màng. Thay vào đó thì là trắng non da non. Kim Tiền nhìn thấy bản tướng quân vừa nãy một kích kia không, liền xem như ngươi, vậy không nhất định tiếp được. Mặc dù hết rồi lo lắng tính mạng, nhưng Lý Tồn Hiếu gãy mất hai tay nhưng không có lại lần nữa mọc ra. Còn kém xa đâu. Nhìn đối phương chống rông hai cánh tay, Kim Thiền trong lòng ám thở dài một hơi, chỉ có thể ngày sau lại nghĩ biện pháp. Đối với Lý Tồn Hiếu cùng Hàn Vũ, Kim Thiền cố ý đem nó đưa về Tân Quốc, trợ hai bọn họ đột phá trăm vạn binh khí. Ngay sau, tốt cùng mình cộng đồng đối kháng Cửu Phương Thiên Cung. Kim Thiền đang nhìn đến người đàn ông này về sau, Lý Doanh Đài nỗi lòng lo lắng cuối cùng triệt để xuống. Dù là đối mặt phía trước trăm vạn triệu quân, nàng cũng biết Đường Quốc đã không lo. Tiếp xuống thì giao cho ta đi. Tản đi bốn tôn lôi tướng cùng thập chỉ thủy triều, Kim Thiền bị mệt mỏi Lý Tồn Hiếu lui trở lại đường quân trận doanh, đồng thời vô Lý Doanh Đài bả vai, giọng nói nhẹ nhàng nói: "Ừm." Lý Doanh Đài nhẹ giọng đáp: "Mà bên kia, mặc dù Nhạc Thừa không biết Kim Thiền, nhưng khi đó Kim Thiền cùng Lý Mục đánh một trận, Bàng Loan cùng Tím Thế nhưng tận mắt chứng kiến. Một máy mắt, hai người này lại có gan, trăm vạn triệu quân không đơn độc chi địch khảo giác. Đây cũng là tần đem Kim Thiền." Nhạc Thừa ngưng mắt về phía trước, thấp giọng tự nói: "Chương 300, Dũng Mãnh có 102, thiên hạ đệ nhất, 2, chương 300, Dũng Mãnh có 102, thiên hạ đệ nhất, 2." Một cái Lý Tồn Hiếu liền đã vượt ra khỏi kế hoạch phạm vi bên ngoài, hiện tại lại tới một cái bại qua Lý Tồn Hiếu, chiến bình qua Lý Mục Kim Tiền. Nhạc Thừa tận hữu trùng thấy, theo đáy lòng theo bản năng toát ra. Chẳng qua quay đầu mắt nhìn bốn phía trăm vạn triệu quân cùng tinh nhuệ triệu bên cạnh lên, cái này lại mới tùng thở một hơi. Đại quân áp chế, giết Kim Tiền người, tiền thưởng trăm vạn, phong vạn hộ hầu. Bàng Loan nhìn bên người tím, hát một chút, sau đó liền cầm lấy trường đao chỉ hướng lên bầu trời, giống to. Vì Lý Mục từng đối với hắn ba người nói, nếu là có thể giết Kim Tiền, dù là một lần nữa trưởng bình chi chiến thê thảm đau đớn, hắn vậy sẽ không tiếc. Chẳng qua ngay tại triệu quân mấy cái phương trận chuẩn bị hướng phía Kim Tiền đánh tới lúc, trên trời đột nhiên truyền đến hai tiếng ho khan. Ta đại triệu con dân, cũng cho quả nhân dừng tay. Chỉ thấy Bạch Long Câu hạ thấp độ cao, Triệu Vương Tiên đứng ở trên lưng hắn, cầm trong tay điều binh hộ phủ, cùng trăm vạn triệu quân đối lập. Đại vương, nhìn thấy Triệu Vương Tiên thế mà xuất hiện ở trung tâm chiến trường, Bàng Loan đám người lập tức quỳ một chân trên đất. Mà Lý Mục học sinh tím cùng hắc thì là tại hạ quỳ đồng thời, hướng bầu trời phủi một chút, dường như trong lòng có suy nghĩ khác. Quả nhân vào hôm nay đã cùng Tần Quốc lai sứ Kim Tiền tướng quân đã đạt thành triệu, Tần Kết Minh, đại quân lập tức nhanh chóng trở về Hàm Đan, không được sai sót. Theo trên lưng ngựa tiếp theo, Triệu Vương Thiên dạo bước hướng phía trước. Đang nói xong lời nói này về sau, vô Bàng Loan hòa thuận vui vẻ thừa bà bay. Triệu, Tần Kết Minh. Mọi người nghe nói sửng sốt. Triệu, Tần Ân Đoán, theo Bạch Khởi Trường Bình chôn giết Triệu Quốc mấy chục vạn hàng bắt được sau đó, hai quốc chính là không chết không thôi, làm sao có khả năng kết minh? Không thể a, ta Mên Mông đại triệu có thể nào cùng Sài Lang làm bạn? Đại vương, tuyệt đối không thể. Nhạc Thừa cấp bách. Mặc dù hắn cùng Lý Mục quan hệ rất thân, nhưng vẫn luôn hiệu chung là Triệu thị vương quyền, chẳng qua coi như thế, hắn cũng không muốn nhìn thấy Triệu, Tần Kết Minh. Đại vương, hôm nay Tần quân chỉ có Kim Tiền một người tới trước, ta trăm vạn triệu quân, chỉ cần xông trận một lần, liền có thể cầm xuống đường quân, tù binh đường vương, sau đó binh lâm dưới thành Trường An. Bàng Loan cũng giống như thế. Hiệu chung Triệu vương không giả, nhưng cũng không đồng ý Triệu, Tần Kết Minh. Lý Mục trong cung ngẫu nghịch ám sát quả nhân, đã bị trục xuất đại tướng quân trước, kể từ hôm nay, toàn quân do quả nhân tự mình điều lệnh. Giọng Triệu Thiên không để cho bất kỳ kẻ ngu ngốc nào. Mà giờ khắc này, hắn các loại thật sự là quá lâu. Đại vương, ở trong đó định có hiểu lầm, Lý Mục đại nhân là Triệu Quốc lưỡng triều lao thần, cho tới nay trung thành tuyệt đối, tuyệt sẽ không làm điều này đại nghịch bất đạo sự việc, mời đại vương nghĩ lại, khôi phục Lý Mục đại nhân quân trước. Một bên thiếu niên hắc quỳ một chân trên đất, hai tay chắp tay, ngẩng đầu lên hướng phía Triệu Thiên nói. Tuy là thần tử, nhưng trong lời nói lại có chút ít uy hiếp giọng nói ở bên trong. Mà bên cạnh hắn, thiếu nữ tím thì là cúi đầu không nói, chẳng qua tay phải lại tại không người nhìn thấy khoảng cách, hướng phía bên hông rời đi. Hừ, Lý Mục phạm thượng như hại quả nhân đã là sự thật không thể chối cãi, bàn đoán, nguyệt thừa, đem hai vị này Lý Mục học sinh cho quả nhân cầm xuống. Triệu Vương Thiên nheo mắt lại, hai tay hướng về sau hất lên, liền quay lưng đi. Chẳng qua một giây sau, chỉ thấy quấn quanh lấy lôi đình ngư phúc, dáng Triệu Vương Thiên gò má cấp tốc lướt qua. Đem cách đó không xa, thiếu nữ tím đầu lâu trực tiếp bổ xuống, mà cắm trên mặt đất ngư phúc, trong nháy mắt lại hướng phía bên cạnh hắc, tuôn ra thập chỉ tù lung. Theo hét thảm một tiếng vang lên, máu đỏ tươi theo thập chỉ tù lung khe hở chảy ra. Lần sau loại sự tình này ngươi tự mình động thủ. Kim Tiền lặng lẽ xẹt qua khóe miệng nâng lên Triệu Tiên, giọng nói có chút không vui nói: "Vậy dĩ nhiên, chờ trở lại Hàm Đan, Lý Mục Tàn Đảng quả nhân tự hội tự mình ra tay." Cứ như vậy, xâm lấn đường quốc biên cảnh Triệu quân, liền tại Triệu Vương Tiên dẫn đầu xuống, lại lần nữa quay trở về Triệu quốc phúc điện. "Doanh đại, ngươi không sao chứ?" Đi vào Lý Doanh đài bên cạnh, Kim Tiền nhìn trước mắt cái này đầy mắt mỏi mệt tung tóe đầy máu cấu nữ nhân, nhẹ nhàng mở miệng hỏi: "Không ngại, lần này lại cảm ơn ngươi." Triệu quốc lần này phạt đường, mặc dù mục đích là vì bức Tần quốc lui về Hàm Quốc, nhưng Lý Doanh đài hiểu rõ, cho dù không có Tần quốc, quốc lực không còn năm đó đại đường, luôn có bị Triệu quân xâm lấn một tiên. Cùng ta còn nói cảm ơn làm gì? Kim Tiền hơi cười một chút, vốn định đưa tay đi nặn một cái Lý Doanh đài đầu, nhưng suy nghĩ một lúc bây giờ Lý Doanh đài đã là đường quốc lữ vương, liền lại bỏ đi ý nghĩ này. Đại lương bên ấy còn nhu cầu cấp bách ta quá khứ. Ngươi đi trước đi, ta nghe Triệu đem nói, Lý Mục đã cùng Ngụy quốc liên minh, vây khốn mấy chục vạn Mông gia quân, với lại Sở quốc cũng đã xuất binh, ngươi về sớm một chút trụ trì đại cục, không muốn vì ta chậm trễ chính sự. Hiểu rõ sự việc thông thả và cấp bách, Lý Doanh đài không có nhiều lời giữ lại. Ừm. Trước khi đi, Kim Thiền đi tới Lý Tổn Hiếu bên người. Thế nào, là dự định giải ngũ về quê, hay là tiến thêm một tầng lầu? Tá giáp quy điển. Ngươi cũng quá coi thường ta Lý Tổn Hiếu, ta cho ngươi biết, đừng nói là đoạn mất chỉ là hai tay, cho dù là đoạn hai cái chân lại có làm sao. Cuối cùng ta có đột phá trăm vạn binh khí ngày đó, đến lúc đó nhất định bại ngươi một lần. Cơ thể mặc dù tàn tật, nhưng ánh mắt lại sẽ không gạt người. Kim Thiền nhìn Lý Tổn Hiếu kia cực nóng như lúc ban đầu ánh mắt, liền yên tâm. Chẳng qua hai cánh tay bị chạm, điều này thực có chút đáng tiếc. Tốt, chúng ta ngày đó cùng ngươi tái chiến 300 hiệp. Kim Thiền cười cười, sau đó duỗi ra nằm đấm, nhẹ đánh vào Lý Tổn Hiếu ngực. Nói xong, liền cưỡi trên bạch long câu, hướng phía Đại Lương phương hướng lao vùn vụt như bay. Bây giờ Tần, Triệu liên minh, chí ít mặt ngoài đã đạt thành nhất trí. Tần quốc vậy đã mất xuôi nam chi lo. Lúc này, cho dù là mượn Ngụy Vương mấy cái lá gan, hắn cũng không dám ra tay với Mông gia quân. Chỉ là Lý Mục. Vừa nghĩ tới đây người, Kim Thiền liền vô ý thức thở dài. Người này hưu dũng hữu nhu, có thể nói là văn võ toàn tài. Nhìn chung trung nguyên lịch sử, nhân vật bậc này cũng khó gặp. Nhưng mà tâm tư quá sâu, mặc dù làm thống soái một phương đại tướng quân, nhưng lại cùng Lý Tổn Hiếu, Hạ Vũ hai người hoàn toàn khác biệt. Có thể hay không biến thành của mình, nói thật, chính Kim Thiền cũng không có lòng tin. Mà thì tại trước Kim Thiền hướng Đại Lương trên đường. Bên kia, Khải Hoàn hồi Hàm Đan Triệu quân, Triệu Vương Thiên có thể nói là xuân phong đắc ý hồng, xanh, lam, tím, hắc, lại thêm sớm chết đi bạch. Sáu người này chết đi, tương đương với đoạn mất Lý Mục một tay. Đại Vương, có câu nói không biết có nên nói hay không. Nhạc Thừa cưới tại trên lưng ngựa qua loa sau Triệu Thiên mấy cái thân vị. Hôm nay quả tâm tình người ta tốt, vui tướng quân ngươi cứ nói đừng ngại. Triệu Thiên không quay đầu lại, chỉ là phất phất tay, ra hiệu Nhạc Thừa tiến lên một bước nói chuyện. Đại Vương, Tần quốc xài lang hổ báo, Tần Vương doanh lâu rất có nhất thống trung nguyên dạ tâm, cùng Tần quốc liên minh, đích thật là không rõ cử chỉ a. Nhạc Thừa hai tay chắp tay, cúi đầu. Chỉ cần Triệu Thiên lúc này đổi ý, sẽ bỏ Triệu Tần liên minh hợp đồng, hắn liền sẽ trực tiếp xuất quân quay đầu, hướng phía Trường An đánh tới. Ha ha, vui tướng quân, trong lòng ngươi có phải hay không cho rằng quả nhân ngu ngốc đến cực điểm, không tiếp cùng Tần quốc kết minh, đi giết hại Triệu quốc người có công? Triệu Thiên nâng cằm lên, nhìn phương xa, giọng nói bình thản, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Thần không dám, đại vương anh minh, há lại thần năng lực suy đoán. Nhạc Thừa bị hù lập tức trả lời. Ha ha, quả nhân đích thật là cho mượn tần tay của người, dự định diệt trừ phụ ta thiên vương, đồng thời đối với Triệu quốc có công lớn Lý Mục, điểm ấy ngươi không có nghĩ sai. Chẳng qua này lại có gì vương? Lý Mục chết rồi, lẽ nào quả nhân Triệu quốc lại không được? Triệu Thiên nhường dưới khố ngựa ngừng lại, sau đó duỗi ra hai tay, đỡ dậy không người không dám ngẩng đầu Nhạc Thừa. Hồi đến Hàm Đan về sau, quả nhân mệnh ngươi cùng bàn đoán hai người, tại trong vòng một ngày đem Lý Mục tất cả vây cánh cùng gia quyến toàn bộ tru sát, một tên cũng không để lại. Sau 20 ngày, hai người các ngươi mang theo binh 50 vạn lên phía bắc, vượt qua Tần lĩnh, thừa dịp Tần quốc binh lực không đủ, cho quả nhân gỡ xuống Hàm Dương. Triệu Thiên gia tâm, tuyệt không chỉ là Triệu quốc một nước nơi. Chương 301, tru sát Lý Mục, Tam Phương nguy hiểm đã mở thứ hai, 1, chương 301, tru sát Lý Mục, Tam Phương nguy hiểm đã mở thứ hai, 1, Tần quốc phía nam, vì có núi non trùng điệp Tần lĩnh là tấm chắn thiên nhiên. Cho nên Tần quốc từ thành lập đến nay, xuôi nam biên cảnh quân coi giữ một thẳng thì không có bao nhiêu. Với lại Tần lĩnh chi hiểm, trong mấy trăm năm, cho dù các quốc gia hợp tung nhiều lần phạt Tần, cũng chưa từng nghĩ tới vượt qua Tần lĩnh, theo tán quan hoặc là võ quan vào Tần. Bất quá, Triệu Vương Thiên thế mà dự định nhường 50 vạn triệu quân, vượt qua tòa này ngàn nham vạn hắc Tần lĩnh, sau đó đánh chấp nhoáng Hàm Dương. Cũng không biết đây là kẻ tài cao gan cũng lớn, hay là tang tâm bệnh uổng, ngốc đến mức cực hạn. Đại vương, Tần Lĩnh chi hiểm, Triệu quốc trăm năm không người dám xông, như vậy có phải hay không quá mức quá loa? Nghe được Triệu Vương Thiên lời nói, ngay cả Bàng Loan cái này chiến tranh của nhân cũng không tự chủ nuốt dậy rồi nước bọn. Hừ, 50 vạn triệu quân, cho dù trên đường chết mất một nửa, 25 vạn vậy đủ để đánh hạ Hàm Dương, đến lúc đó tại Tần quốc đại loạn trước đó, quả nhân tại hợp tung ngụy, sở hai quốc, nhất định có thể trực tiếp giơ lên diệt Tần, sau đó chia cắt Tần, đường địa bàn, hưởng cho các ngươi hay là võ tướng, không biết binh được quỷ đạo ra sao. Triệu Vương Thiên có chút không vui, bàn tay mình quyển sau chế định cái thứ nhất xuất binh sách lược, thế mà liền đem Triệu quốc hai vị đại tướng bị hù mặt trắng như tờ giấy. Chờ diệt Tần, đường sau đó, quả nhân nhất định phải đem kia thần câu chộp tới kéo xe, cùng Đường Vương ngày đêm giao hợp. Vừa nghĩ tới một nước chi vương sẽ cùng những kia thấp hèn nữ nhân một dạng phụ dưỡng chính mình tả hữu, Triệu Vương Thiên liền không nhịn được cười to. Chẳng qua theo run một cái qua đi, đột nhiên bụng của hắn truyền đến một cốt như sông lớn cuộn, vạn mã buôn đằng còn đau. Nhanh, nhanh, quả nhân muốn đi ngoài, nhanh lên. Triệu Vương Thiên ôm bụng, suýt nữa theo trên lưng ngựa bay xuống. Nhưng mà hành quân trên đường, nhưng không có thái giám ở bên hầu hạ. Bàng Loan hòa thuận vui vẻ thừa lẫn nhau nhìn thoáng qua về sau, Bàng Loan liền trong nháy mắt tối lui đến hậu phương. Đem hầu hạ Triệu Vương đi ngoài này khó được việc cần làm, hào phóng nhường cho nhà cửa. Bên kia, trên bầu trời, xếp bằng ở Bạch Long Câu trên lưng kim điển, thì là vướt vướt trong tay ngư phúc, trong miệng tự lẩm bẩm, không ngờ rằng ở ngoài ngàn dặm, vẫn như cũ có thể điều khiển hắc chỉ. Triệu Thiên a Triệu Thiên, liền để ngươi lại nhiều sống một đoạn thời gian đi. Tại Triệu Thiên bị chính mình phi tử thứ xuyên trái tim về sau, kim điển cho chữa trị lúc, liền lặng lẽ đem ngư phúc một cái hắc chỉ chôn vào đối phương dạ dày. Vốn chỉ là ôm thử một lần tâm thái, dù là khoảng cách thực sự quá xa, nếu không khi tất yếu lại tiến về Hàm Đan một chuyến. Chỉ là không ngờ rằng, ngư phúc tác dụng hiệu quả vượt xa kim điển dự đoán. Mà và diệt sở quốc về sau, Triệu Thiên sinh mệnh vậy thì đi đến cuối con đường. Hai canh giờ qua đi, Kim Thiền đang lừa nghị cùng Tiểu Lạc Dương cần phải trải qua trên đường tìm được rồi hai người. Vốn cho là chỉ ít cần 6-7 ngày mới có thể giải quyết Triệu quốc sự việc, không ngờ rằng chỉ dùng một ngày một đêm. Lại một lát sau, mấy người liền tại đi tới Mông gia quân bị nhốt phía trên tung lũng. Hướng xuống nhìn lại, chỉ thấy sơn cốc hai đầu bị ngụy quân đoàn đoàn bao vây. Phía trên tung lũng còn có tùy thời có thể thôi rơi lăn đá, cùng đông đảo người bắn nỏ. Mà trong sơn cốc, mặc dù không có chiến hỏa, nhưng nhìn Mông gia quân mặt kiết như cơ hoàng dáng vẻ, liền có thể đoán ra ngụy quân đã đoạn hắn lương thảo, đem Mông gia quân thể lực tiêu hao hầu như không còn, đã trở thành thất bên trên ngư. Bên kia, sơn cốc mặt phía nam 10 dặm chỗ, Vương Tiễn cùng Vương Bí phụ tử thì là xuất lĩnh lấy 30 vạn Vương gia quân, dâng lên táo hỏa đóng quân ngay tại chỗ. Nhìn qua, tạm thời dường như cũng không xuất binh cứu viện ý nghĩa. Kim tướng quân, Mông tướng quân, Lạc Dương tiểu thư, Vương Tiễn hướng phía Kim Tiền mấy người ân cần thăm hỏi nói, mà Vương Bí thì là lên tiếng chào hỏi về sau, cầm hắn trường thương ở một bên tiếp tục thao luyện. Tình huống bây giờ như thế nào? Muốn không phải chúng ta kịp thời đổi tới, ngụy quân ngưng công kích, nếu không Mông gia quân toàn viên đều phải chết ở bên trong. Bất quá, Lý Mục dường như cùng ngụy đem sản sinh một ít mâu thuẫn. Vương Tiễn lời nói, Kim Thiền cũng không cảm giác bất ngờ. Ngụy quốc tới gần Tân quốc, tại Triệu quốc cùng Sở quốc không đến trước, tự nhiên không dám tùy tiện tàn sát hơn 30 vạn Mông gia quân. Cho dù Vương Tiễn tiếp viện chậm một bước, chỉ cần ngụy đem bên trong có người thông minh, đoán chừng vậy sẽ làm ra đồng dạng quyết định. Chẳng qua Lý Mục coi như mặc kệ nhiều như vậy, hắn nhưng là hận không thể ngụy quốc hiện tại thì cùng Tân quốc khai chiến. Triệu quốc tốt ở phía sau ngư ông đắc lợi. Đi, toàn quân xuất phát. Xin hỏi tướng quân, là muốn xuất binh công vào sơn cốc sao? Này chỉ sợ không ổn đâu. Vương Tiễn là kinh nghiệm phong phú lão tướng, hắn tự nhiên hiểu rõ, nếu là hiện tại toàn quân xuất phát cứu viện, như vậy ngụy quân có thể biết tại dưới tình thế cấp bách, phóng lăn đá, bắn ra mũi tên, trước đem trong sơn cốc thể lực hầu như không còn Mông tướng quân toàn bộ tiêu diệt. Với lại, ngụy quân chẳng những chiếm cứ địa hình ưu thế, binh lực thượng vậy ở vào ưu thế tuyệt đối. Cường công cứu người, chắc chắn không phải tốt nhất tuyển. Không phải cường công sơn cốc, mà là nhường ngụy quốc lui binh. Kim Thiền hơi cười một chút, từ trong lực xuất ra Triệu Vương Tiên tự mình con dấu, về Tần, Triệu Kết Minh văn thư. Này, Tần, Triệu Kết Minh. Luôn luôn bình chân như bại, thì hình không lộ vu sắc Vương Tiễn, đang nhìn đến hai quốc Kết Minh văn thư sau, lại kinh ngạc bắt đầu cả lăng. Tần, Triệu Kết Minh. Lần này Tam Quốc hợp đồng, không phải liền là Triệu Quốc phát khởi sao? Tướng quân, ngươi này văn thư rốt cục là thật là giả? Vương Tiễn trong lòng vẫn luôn không thể tin được, trước mắt nhìn thấy tất cả. Tự nhiên là thật, hơn nữa là ta nhìn Triệu Vương tự mình đóng vương ấn. Tất nhiên Kim Thiền cũng đã nói như vậy, Vương Tiễn vậy không cần phải nhiều lời nữa. Nếu như này Kết Minh văn thư là thực sự, như vậy Lý Mục lẻ loi một mình thân ở tại ngụy quân bên trong, Lý Mục đem sẽ trở thành mục tiêu công kích, cũng sẽ trở thành ngụy quốc hướng Tần quốc nghị hòa quan trọng thẻ đánh bạc. Vương gia quân đại doanh bên ngoài, bên kia phía trên tung lũng, Tín Lăng quân động thủ đi. Vương Tiễn bộ đội chỉ có hơn 30 vạn, chỉ cần chúng ta tiêu diệt Mông gia quân về sau, Vương Tiễn căn bản không đủ gây sợ. Cốc bên đá, Lý Mục cùng ngụy quốc vô kỵ công tử Tín Lăng quân đứng sóng vai. Không nổi, Mông gia quân đã là khốn thú chi đấu, hơn nữa còn là kia hết rồi nha gia thú, ta muốn giết, tùy thời có thể giết. Vô Kỵ công tử ngắm nhìn xa xa quần quận hoàng sa, không khỏi nhíu mày. Ngụy Vương mặc dù là tự vệ bị Lý Mục thuyết phục, đáp ứng tại tòa sơn cốc này trước giờ mai phục phục binh. Nhưng thân làm trung nguyên tứ quân tử hắn, trong lòng tự nhiên hiểu rõ. Nếu là Triệu, Sở hai cái đại quốc không có binh lâm hàm cốc còn dưới, Ngụy quốc quyết không thể tùy tiện hành động. Vạn nhất sự tình xuất hiện biến cố, chỉ cần không có giết Mông gia quân, mọi thứ đều còn có chuyển cơ. Dù sao cũng là Tần quân vào Ngụy trước đây. Ngụy quốc cũng chỉ là tại chính mình quốc thổ nội thiết phòng mà thôi. Nhưng mà, như hơn 30 vạn Mông gia quân toàn bộ chết tại nơi này, như vậy Ngụy, Tần hai quốc liền không hề chuyển cơ, chỉ còn lại có không chết không thôi một kết quả. Bây giờ Trung Nguyên, Tần, Sở, Triệu, Ngụy, Đường, Sở, Tần tại Nam Bắc các hùng cứ một phương. Quốc lực, binh lực độc đoán một ngăn. Triệu quốc theo sát phía sau. Ngụy quốc đã không còn làm năm chi dũng, với lại ở vào phương Bắc, cùng Tần quốc liền nhau. Nếu là Tần quốc cả nước thảo phạt, Ngụy quốc tuyệt không một thành phần thắng. Tín Lăng quân, Đường quốc bây giờ trừ ra quốc thổ diện tích bên ngoài, chắc chắn không phải ta trăm vạn triệu quân đối thủ, Sở quốc cũng là cử quốc chi lực, cùng bọn ta tổng địch bạo thần, Ngụy quốc nếu là lúc này lùi bước, đung đưa không ngừng, có thể không vẹn vẹn chỉ là đắc tội Tần quốc mà thôi. Lý Mục lời này, uy hiếp thành phần đã không cần nói cũng biết. Tòa sơn quan hổ đấu, Triệu, Sở tuyệt sẽ không khoan dung. Chương 301, Chu sát Lý Mục, Tam phương nguy hiểm đã mở thứ hai, 2, chương 301, Chu sát Lý Mục, Tam phương nguy hiểm đã mở thứ hai, 2, hoặc là lựa chọn cùng Triệu, Sở liên minh phạt Tần, hoặc là lựa chọn đầu nhập vào Tần quốc. Hai chỉ có thể tuyển thứ nhất. Chẳng qua Tần Vương nhất thống gia tâm, bây giờ người Trung Nguyên người biết được. Ngụy quốc đầu nhập vào Tần quốc, không khác cùng tự chui đầu vào giỏ đồng dạng. Lý Mục, ngươi đang uy hiếp ta. Triệu quốc tuy mạnh, nhưng cùng Ngụy quốc khoảng cách vượt ngang Nam Bắc, Tín Lăng quân thật cũng không sợ. Tín Lăng quân hiểu lầm, bây giờ Triệu, Sở, Ngụy Tam quốc hợp tung, nhất định có thể đem Tần quốc bức lui Hàm cốc quan bên trong, đến lúc đó này đủ, Hàn, Đường Tam quốc địa bàn, tự nhiên là nhấn ra lực bao nhiêu chia cắt, ta cũng là vì các ngươi Ngụy quốc suy nghĩ. Lý Mục khẽ mướt hàm râu, nheo mắt lại đánh giá xa xa. Mấy ngày không động Vương Tiễn đại quân, lúc này đột nhiên hướng phía Sơn Cốc bên này hành quân mà đến, một cố dự cảm không tốt, đột nhiên theo Lý Mục đáy lòng toát ra. Một lát sau, dưới Sơn Cốc phương, Kim Thiền, Vương Tiễn, Mông Nghị còn có Tiểu Lạc Dương, cưỡi tại trên lưng ngựa song song mà đứng. Tần, Triệu đã kết minh, Lý Mục tướng quân tới trước một lần. Hơn 100 lính liên lạc đứng thành một hàng, hướng phía trên tung lũng, dùng đến lớn nhất âm thanh hô. Âm thanh vang dội tại cái này trống trải trong Sơn Cốc bên ngoài quân quẩn, thật lâu không thôi. Cái này cũng họng. Không chỉ nhường phía trên tung lũng Ngụy quân nghe vẻ mặt mê hoặc, ngay cả bị vây nốt Mông gia quân nhóm mỗi cái đều là bốn mắt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tần, Triệu kết minh, đây không phải thiên đại chuyện cười sao? Tín Lăng quân chớ hoảng sợ, này nhất định là Kim Thiền mưu kế, ta Triệu quốc làm lần này hợp tung người đề xuất, sao sẽ phản bội đồng minh, phản cùng bạo Tần kết minh? Lý Mục đội vàng ổn định bên cạnh Tín Lăng quân. Mặc dù ngay cả chính hắn cũng không tin, nhưng mơ hồ trong lúc đó, luôn cảm thấy việc này dường như không hề tầm thường. Mông Nghị Minh, tiếp xuống thì giao cho ngươi. Kim Thiền từ trong ngực xuất ra nên có Triệu Vương Thiên Vương ấn văn thư, ném cho bên người Mông Nghị. Kim Vinh yên tâm, lần này cái kia nóng này không phải ta, mà là bọn hắn Ngụy quốc. Tiếp nhận Tần, Triệu kết minh văn thư, Mông Nghị cưỡi ngựa nên ngang hướng phía trước đi tới. Mãi đến khi ở vào Ngụy quân mấy chục mét bên ngoài, mới ngừng lại được. Khu ho nhẹ hai tiếng, Mông Nghị ngẩng đầu, mắt nhìn phía trên tung lũng biên giới đứng Lý Mục cùng Tín Lăng quân. Sau đó liền xuất ra văn thư, đứng ở trước ngực, mở miệng lớn tiếng thì thầm. Gian thần Lý Mục, dụng ý khó dò, chẳng những được làm loạn triều cương cử chỉ, còn tổn hại bản vương chi uy. Không được bản vương ân chuẩn, liền tự mình cũng sợ, Ngụy ký kết minh ước, hợp tung vị phạt Tần bang, tâm hắn đáng chết, như thế hành vi, đã xem Triệu quốc đẩy hướng nguy nhai bên cạnh. Càng thâm giả, Lý Mục lại lòng lang dạ thú, thế mà mưu phản phạm thượng, mưu toan tại cung đình trong hành thích bản vương, bắt trước Tề quốc điển thị, mưu toan vì Lý thay mặt Triệu, tội lỗi sáng tỏ, thiên lý năng dung. May mắn được thương tiên chiếu cố, tổ tông phù hộ, Tần đem Kim Thiền vì bản vương giải khốn, bây giờ bản vương trọng trưởng Triệu đường, càn khôn thủy về trong sáng. Nay, bản vương do đó chiêu cáo thiên hạ, lập tức trục xuất Lý Mục Triệu quốc đại tướng quân chức vụ, hắn tất cả phản đảng, bất kể thân sơ, hết thể di diệt tam tộc, tuyệt đối không nhân nhượng. Cần phải vì chính quốc pháp chi uy nghiêm, gian đe, lệnh lòng mang ý đổ xấu người sợ hãi mất mạng. Còn nữa, bản vương quyết đoán phế cho Triệu, Ngụy, Sở hợp tung chi liên minh, đoạn hắn mầm thai họa manh mối. Từ đó, ta Triệu quốc cùng Tần quốc nối lại tình xưa, kết làm liên bang, giáp tay đồng hành, cùng đi thịnh thế. Nguyễn hai quốc chi minh, như bản thạch kiên cố, bảo đảm ta Triệu quốc bách tính an cư lạc nghiệp, hưởng thái bình chi phúc, hữu ta xã tắc chuyển thiên thu chi thế. Theo Mông Nghị gần từng chữ niệm xong Tần, Triệu kết minh văn thư, chỉ thấy Sơn Cốc vách đá Lý Mục, sắc mặt đã xanh xám vô cùng. Mặc dù hắn rất muốn đi ngăn lại Mông Nghị, nhưng mà như thật sự ra tay, giả liền cũng thành thật sự. Lý Mục, Triệu quân nay đã sớm theo đường quốc biên cảnh lui về Hàm Đan, mà Triệu Vương vậy đã chém giết tất cả phản đảng, bây giờ thì thừa ngươi một người. Tín Lăng quân, hợp tung phạt Tần, ngươi Ngụy quốc có phải gánh vác được trách nhiệm này? Đem văn thư thu về sau, Mông Nghị lạnh nhìn hai con ngươi, hướng phía trên hai người nhìn lại. Tín Lăng quân, lời ấy tuyệt đối là Tần quốc lưu kế. Hợp tung phạt Tần sự tình là ta Triệu quốc nhắc lên, Triệu quốc làm sao lại như vậy thất tín bội nghĩa, người bạn không thể tin sẵn luôn, hay là sớm ngày tiêu diệt Mông gia quân, chúng ta xuất binh Hàm Cốc. Không đợi Tín Lăng quân mở miệng, Lý Mục liền dẫn đầu nói. Ha ha, một phương chi ngôn, ta làm sao lại như vậy tùy tiện tin tưởng, Lý tướng quân quá lo lắng. Tín Lăng quân nhìn như cười to hai tiếng, cũng không tin giới Sơn Cốc Mông Nghị vừa rồi lời nói. Nhưng phía sau hắn nhạc dương, long giả, thì là ngầm hiểu, lặng lẽ lui xuống, mệnh toàn quân đề phòng. Lý tướng quân, ngươi nói Triệu, đường hai quốc biên cảnh cách nơi này, cưỡi ngựa thêm roi 10 ngày chỉ sợ cũng đã đến đi. Đó là tự nhiên. Tín Lăng quân lời nói này, Lý Mục tự nhiên hiểu rõ là cái gì hàm nghĩa. Triệu quốc phạt đường, Tín Lăng quân sớm đã phái người tiến đến dò chỉ báo. Chẳng qua trước đó là chờ nhìn Triệu quốc đại thắng về sau, lại bắt đầu tiêu diệt Mông gia quân. Hiện tại lại là vì nghiệm chứng Tần, Triệu kết minh là thật hay giả. Kim Minh, như vậy được rồi sao? Nhìn Kim Thiền cưỡi lấy Bạch Long Câu hướng chính mình đi tới, Mông Nghị mở miệng hỏi. Còn kém chút, Ngụy Quốc tiểu bang mà thôi, cần gì khách khí như vậy, dám vây nốt ta quân đội Đại Tần, không cho hắn Ngụy Vương ra chút huyết tại sao có thể? Dứt lời, Kim Thiền liền để cao giọng nói, hướng phía trên sơn cốc tiếp tục hô một tiếng. Ngụy Vô Kỵ, trong 10 ngày, ta Mông gia quân mà chết một người, ta liền đổ ngươi Ngụy Quốc một thành. Về phần Lý Mục, 10 ngày sau, ta muốn nhìn thấy thi thể của hắn, nếu không thần, Ngụy hai quốc không chết không thôi. Kim Thiền nói xong, liền về tới đại quân trước, hoàn toàn không cho Lý Mục cùng Tín Lăng quân cơ hội mở miệng. Tất nhiên có thể mượn đao giết người, làm gì cần tự mình động thủ. Tần Nhân quá mức cuồng vọng, Mông gia quân 30 vạn bị nhốt sơn cốc binh quân mã. Mệt, Vương Tiễn quân cũng bất quá 30 vạn mà thôi, Tín Lăng quân, động thủ đi, nếu là mượn, và Tần Quốc viện quân vừa đến, tất cả cũng không kịp. Lý tướng quân không nổi, không nổi. Kỳ thực cũng không sao. Tín Lăng quân mặc dù không có làm rõ, nhưng ngụ ý dường như cũng đã dao động. Xế chiều hôm đó, tại Kim Tiền sau khi đi, cũng không lâu lắm, Tín Lăng quân liền sai người, là trong sơn cốc Mông gia quân đưa đi quân lương cùng dược thảo. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng đầy đủ chắc bụng. Ngày thứ hai, Vương Tiễn trong quân, Kim Thiền tự mình chỉ đạo Mông Nghị, Vương Bí hai người. Mặc dù chỉ là luật bản, nhưng lại để cho hai người đối với Kim Thiền bội phục có thừa. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm. Nếu không phải Mông Nghị hướng phía trong sơn cốc đưa lời nói, chỉ sợ Mông Võ đều muốn mang binh nếm thử trùng sát hiện ra. Ngày thứ sáu, Ngụy Quốc Trần Doanh tràn đầy vẻ lo lắng. Nhạc Dương, Long Giả, Tê Thủ, Ngụy Văn Hầu kích công tử, mang theo thân binh tinh nhuệ, thời khắc tuần tra tại Lý Mục doanh trướng bốn phía. Ngày thứ bảy, Lý Mục giơ thẳng lên trời thở dài ra một hơi, sau đó thấp giọng tự nói, Tiên Vương, thần bị ngài nhờ chung với Đại Triệu, nhưng làm sao hiện tại quân thần không cách nào một lòng, lần này hợp tung phạt thần là Triệu quốc cơ hội duy nhất, nếu là thất bại, Tần quốc chắc chắn nhất thống thiên hạ. Ngày thứ 8, Tín Lăng quân phái người đi đến Tần quân đại doanh, nói cho Kim Thiền cùng Vương Tiễn, Ngụy quốc kỳ thực căn bản vô ý hợp tung phạt thần, phục binh sơn cốc đều chỉ là vì tự vệ mà thôi. Ngày thứ 9, trong đêm, Tín Lăng quân nhìn đến từ Triệu đường biên cảnh truyền đến mật tín, nguyên bản bằng phẳng rộng rãi lông mày lúc này đã vận thành một cái chữ xuyên. Nhạc Dương, Long Giả, Tê Thủ, Kích công tử, các ngươi bốn người đem tinh binh hai vạn theo ta tối nay chém giết Lý Mục. Sát ý nổi lên bốn phía đôi mắt, như kia ra khỏi vỏ lợi nhận đồng dạng. Tín Lăng quân đem phong thư trong tay nhóm lửa về sau, lạnh lùng nói: 300 chương, cảm ơn các vị cho tới nay ủng hộ chương 302, thiên hạ nhất thống trước quan trọng nhất chiến dịch, 1, chương 302, thiên hạ nhất thống trước quan trọng nhất chiến dịch, 1, giờ xỉu vừa tới. Lý Mục đã đi ngủ. Chỉ là từ Kim Tiền hôm đó đến về sau, những ngày này, hắn đi ngủ cũng không thoát ý liễu, Xuân Bình Hầu kiếm vậy không tụt tay, thì đặt ở bị bên trong, gần sát cánh tay. Ngay cả đi ngủ cũng là bảy phân cả. Xa, xa, xa mặc dù âm thanh rất nhỏ bé, nhưng vẫn là đánh thức Lý Mục. Hạt Dự, Tần, Triệu Kết Minh, Đại Vương ngươi hồ đồ a. Lý Mục thầm than một tiếng, hình như có nhiều hứa bất đắc dĩ. Mấy ngày nay hắn một thẳng lặp đi lặp lại suy nghĩ kia phần Kết Minh văn thư bên trong nội dung. Mặc dù mình từng có nghĩ qua, nếu là Triệu Thiên không xứng với vị, có vong quốc xu thế, vậy liền có ủng hộ Triệu Thiên chi tử gia công tử đăng cơ ý nghĩ. Nhưng liền xem như vậy, chính mình cũng chưa từng nghĩ tới thí quân và bị. Thủ hạ học sinh hồng, xanh, lam, tím, hắc, bao gồm hàm cấp quan bên ngoài, nhất thời hồ đồ nạp mạng bạch. Những người này cùng mình những kia môn khách, thực sự vô cùng trung thành. Từ trên giường đứng dậy, Lý Mục cầm trong tay Xuân Bình Hầu kiếm rút ra một tấc. Ha ha, Ngụy quân hơn 60 vạn, Tần quân hơn 60 vạn, sơn cốc này ngược lại là cái táng thân nơi tốt. Coi như Lý Mục tự giễu một tiếng lúc. Đột nhiên, rèm vải chúng đỉnh bị lít nha lít nhít mũi tên bắn thủng. Mà này mỗi một cây mũi tên bên trên, cũng ngưng kết hoặc nhiều hoặc ít binh khí. Doanh trướng bên ngoài, vang động trời địa giết âm thanh, cắn xé hống. 10 vạn binh khí, vẽ đổi núi. Cho dù biết rõ hôm nay bỏ mình, Lý Mục cũng tuyệt không phải ngồi chờ chết chủ. Trường kiếm trong tay, trước sau dùng sức đánh xuống. Chỉ thấy binh khí cùng kiếm khí dung hợp, một tòa vẽ ra tới gò núi thỉnh lĩnh xuất hiện tại Lý Mục trước người, đem mấy vạn mũi tên sôi nổi ngăn lại. Lý tướng quân, thúc thủ chịu trói đi, dùng ngươi một tính mạng người, đổi thần, Ngụy giao hảo, Triệu quốc từ bỏ ngươi, Ngụy quốc sẽ không quên ngươi đại ân. Tín Lăng quân cầm trong tay hẹp đao, ở vào Ngụy quốc chúng tướng trước đó, mà ở chung quanh hắn, không chỉ có kéo căng dây cung tiễn thủ, còn có 10 vạn tên đưa qua trên đó, quan trụ mang kiếm, người khoác trọng giáp, trong truyền thuyết nhiều lần đã đánh bại Tần nhuệ sĩ Ngụy võ tốt. Tín Lăng quân, ta vốn cho rằng ngươi là biết chuyện người, bây giờ nhìn tới cũng là ngu xuẩn một viên, lần này hợp tung là chúng ta cơ hội duy nhất, ngươi thật sự không nhìn ra được sao? Rím lên tóc từ sau nào rơi xuống, bị trên sơn cốc gió đêm tùy ý diễn đấu. Lý Mục vứt bỏ vào kiếm, đối mặt Tín Lăng quân đám người cùng một chút không nhìn thấy đầu Ngụy quân, cặp kia con ngươi sáng ngời trong, không có bối rối chút nào cũng kết đảm. Lý tướng quân, ngươi có biết ngươi rõ ràng trùng với Triệu quốc, nhưng vì sao rơi xuống cái kết quả như vậy? Quân thần ngăn cách mà thôi. Ngăn cách? Ha ha, Trung Quốc chi tướng sao cùng vương ngăn cách? Lý Mục, ngươi là thấy vậy quá xa. Nhìn xem quá xa. Tín Lăng quân lời này sao? Lý Mục ngược lại là hứng thú. Trung cùng quyền, vốn là trái ngược mà đi, hai chỉ có thể có thứ nhất, vương muốn không phải quyền thần, mà là trung thần, dù là vương ý nghĩ là sai, thần tử cũng chỉ có thể quân đủ, mà không thể làm việc. Lý Mục, ngươi thật cảm thấy ta không biết, lần này hợp tung nếu là thất bại, Ngụy quốc đem lâm vào tuyệt cảnh mà. Tín Lăng quân nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn Lý Mục dáng vẻ, nhớ tới mình năm đó. Lời lẽ sai trái, quốc phá còn nói thế nào chung? Lý Mục thần sắc kinh ngạc lại mang theo phẫn nộ. Hắn không thể tin được, lời nói này xảy ra từ tứ đại quân tử một trong Tín Lăng quân miệng. Theo Đại Lương xuất phát trước, ta liền quên đủ qua Ngụy Vương, lần này phục binh không nên là 60 vạn chúng, mà là cần phải cử quốc chi lực, đồng thời mang theo Trung Nguyên tuyệt binh. Nhưng Ngụy Vương do dự, hắn vừa nghĩ cùng các ngươi Triệu, Sở liên minh đi đánh cược một kèo, lại nghĩ không đắc tội Tần quốc, muốn bảo toàn hắn thân. Tiểu này Vương, Ngụy quốc lo gì bất diệt ta? Chẳng qua Trung Nguyên lớn, Ngụy quốc cho dù bị diệt, ta Vô Kỵ công tử vẫn như cũ có chỗ dung thân. Thân làm Vương tộc Tín Lăng quân thế mà năng lực miệng ra như thế ngôn ngữ, cùng là Vương tộc Ngụy Văn Hầu không thể tin được lỗ tai chỗ nghe. Chẳng qua ngay tại Ngụy Văn Hầu kích công tử, còn chưa mở miệng chất vấn lúc, chỉ thấy một thanh trường thương theo phía sau lưng của hắn đâm vào, rào tan nát coi lòng bẩn. Nhạc Dương, Long Giả, Tê Thủ, Ngụy Văn Hầu công tử kích đã chết, chết bởi Triệu đem Lý Mục trong tay. Tối nay chúng ta liền muốn là Ngụy Văn Hầu báo thù, đem Lý Mục phần bụng thi thể. Tín Lăng quân giơ lên trường kiếm trong tay, ngay cả đầu cũng không quay lại, liền lớn tiếng hô: Ngụy Văn Hầu đã chết, bị Lý Mục giết chết. Ngụy Văn Hầu đã chết, bị Lý Mục giết chết. Nhạc Dương, Long Giả, bao gồm Lão Mũi Thương máu Tê Thủ, cùng nhau bắt trước. Mà này kêu trời kêu đất âm thanh, chẳng mấy chốc liền tại Ngụy quân bên trong truyền ra. Tín Lăng quân, ngươi toan tính đến cùng là cái gì? Lý Mục cạn nhắm một con mắt lại, thấp giọng hỏi: Cầu cái trung tên, lưu danh bách thế, cầu tay cầm quyền lợi, loạn thế độc thân. Tần quốc nhất thống thiên hạ, đã không phải là ta có thể ngăn cản, không bằng sớm chút mưu đồ vị lai. Ngụy Văn Hầu vốn là Tín Lăng quân kẻ thù chính trị, lúc này bị giết, Ngụy quốc trên triều đình liền sẽ do Tín Lăng quân một tay che trời. Bất kể ngày sau là Tần quốc mở ra biên giới, hay là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tại quốc phá trước âm thầm thoát khỏi Đại Lương, mai danh nhận tích phú quý cả đời. Hai loại lựa chọn này, chí ít có một loại hội rơi xuống cái thanh danh tốt. Hừ, Trung Nguyên tứ quân tử, ngươi Tín Lăng quân thật đảm đương không nổi này quân tử hai chữ. Lý Mục nói xong, liền vậy không do dự nữa, trực tiếp rút kiếm, hướng phía Ngụy quân yếu nhất một chỗ giết tới. Chẳng qua Lý Mục rất rõ ràng, hôm nay phá vây thập tử vô sinh, với lại cho dù may mắn sống tiếp, nay phổ thiên lớn, vậy đã mất hắn đất dung thân. Cho dù về đến Triệu quốc, cũng chỉ có bị Triệu Thiên chém ngang lưng cái này cái kết cục. Giết Lý Mục người, tiền thưởng trăm vạn, ban thưởng lương điền ngàn mẫu, phong thế tập tức bị. Tín Lăng quân cầm trong tay trường kiếm, chỉ ở hậu phương chỉ huy, dường như cũng không có tự mình hạ tràng ý nghĩ. Mà Nhạc Dương, Long Giả, Tê Thủ ba người, thì là đồng thời hướng phía Lý Mục vào tới. 600.000 người đối với một người, không hề lo lắng. Một canh giờ sau, Lý Mục quỳ một gối xuống tại thi trên núi, túi đầu thở hổn hển. Ô cho huyết gấu, đưa hắn tóc tán loạn vỏ thành một đám, khoát trên bả vai. Cầm trong tay co rút run rẩy, trong tay chuôi này Triệu quốc tiên vương ban tặng Xuân Bình hầu kiếm, từ lâu cuốn lưỡi lao. Cơ thể không nói thủng trăm ngàn lỗ, nhưng cũng là không có một tấc hết ra. Bên trên Bình Nguyên tòa sơn cốc này, lúc này cũng đã sụp đổ một nửa. Nếu không phải Tín Lăng quân sớm rút đi phía dưới Ngụy quân, chỉ sợ Mông gia quân một nửa đều phải chôn ở chỗ này. Ngụy quốc 10 vạn tinh nhuệ ngụy võ tốt, lỗ mất 4 thành. Cái khác thương vong càng là vô số kể. Thô sơ giản lược tính một chút, chí ít không xuống 12 vạn. Mà Nhạc Dương, Long Giả, Tê Thủ, mặc dù cũng đều còn sống, nhưng ba người vậy cũng đã đạt tới cực hạn, trên thân thể vết thương tùy thời đều có thể muốn mạng của bọn hắn. Ngay cả Tín Lăng quân bản thân vậy cầm kiếm kết cục. Không hổ Lý Mục, còn sống sót Trung Nguyên tứ đại tướng, một người liền chống đỡ thiên quân bản mã. Tín Lăng quân mặc dù ngoài miệng không còn che giấu tán dương, nhưng trường kiếm trong tay lại lần nữa chỉ hướng Lý Mục đầu. Đồng thời từng bước một trèo lên thi thể chồng chất mà thành núi nhỏ. Chết đi. Ngay tại Tín Lăng quân trường kiếm trong tay vung xuống một khắc, trên bầu trời, một đạo sấm sét trực tiếp bổ vào trên mũi kiếm của hắn. Toàn thân một hồi tê dại truyền đến, kém một chút thì ngã ngã xuống. Người này hiện tại là của ta, ngươi có thể lăn. Từ không trung rơi xuống phía dưới kim tiền, mang theo lôi đỉnh kể bên người một tay chắp sau lưng ở phía sau, đứng tại trước mặt Lý Mục, hướng sau lưng một chút chật vật Tín Lăng quân nói: "Kim tướng quân, lời này ý gì?" Cố nén tức giận, Tín Lăng quân mở miệng hỏi: "Ngươi cũng xứng hiểu rõ. Trở về nói cho Ngụy Vương, cắt nhường Ngụy quốc Nam cảnh 10 thành, nếu không đại tần thiết kỵ, tại trong 30 ngày đều sẽ trước san bằng Đại Lương." Vừa rồi ở trên không, Kim Thiền đã sớm đem Tín Lăng quân cùng Lý Mục đối thoại nghe rõ ràng.